Chương 509, tiêu sắt đám người chờ mong, đang tại đi đường Lạc Vô Song hai người. Chương 509, tiêu sắt đám người chờ mong, đang tại đi đường Lạc Vô Song hai người. Mà Vô Song đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là một mặt kiên định nhìn qua phương xa. Mặc dù Vô Song mình cũng biết hắn không phải vị này cô kiếm tiên đối thủ, nhưng là lúc này hắn có thể không có dễ dàng như vậy liền nhận thua, bởi vì hắn chính mình cũng tin tưởng vững chắc mình có thể cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Mà liền tại Bạch Vương phủ bên này Vô Song đang mười phần kiên định đồng thời, lúc này một bên khác Vĩnh An Vương phủ tiêu sắt mấy người cũng là rốt cuộc trở về Vĩnh An Vương phủ, đồng thời có thể nhìn ra được, tiêu sắt đám người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Vô Song gia hỏa này sẽ trực tiếp tới khiêu chiến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Không nghĩ tới Vô Song gia hỏa vậy mà đang trong khoảng thời gian này đột phá đến thiên nhân cảnh giới, với lại hiện tại hắn vậy mà lựa chọn trực tiếp khiêu chiến vị này cô kiếm tiên, xem ra trong đoạn thời gian này mặt hắn thực lực đột phá rất nhiều a. Lúc này Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến phương xa nói ra, liên quan tới Vô Song muốn khiêu chiến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tin tức hắn tự nhiên cũng là thu vào. Cho nên Lôi Vô Kiệt trên mặt mới có thể thêm ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Vô Song cũng dám như thế quang minh chính đại khiêu chiến vị này cô kiếm tiên. Vẹn vẹn bằng vào mới vừa Vô Song phóng xuất ra kiếm khí, hắn thực lực mới chỉ là yếu tại kiếm tiên cấp bậc, mặc dù nói Vô Song tu vi mới vừa đột phá đến tiên nhân sơ kỳ, nhưng là nắm giữ Vô Song kiếm hộp hắn chiến lược xa xa vượt qua hắn chân chính tu vi. Lúc này Tiêu Sắt cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, người khác có lẽ không thế nào hiểu rõ Vô Song kiếm hộp, nhưng là hắn đối với Vô Song kiếm hộp lại là mười phần hiểu rõ. Nếu như vẹn vẹn là Vô Song hiện tại tu vi nói đó cùng Lôi Vô Kiệt không sai biệt lắm, nhưng đáng tiếc là Vô Song nắm giữ Vô Song kiếm hộp cho nên hắn thực lực muốn tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá vô luận như thế nào hắn đều khó có khả năng là vị này cô kiếm tiên đối thủ. Mà liền tại Tiêu Sắt tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, bên cạnh hắn Đường Trạch cũng là chậm rãi đứng ra nói bổ sung, đồng thời cũng có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao Vô Song thế nhưng là Lương Ngọc bảng thứ nhất, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn nhìn xem vị này Lương Ngọc bảng đệ nhất tiên tiêu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên Lương Ngọc bảng đệ nhất sở dĩ là Vô Song chính yếu nhất nguyên nhân đó là Lạc Vô Song chính vị Vô Song kiếm tiên không lên Lương Ngọc bảng. Nếu không nói Lạc Vô Song chính là không thể tranh nghị Lương Ngọc bảng đệ nhất. Dù sao hắn mới thật sự là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, có thể nói là tất cả mọi người đều tán thành thiên tiêu. Mà liên tại Vĩnh An Vương phủ bên này đám người đều mười phần chờ mong đồng thời. Lúc này liên quan tới Vô Song thành thành chủ Vô Song muốn khiêu chiến cô kiếm tiên tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Ly. Thậm chí Bắc Ly giang hồ bên trong rất nhiều cường giả đỉnh cao đều tại đang mong đợi một trận chiến này. Đương nhiên bọn hắn càng chờ mong vẫn là cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên giữa đại chiến. Mà lúc này tại Bắc Ly bên cạnh, có hai bóng người đang tại cưỡi bạch mã hướng đến Bắc Ly Thiên Khải thành phương hướng tiến đến. Bọn hắn chính là từ Đại Tống chạy đến Lạc Vô Song cùng từ Không Tiên Lạc. Hai người cũng là trong khoảng thời gian này rốt cuộc chạy tới Bắc Ly. Bất quá bây giờ hai người muốn đuổi tới Thiên Khải thành còn cần một đoạn thời gian. Vô Song ca ca, không nghĩ tới vị này cô kiếm tiên thực lực vậy mà như thế khủng bố, cho dù là Tây Môn Suy Tuyết, tại hắn trước mặt cũng mới chỉ là để hắn rút kiếm mà thôi. Lúc này Tư Không Thiên Lạc đang nghe Thiên Khải thành bên kia truyền đến tin tức sau đó trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến vị này cô kiếm tiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Phải biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại nàng cũng là biết, chỉ là không có muốn đạt tới đến khủng bố như thế tình trạng Tây Môn Suy Tuyết cũng mới chỉ là để vị này cô kiếm tiên rút kiếm mà thôi. Lạc Thanh Dương thực lực xa xa vượt qua cái khác kiếm tiền, cho dù là hiện tại ta cũng không dám khẳng định có thể chiến bại hắn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến phương xa nói ra. Mặc dù nói không biết hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là Lạc Vô Song có thể khẳng định hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là hắn muốn đánh bại vị này cô kiếm tiên cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao hiện tại Lạc Thanh Dương nhưng là chân chính tiến nhập truyền thuyết bên trong Quỷ Tiên cảnh giới. Ta tin tưởng Vô Song ca ca có thể đánh bại hắn. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, có lẽ đối với người khác nàng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là đối với bản thân Vô Song ca ca nàng tức là mười phần tin tưởng vững chắc. Dựa theo chúng ta hiện tại đi đường tốc độ, hẳn là có thể tại Vô Song giá hỏa kia cùng cô kiếm tiên đại chiến thời điểm đuổi tới Thiên Khải thành, cho nên chúng ta còn có cơ hội nhìn xem Vô Song giá hỏa kia đây đoạn thời gian phát triển đến cái tình trạng gì. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải thành phương hướng. Trong đoạn thời gian này mặt, hai người tự nhiên cũng là nghe được Vô Song khiêu chiến cô kiếm tiên tin tức. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành tổ chức tình báo có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người với tư cách Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, tự nhiên có thể mười phần thoải mái mà liền thu được liên quan tới Thiên Khải Thành tin tức. Càng huống hồ hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ còn một mực đem Thiên Khải Thành bên kia phát sinh tin tức báo cho Lạc Vô Song hai người. Cho nên hiện tại hai người tự nhiên rất nhẹ nhàng liền biết được liên quan tới bên kia tin tức. Nghe đại sư huynh nói Vô Song đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ, bất quá cho dù đột phá đến thiên nhân sơ kỳ hắn thực lực cũng không có khả năng cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Từ Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhếch miệng, dù sao Vô Song thành Vô Song cùng bản thân Vô Song ca ca tên mười phần tương tự, cho nên từ vừa mới bắt đầu Từ Không Thiên Lạc đối với Vô Song thành Vô Song cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Đương nhiên có lẽ có thể nói Từ Không Thiên Lạc không thích là Vô Song nắm giữ Vô Song cái tên này. Với lại nhất là bây giờ Vô Song thực lực đạt đến loại tình trạng này, Từ Không Thiên Lạc càng là muốn lần nữa chiến thắng vị này Vô Song. Hãy mau kịp lên đường, hy vọng có thể tại hai người trước khi đại chiến đuổi tới Thiên Khải Thành. Lạc Vô Song tự nhiên biết Tư Không Thiên Lạc trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn đối Tư Không Thiên Lạc khoát tay áo, sau đó hai người liền tiếp theo cưỡi bạch mã hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng tiến đến. Nếu như vẹn vẹn là Lạc Vô Song một người nói, như vậy hắn đi đường tốc độ khẳng định lại so với hiện tại nhanh hơn. Dù sao hắn nhưng là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Bất quá bây giờ bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo Tư Không Thiên Lạc, bởi vậy hai người tốc độ chỉ có thể so với bình thường người trong giang hồ nhanh. Bất quá dù vậy hai người tốc độ cũng rất nhanh. Có thể nói bọn hắn tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi Đường Liên đám người dự toán. Phải biết tại Tiêu Sắt đám người dự toán bên trong Lạc Vô Song chí ít còn cần nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt Thiên Khải Thành. Nhưng là bây giờ hắn nhiều nhất cần 5-6 ngày thời gian liền có thể đạt đến Thiên Khải Thành. Có thể nói từ Đại Tống chạy tới nơi này hắn đều một mực đang dùng lực đi đường. Chương 510, Vô Song đại chiến cô kiếm tiên, Đại Minh Chu tức ra chương 510, Vô Song đại chiến cô kiếm tiên, Đại Minh Chu tức ra mà liền tại Lạc Vô Song hai người đang theo lấy Thiên Khải Thành chạy đến đồng thời. Thời gian cũng liền dưới loại tình huống này mơ màng mà chạy xuôi. Trong nháy mắt liền tới đến Vô Song thành Vô Song khiêu chiến, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thời gian. Lúc này toàn bộ Thiên Khải Thành đều mười phần náo nhiệt, mà Thiên Khải Thành bên ngoài càng là đứng đấy rất nhiều người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ số lượng đã đạt đến mười phần khổng lồ. Hơn nữa còn có rất nhiều Vô Song thành trưởng lão cũng là đi tới Thiên Khải Thành. Mặc dù nói Vô Song thành trưởng lão ngay từ đầu không thích Vô Song vị này tiểu thành chủ, nhưng là theo Vô Song thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng sau đó, những này Vô Song thành trưởng lão cũng là bắt đầu đưa thích lên vị này tiểu thành chủ. Có lẽ nói hiện tại bọn hắn không thể không tiếp nhận vị này tiểu thành chủ, với lại bọn hắn cũng nhìn thấy Vô Song có thể đem bọn hắn mang hướng cao hơn độ cao kỳ vọng. Cho nên tại Vô Song khiêu chiến cô kiếm tiên thời điểm bọn hắn liền ra roi thúc ngựa hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng chạy đến. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có Vọng Thành Sơn một chút đệ tử, cũng tỉ như Vọng Thành Sơn Lý Phàm Tùng. Hiện tại hắn cũng xuất hiện ở Thiên Khải Thành bên ngoài. Đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn trời mở trên thành vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lúc này Lý Phàm Tùng cũng muốn biết vị này Lương Ngọc bảng bên trên đệ nhất tồn tại đến cùng có cái gì thực lực. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Khải Thành trong cửa thành chậm rãi đi ra một vị thiếu niên. Hắn bắt trên lưng lấy một cái to lớn kiếm hạc, đồng thời cả người trên thân còn tản ra đáng sợ kiếm khí. Theo hắn mỗi đi ra một bước trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là triệt để đi theo hắn bạo phát ra. Hắn chính là lần này khiêu chiến cô kiếm tiên Vô Song. Lúc này Vô Song chậm rãi đi tới Thiên Khải Thành ngoài cửa thành, trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần nghiêm túc nhìn đến Thiên Khải Thành tường thành bên trên cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Vô Song muốn từ cô kiếm tiên nơi này đến xem mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Dù sao hắn cũng muốn biết mình cùng bị kia Vô Song kiếm tiên giữa chênh lệch. Mặc dù nói Vô Song mỗi lần đều rất muốn khiêu chiến Vô Song kiếm tiên, thế nhưng là hắn mỗi một lần đều không có cơ hội khiêu chiến vị này Vô Song kiếm tiên. Vừa mới bắt đầu đi khiêu chiến Vô Song kiếm tiên thời điểm bị Tư Không Thiên Lạc ngăn lại. Với lại quan trọng hơn là một lần kia Vô Song còn bại bởi Tư Không Thiên Lạc. Đằng sau Lạc Vô Song đám người đảm nhiệm thành chủ thời điểm, hắn đi khiêu chiến Lạc Vô Song lại bị Tây Môn Suy Tuyết cho ngăn lại. Với lại quan trọng hơn là một lần kia hắn còn bại bởi Tây Môn Suy Tuyết. Có thể nói Vô Song đi khiêu chiến Lạc Vô Song mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Với lại trọng yếu nhất là hắn còn không có cùng Lạc Vô Song đại chiến, không có thua ở Lạc Vô Song trong tay. Mà lúc này cô kiếm tiên cũng là chậm rãi mở ra mình con mắt. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường kiếm bay đến Thiên Khải Thành bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến mình đối diện Vô Song. Mặc dù nói Vô Song thiên phú đạt được hắn tán thành, nhưng là cô kiếm tiên cũng biết trước mặt Vô Song không thể nào là hắn đối thủ. Thế là chỉ thấy cô kiếm tiên chậm rãi đem mình cựu ca kiếm cắm ở mình trước mặt. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn đến trước mặt Vô Song. Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là minh bạch cô kiếm tiên ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn mười phần nghiêm túc đối cô kiếm tiên chắp tay. Tiền bối, vãn bối tự biết không phải ngươi đối thủ, cho nên vãn bối liền xuất thủ trước. Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó hắn liền trực tiếp vô mình Vô Song kiếm hộ. Sau đó chỉ thấy bốn thanh phi kiếm không chút do dự hướng thẳng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Bất quá đáng tiếc là cho dù đây bốn thanh phi kiếm hướng đến cô kiếm tiên phương hướng bay tới, cô kiếm tiên trên mặt cũng là vẫn không có bất kỳ thần sắc. Ngược lại là mười phần lạnh nhạt nhìn đến trước mặt bốn thanh phi kiếm. Sau đó chỉ thấy đây bốn thanh phi kiếm va chạm tại cô kiếm tiên trước mặt vô hình bình chướng phía trên, khiến cho những này phi kiếm không cách nào lại tiếp tục hướng đến phía trước tiến một bước. Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng minh bạch cô kiếm tiên hiện tại thân bên cạnh kiếm khí đã chặn lại hắn phi kiếm. Thế là chỉ thấy hắn lần nữa phất phất tay. Một giây sau chỉ thấy Vô Song kiếm hộp bên trong tất cả phi kiếm đều trực tiếp bay ra. Đương nhiên ngoại trừ cái kia một thanh Đại Minh Chu tức bên ngoài, 12 thanh phi kiếm hóa thành 12 đạo lưỡi dao đồng dạng quang mang hướng đến cô kiếm tiên phương hướng đánh tới. Thế nhưng là Vô Song kiếm tiên đạo này công kích ngay cả Tư Không Trường Phong phòng ngự đều không thể phá mất. Huống chi là trước mặt vị này đã tiến vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên đâu. Chỉ thấy những này phi kiếm trực tiếp va chạm tại cô kiếm tiên trước mặt kiếm khí bên trên. Sau đó trong nháy mắt liền toàn bộ đứng tại cô kiếm tiên trước mặt, thậm chí ngay cả tiếp tục đi tới một bước lực lượng đều không có. Đây cũng là cô kiếm tiên chân chính thực lực. Nhìn đến một màn này Vô Song cũng là triệt để minh bạch mình, nếu như không xuất ra mình chân chính thực lực nói, như vậy hiện tại hắn thật đúng là không cách nào làm cho cô kiếm tiên rút kiếm. Thế là chỉ thấy hắn trực tiếp đem Vô Song kiếm hộp bên trong Đại Minh Chu Tức kêu gọi ra. Chỉ nghe thấy một tiếng Chu Tức minh khiếu âm thanh. Một giây sau hắn Vô Song kiếm hộp bên trong Đại Minh Chu Tức trực tiếp hóa thành một cái chu tức từ Vô Song kiếm hạc bên trong bay ra. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh cũng bắt đầu bạo động đứng lên. Đây cũng là Đại Minh Chu Tức một thanh này mà kiếm lực lượng. đồng thời cũng là đã từng xa rời bị liệt là hạng hai kiếm Đại Minh Chu Tức lực lượng. Vô Song rất nhanh liền đem Đại Minh Chu Tức nắm trong tay, đồng thời cả người trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí. Mà nhìn thấy một màn này, cô kiếm tiên cũng là mơ màng đem ánh mắt đầu tới, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem bị liệt là Bắc Ly hạng hai kiếm Đại Minh Châu Tức đến cùng có gì loại chỗ cường đại là một thanh không tệ kiếm. Bất quá đáng tiếc là đây một bút đại danh lấy lại là một tên ma kiếm. Lúc này cô kiếm tiên cũng là phát hiện Vô Song chỗ không đúng, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Vô Song phương hướng nói ra. Bởi vì lúc này Vô Song hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên hiện tại Đại Minh Chu Tức đang tại thôn vệ lấy hắn tâm cảnh, khiến cho hiện tại Vô Song bắt đầu chậm rãi đã rơi vào ma đạo. Với lại quan trọng hơn là hắn khí tức còn tại không ngừng để thăng. Thế nhưng là Vô Song lại thế nào khả năng biến thành ma kiếm thân thể đâu? Chỉ thấy Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt màu đỏ máu bắt đầu chậm rãi rút đi, đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt liền thanh minh tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến cô kiếm tiên. Kiếm là hảo kiếm, mà ta Vô Song cũng sẽ không bị một thanh kiếm khống chế. Sau đó chỉ thấy Vô Song âm thanh chậm rãi truyền tới, một giây sau hắn trực tiếp cầm trong tay Đại Minh Châu lại hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới, đồng thời hắn trong tay Đại Minh Chu Tức cũng là trực tiếp hóa thành một cái chu tước, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho Vô Song cả người bị đây một cái Đại Minh Chu Tức cho bọc lấy tại trong đó. Một giây sau chỉ thấy một thanh này Đại Minh Chu Tức bức tranh Chu Tức mang theo Vô Song hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng nhanh chóng đánh tới. Khủng bố kiếm khí đã xa xa vượt qua đồng dạng kiếm khách có thể phát huy được đi ra lực lượng. Chương 511, Vô Song chiến bại, Lạc Vô Song hai người đổi tới Thiên Khải Thành. Chương 511, Vô Song chiến bại, Lạc Vô Song hai người đổi tới Thiên Khải Thành. Mà cô kiếm tiên nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ hài lòng tân sắc. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước nhấn một ngón tay, một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Đây cũng là cô kiếm tiên thê lương kiếm ý theo cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Tại hắn phía sau phảng phất xuất hiện một tòa mười phần thê lương thành trì, phảng phất như là hắn trước kia chỗ mộ lương thành đều bị hắn trở tới đồng dạng. Sau đó cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp cùng Vô Song Đại Minh Chu Tức đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, xung quanh trên mặt đất xuất hiện lần nữa hai đạo thật sâu vết kiếm, đồng thời lấy hai người làm trung tâm cũng là sinh ra một đạo to lớn nổ tung. Một giây sau chỉ thấy Vô Song xung quanh những này phi kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài, mỗi một chôi phi kiếm đều trực tiếp rơi vào trên mặt đất, mà cả người hắn càng là tay cầm Đại Minh Chu Tức chậm rãi bay ngược ra ngoài, cho đến rút lui mấy trăm bước lúc này mới chậm rãi ngừng mình nhịp bước. Đồng thời có thể nhìn đến Vô Song khỏe miệng cũng là xuất hiện một vệt máu tươi, hiển nhiên mới vừa một chiêu này chỗ hắn tại hạ phòng. Về phần cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lúc này tức là không có bất kỳ cái gì sự tỉnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo một vệt bình tĩnh chi sắc. Nhìn thấy một màn này đám người đều ngẩn ở đây tại chỗ, bọn hắn mặc dù đều biết cô kiếm tiên thực lực rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới vị này cô kiếm tiên giải quyết Vô Song đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Ngươi thực lực rất không tệ, bất quá bây giờ ngươi còn không có trưởng thành đứng lên, chờ ngươi chân chính đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm có lẽ có thể đánh với ta một trận. Mà cô kiếm tiên lúc này cũng là chậm rãi nhìn về phía Vô Song, sau đó mười phần nghiêm túc đối Vô Song mở miệng nói, hiển nhiên lúc này hắn cũng công nhận Vô Song thiên phú. Bất quá muốn đánh với hắn một trận Vô Song ít nhất phải đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bởi vì chỉ có Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể cùng hắn chân chính một trận chiến. Mà Vô Song lúc này tức là chậm rãi bị mình Đại Minh Chu Tức đứng lên đến, trong ánh mắt cũng là xuất hiện lần nữa một vẻ trước đó chưa từng có vẻ kiên định. Vạn Bối minh bạch, chờ Vạn Bối thực lực để thăng sau đó, Vạn Bối sẽ tiếp tục tới khiêu chiến tiền bối. Theo hắn âm thanh chậm rãi rơi xuống sau đó, Vô Song cũng là chậm rãi đem mình Vô Song kiếm hộp lần nữa vác tại trên lưng, đồng thời đem mình phi kiếm toàn bộ triệu hồi đến Vô Song kiếm hộp bên trong. Mà liên tại Vô Song đem mình phi kiếm triệu hồi đến đồng thời, lúc này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tức là nhanh chóng quay đầu, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa, trong ánh mắt còn mang theo một vệt vẻ chờ mong. Nhìn thấy một màn này, đám người đều đem ánh mắt đặt ở cô kiếm tiên trên thân. Đồng thời bọn hắn lúc này cũng đang suy đoán cô kiếm tiên đến cùng vì cái gì đem mình ánh mắt nhìn phía phương xa. Mà liên tại đám người đều còn tại suy đoán đồng thời, lúc này phương xa cũng là có hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở đám người giữa tầm mắt, dẫn đầu vẫn là một vị người xuyên một ghế trường bào màu trắng bạc giống như trích tiên đồng dạng thanh niên. Mà đổi thành bên ngoài một người tức là cầm trong tay một cây ngân thương, mang trên mặt một vẻ kiên định nữ tử, nữ tử tướng mạo mười phần tuyệt mỹ, đồng thời cầm một cây ngân thương nàng nhìn lên đến càng thêm giống như một vị nữ chiến thần đồng dạng. Nhìn lên đến mười phần tư thế hiên ngang. Lúc này tường thành bên trên Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, thế là chỉ thấy Lôi Vô Kiệt mang theo một vẻ hưng phấn đứng ra nhìn đến hai người phương hướng nói ra. Là Vô Song đại ca cùng Thiên Lạc sư tỷ, hắn tiếng nói vừa ra sau đó, đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt hai nhìn phía đang tại không ngừng hướng đến Thiên Khải Thành chạy đến hai người phương hướng. Đồng thời đám người lúc này cũng là trong nháy mắt liền mong đợi đứng lên, bởi vì rất nhiều người trong giang hồ đều tại đang mong đợi Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến, cho nên Vô Song kiếm tiên đến tự nhiên để bọn hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn nhìn xem trận này cuối cùng đại chiến đến cùng là ai thắng ai thua. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lạc Vô Song cùng Tư Không Rời rơi xuống cũng là chậm rãi hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng mà đến. Mặc dù nói hai người đi đường tốc độ rất nhanh, nhưng là hai người tới đạt nơi này thời điểm cô kiếm tiên cùng Vô Song giữa đại chiến cũng là kết thúc. Lúc này Lạc Vô Song ngược lại là chậm rãi hướng đến cô kiếm tiên phương hướng nhìn lại. Lúc này hắn có thể cảm thụ được đi ra cô kiếm tiên thực lực không yếu, đã vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới sơ kỳ tồn tại. Đương nhiên là vượt qua loại kia mới vừa đột phá. Bất quá cho dù là hiện tại Bách Lý Đông Quân cũng có thể cùng cô kiếm tiên một trận chiến. Thậm chí hai người đại chiến còn chưa nhất định có thể phân ra thắng bại. Rất nhanh Lạc Vô Song liền tới đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trước mặt, lúc này Lạc Vô Song trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, nhìn đến trước mặt cô kiếm tiên. Lạc Vô Song cũng là hơi xúc động, hắn không nghĩ tới Bắc Ly những này đỉnh tiêm cường giả vậy mà đều sẽ bởi vì chấp niệm nguyên nhân cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Đồng lai tiên đạo vị kia tiên nhân như thế, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là như thế. Bách Lý Đông Quân nếu như không phải chấp niệm không giống hai người như vậy nói, như vậy chỉ sợ Bách Lý Đông Quân cũng có khả năng tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Với lại đều là cao cấp nhất thiên tiêu. Dựa theo cô kiếm tiên thiên phú hắn muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên có thể làm được, chỉ là không có nghĩ đến hiện tại cô kiếm tiên vậy mà ổn định tại quỷ tiên cảnh giới bên trong. Cùng đồng lai tiên đạo vị kia tiên nhân đồng đạo. Người rốt cuộc đã đến mà lúc này cô kiếm tiên cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần nghiêm túc thân sắc. Hiển nhiên đối với Lạc Vô Song hắn vẫn là mười phần nghiêm túc. Với lại đi vào Thiên Khải Thành hắn vốn là đang một mực chờ đợi Lạc Vô Song đến. Lạc Vô Song đang nghe cô kiếm tiên nói sau đó cũng là đúng lấy hắn nhẹ gật đầu. Ta là tới, bất quá giữa ngươi ta đại chiến cần tại ngày mai, dù sao ta thế nhưng là đuổi đến thời gian dài như vậy đường. Lạc Vô Song cũng không có quá nhiều nghiêm túc, ngược lại là mười phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mở miệng nói, đương nhiên đây cũng chỉ là hắn tìm một cái lấy cớ thôi. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song không có khả năng đem mình vô cực hộp trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, hắn cần phải đi đến Bình An Vương phủ bên trong đem mình vô cực hộp lấy ra. Nếu như là cùng người khác đại chiến nói hắn tự nhiên không cần vô cực hộp, nhưng là trước mặt thế nhưng là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, hắn thực lực thế nhưng là không kém chút nào đồng dạng lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại. Có thể, ta chờ ngươi. Lạc Thanh Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, hắn cũng không hy vọng Lạc Vô Song tại không có chiến ý thời điểm đánh với hắn một trận. Hắn hy vọng có thể cùng Lạc Vô Song chân chính trên ý nghĩa một trận chiến, tại Lạc Vô Song cường thịnh nhất thời kỳ một trận chiến. Theo Lạc Thanh Dương tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn cũng là trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó lại lần rơi vào Thiên Khải Thành tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng chiến ý, đồng thời hắn cũng là chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng kiếm. Dù sao ngày mai đại chiến cùng trước mặt hắn đây hai trận đại chiến có to lớn khác nhau. Chương 512, đám người chờ mong, Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chi chiến. Chương 512, đám người chờ mong, Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chi chiến. Theo cô kiếm tiên bắt đầu dưỡng kiếm sau đó, hắn xung quanh cũng là xuất hiện một vòng khủng bố kiếm khí. Hiện tại hắn phảng phất như là một thanh có thể đem toàn bộ thiên địa triệt để chém thành hai khúc cự kiếm đồng dạng đứng ở Thiên Khải Thành tường thành bên trên. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là bình tĩnh đối cô kiếm tiên phương hướng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy cả người hắn chậm rãi hướng đến Thiên Khải Thành phương hướng mà đi. Lúc này hắn không có chút nào để ý tới ở đây một đám người trong giang hồ. Mà lúc này Thiên Khải Thành tường thành bên trên Tiêu Sắt mấy người cũng là nhanh chóng đi tới Lạc Vô Song bên người, có thể nhìn đến mấy người trong ánh mắt đều mang một vẻ hưng phấn. Nhất là lúc này Lôi Vô Kiệt trực tiếp đi lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Vô Song đại ca, người rốt cuộc đã đến." Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến bản thân Vô Song đại ca, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Có mấy thành phần thắng mà Tiêu Sắt lúc này tức là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng lo lắng. Mặc dù nói Lạc Vô Song thiên phú và thực lực đích xác rất khủng bố, nhưng là mấy ngày nay thời gian bên trong bọn hắn cũng là triệt để minh bạch vị này cô kiếm tiên trô đáng sợ. Liền ngay cả mới vừa đáng sợ như thế Vô Song đều không có để cô kiếm tiên rút kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được chân chính cô kiếm tiên đạt đến cái tình trạng gì. Với lại cho dù là đã trở thành kiếm tiên cấp bậc Bạch Y Liễu kiếm tiên, Tây Môn Suy Tuyết tại hắn trước mặt cũng chỉ là đáng giá hắn rút kiếm. Mà Tây Môn Suy Tuyết bọn người ở tại nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trong nháy mắt mười phần nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Bọn hắn cũng muốn nghe một chút Lạc Vô Song hiện tại đối với mình lòng tin. Nhất là Tây Môn Suy Tuyết, dù sao hắn cùng cô kiếm tiên đại chiến qua sau hắn mới chính thức minh bạch cô kiếm tiên thực lực đến cỡ nào cường đại. Đại chiến qua mới biết được. Bất quá ta sẽ không thua. Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó đồng thời tại nhìn thấy đám người trong ánh mắt vẻ chờ mong cũng là mơ màng mở miệng nói, đương nhiên lúc này hắn cũng không nói đến mình có tất thắng năm chắc. Với lại cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến Lạc Vô Song mặc dù có rất lớn lòng tin, nhưng một trận chiến này hắn không biết sớm nói ra. Đồng thời hắn cũng không biết vị này cô kiếm tiên đến cùng có hay không cái khác gát chủ bài. Nếu như cô kiếm tiên còn có cái khác gát chủ bài nói như vậy thật đúng là có chút khó mà thắng qua vị này cô kiếm tiên. Bất quá vô luận như thế nào, Lạc Vô Song đều biết mình không bị thua. Mà Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần trận này đại chiến Lạc Vô Song song không bị thua nói, như vậy trận này đại chiến đối với bọn hắn đến nói đó là tốt nhất kết quả. Sau đó chỉ thấy mấy người chậm rãi hướng đến Thiên Khải Thành bên trong mà đi. Mà tường thành bên trên vị kia Xích Vương tức là hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người vung tay liền rời đi tường thành bên trên. Hiển nhiên vị này Xích Vương không nghĩ tới tại hắn hăng hái thời điểm bệnh mà nên đón Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên. Phải biết hiện tại hắn nghĩa phụ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là không nghĩ tới vị này Bắc Ly đặt song song thiên hạ đệ nhất kiếm tiên vậy mà đến. Về phần Bạch Vương đang nghe Lạc Vô Song đến sau đó cũng là mơ màng cười cười, sau đó hắn mới chậm rãi nhìn về phía mình bên người nộ kiếm tiên. Đương nhiên hiện tại ánh mắt hắn tự nhiên còn tại là đứng tại mù trạng thái. xem ra muốn chờ ngày mai sau đó mới biết được trận này đại chiến kết quả cuối cùng, bất quá ta cảm giác trận này đại chiến cuối cùng người thắng có thể là vị này Vô Song kiếm tiên. Lúc này Bạch Vương mang trên mặt một vẻ nhu hòa nụ cười. Đối với hắn mà nói chỉ cần cuối cùng người thắng không phải Xích Vương là có thể. Mặc dù nói Bạch Vương cũng muốn trở thành cuối cùng người thắng, nhưng hắn cũng biết phía bên mình vô luận là Vô Song vẫn là hắn đại sư phó đều khó có khả năng chiến thắng vị này cô kiếm tiên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng ký thác vào Vịnh An Vương Tiêu Sắt trên thân. Bắc Ly đặt song song đệ nhất hai đại kiếm tiên ngày mai rốt cuộc muốn phân ra thắng bại. Lúc này Nộ kiếm tiên cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến cô kiếm tiên phương hướng nói ra. Hắn tự nhiên cũng biết cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên thực lực, mà ngày mai sẽ là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chân chính dương danh thời điểm. Dù sao cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên chỉ có một người sẽ thắng được. Hai người vô luận là ai thắng được đều sẽ thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Mà lúc này phía dưới Vô Song cũng là trực tiếp có mình Vô Song kiếm hộp hướng đến Bạch Vương phương hướng bay tới, sau đó liền đi theo Bạch Vương cùng bên cạnh hắn Nộ kiếm tiên hướng đến Bạch Vương phủ mà đi. Vô Song vốn là đang chờ mong Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến, cho nên hiện tại cho dù thất bại hắn cũng không có khả năng trực tiếp rời đi Thiên Khải thành. Mà theo Lạc Vô Song đám người rời đi Thiên Khải thành chỗ cửa thành đồng thời, lúc này ở trận một đám người trong giang hồ cũng là ngồi không yên. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay mới chỉ là nhìn Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chờ đến Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa ước chiến, với lại hai người ước chiến thời gian còn rất ngắn ngay tại ngày mai. Nghĩ tới đây ở đây người trong giang hồ trong ánh mắt đều mang một vẻ mười phần chờ mong thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi vị này Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến. Không nghĩ tới Vô Song kiếm tiên đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến, với lại quan trọng hơn là Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến cũng muốn bắt đầu, thật đúng là chờ mong a. Ngày mai cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên giữa đại chiến chính là ta Bắc Ly mấy chục năm đến nay cao cấp nhất một trận đại chiến, cho dù là đã từng ma giáo chi tranh, chỉ sợ cũng không sánh bằng cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên giữa đại chiến. Trận này đại chiến không chỉ là Bắc Ly mấy chục năm đến nay cao cấp nhất một trận đại chiến, với lại cũng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên xưng hô chi chiến. Đúng vậy à, trận này đại chiến liên quan đến lấy bọn hắn hai người ai là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Không biết hai người tới ngọn nguồn ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Lúc này ở trận người trong giang hồ cũng là mười phần chờ mong thảo luận đứng lên. Bởi vì bọn hắn đều biết trận này đại chiến đem liên quan đến lấy Vịnh An Vương phủ cùng Xích Vương phủ cuối cùng vận mệnh. Đồng thời trận này đại chiến cũng liên quan đến lấy Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên danh hiệu. Bởi vì đã từng vô luận là cô kiếm tiên vẫn là Vô Song kiếm tiên đều là đặt song song Bắc Ly kiếm thứ hai tiên, hoặc là nói hai người đều là đặt song song Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Nhưng là ngày mai trận này đại chiến sau đó liền sẽ công bố. Tất cả mọi người đều biết trận này đại chiến sau đó Bắc Ly sẽ sản xuất một vị đệ nhất kiếm tiên. Mà đây đệ nhất kiếm tiên danh hiệu sẽ tại Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa sinh ra. Mặc dù nói rất nhiều người giang hồ đều biết cô kiếm tiên cuối cùng sẽ trở thành Bắc Ly kiếm thứ hai tiên, nhưng này đều là Vô Song kiếm tiên chân đang trưởng thành sau khi thức dậy. Dù sao Vô Song kiếm tiên tuổi tác vốn là so cô kiếm tiên nhỏ hơn, hắn trưởng thành thời gian tự nhiên còn rất nhiều. Bởi vậy tương lai hắn tuyệt đối là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Bất quá ngày mai trận này đại chiến cũng có thể đem đây một đệ nhất kiếm tiên danh hào sớm. Bởi vậy tất cả mọi người đều tại chờ mong trận này đại chiến. Chương 513, trước giờ đại chiến, diễn phần mình nuôi chiến hai người. Chương 513, trước giờ đại chiến, diễn phần mình nuôi chiến hai người. Theo ánh nắng chậm rãi lần nữa rơi vào Thiên Khải thành phía trên, khiến cho toàn bộ Thiên Khải thành rải lên một đạo màu hoàng kim hào quang, phảng phất như là Thái Dương cũng đang chờ mong trận này đại chiến đồng dạng. Mà lúc này Vịnh An Vương phủ bên trong Lạc Vô Song cũng là chậm rãi trên lưng mình vô cực hộp, tại hôm qua cùng cô kiếm tiên ước chiến sau đó hắn liền đem mình vô cực hộp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Đương nhiên hắn cùng người khác nói tự nhiên là nói là từ Tuyết Nguyệt thành bên kia gửi tới. Lúc này Lạc Vô Song trên thân cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ đáng sợ kiếm khí, bởi vì hôm nay là cùng cô kiếm tiên một trận chiến nguyên nhân, cho nên Lạc Vô Song tại hôm qua liền bắt đầu dưỡng kiếm. Dù sao đây chính là liên quan đến lấy Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên danh hiệu một trận chiến, cho nên hắn tự nhiên từ hôm qua liền bắt đầu dưỡng kiếm. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song trên thân kiếm khí mười phần khủng bố, mà ở bên cạnh hắn Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ khiếp sợ. Vô Song đại ca, trên người bây giờ kiếm khí đã để ta vô pháp tiếp cận, đây chính là chân chính Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chỗ lợi hại sao? Lúc này Lôi Vô Kiệt nhìn đến Lạc Vô Song tự lẩm bẩm nói ra, hắn có thể mười phần khẳng định hiện tại Lạc Vô Song cho dù là đứng tại chỗ hắn cũng không đả thương được Lạc Vô Song. Nghĩ tới đây Lôi Vô Kiệt trên mặt cũng là có chút thất lạc. Hắn không nghĩ tới mình tu luyện lâu như vậy thời gian, cũng còn vô pháp cùng bản thân Vô Song đại ca đánh đồng. Trong chớp nhoáng này liền để hắn cảm thấy mình tu luyện giống như quá chậm. Mà bên cạnh hắn Đường Trạch bọn người ở tại nghe được hắn nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dù sao lúc này bọn hắn cũng có thể từ Lạc Vô Song trên thân cảm nhận được cỗ này mười phần khủng bố khí tức. Thậm chí hiện tại bọn hắn ngay cả tới gần Lạc Vô Song đều làm không được. Hiện tại hắn còn không phải Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên, muốn hôm nay đại chiến kết thúc về sau, hắn mới có thể trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Mà Lôi Vô Kiệt tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, lúc này ở bên cạnh bọn họ Tây Môn Suy Tuyết tức là chậm rãi mở to mắt nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên thân cũng là đồng dạng tản ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Trong ánh mắt mang theo kiên định cùng chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết đối với Lạc Vô Song cũng là mười phần có lòng tin, nhưng là lần này Lạc Vô Song đối đầu thế nhưng là vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Để hắn toàn lực một trận chiến mới chỉ là rút kiếm tồn tại. Bọn hắn giữa hai người đại chiến chỉ sợ là toàn bộ Bắc Ly mấy chục năm qua tối đỉnh phong đánh một trận, cho dù là đã từng ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân giữa đại chiến cũng mới chỉ là quỷ tiên cảnh giới cùng cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới giữa đại chiến, mà bây giờ hai người tức là đã sớm tiến vào quỷ tiên cảnh giới cùng đã sớm tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, bởi vậy bọn hắn đại chiến sẽ càng thêm khủng bố. Mà lúc này Tiêu Sắc tức là ở bên người lặng lẽ thở dài một hơi nói ra, lúc này hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Phải biết đã từng Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân giữa đại chiến đã được xưng là mấy chục năm đến nay đỉnh phong nhất một trận chiến. Thế nhưng là trận chiến kia Diệp Đỉnh Chi mới chỉ là mới vừa cưỡng ép bước vào quỷ tiên cảnh giới, mà Bách Lý Đông Quân cũng là bằng vào mình thực lực cưỡng ép bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng dù cho như thế cũng xa xa vượt qua thiên nhân cảnh giới cường giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được quỷ tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa tức là cũng sớm đã bước vào cảnh giới này, cho nên giữa bọn hắn đại chiến tự nhiên xa xa vượt ra khỏi trận chiến kia. Tiêu Sát, ngươi có thể nói sai, chúng ta tại Đồng Lai Tiên Đảo trận chiến kia nhưng so sánh một trận chiến này khủng bố hơn. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sát nói sau đó tức là nhếch miệng, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Đồng Lai Tiên Đảo phương hướng nói ra. Lúc này Lôi Vô Kiệt còn quên không được Đồng Lai Tiên Đảo trận chiến kia. Dù sao trận chiến kia tham chiến thế nhưng là nắm giữ ba vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù nói vị kia tiên nhân tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng dù nói thế nào tham chiến thực lực đều đã không sai biệt lắm là ba vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đường Trạch bọn người ở tại nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt. Dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng là nghe Lôi Vô Kiệt nói qua cái kia một trận đại chiến. Dù sao tại Lôi Vô Kiệt nơi này có thứ gì có thể giấu giếm được đâu. Cho nên đối với trận chiến kia bọn hắn cũng là mười phần hướng tới. Biết trận chiến kia người không nhiều, với lại trận chiến kia cũng không tại Bắc Ly, mà là tại Đồng Lai Tiên Đảo. Bất quá lúc này Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là lắc đầu. Mặc dù nói trận chiến kia đích xác 10 phần khủng bố, nhưng là biết trận chiến kia người không nhiều, với lại trận chiến kia vốn chính là tại Bồng Lai Tiên Đạo đại chiến, cho nên cùng Bắc Ly không có quá lớn quan hệ. Đi thôi, chắc hẳn cô kiếm tiên tiền bối hiện tại đã rất chờ mong một trận chiến này. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến ở đây mọi người nói, sau khi nói xong hắn liền có mình vô cực hộp chậm rãi hướng đến Thiên Khải thành ngoài cửa thành mà đi. Hắn cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến muốn xa xa vượt qua cô kiếm tiên cùng những người khác giữa đại chiến, cho nên giữa bọn hắn đại chiến không có khả năng đã công bố mở thành bên trong. Nếu không nói, chỉ sợ Thiên Khải Thành sẽ bị hai người đại chiến hủy. Phải biết đã từng Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên tại Mộ Lương Thành trận chiến kia cũng là hủy hơn phân nửa cửa thành. Thậm chí tới gần cửa thành rất nhiều phong ốc đều bị hai người đại chiến triệt để hủy đi. Mà Tiêu Sắt đám người tức là hết sức kích động đi theo tại Lạc Vô Song phía sau. Bọn hắn cũng biết trận này đại chiến đến cùng có cỡ nào kịch liệt. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song phỏng đoán như thế. Hiện tại toàn bộ Thiên Khải Thành ngoài cửa thành đã đứng đầy rất nhiều người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ số lượng đã đạt đến hơn vạn chi chúng. Với lại trong đó có rất nhiều càng là đạt đến tông sư cảnh giới cùng đại tông sư cảnh giới tồn tại. Thậm chí thiên nhân cảnh giới cường giả đều xuất hiện mấy vị. Với lại liền ngay cả ám hạ vị kia đại gia tộc cũng cùng ám hạ những người khác đi tới nơi đây. Bất quá lúc này bọn hắn tức là nút trong bóng tối. Dù sao ám hạ vốn chính là chỗ tối ở nút. Về phần lúc này Lạc Thanh Dương tức là đứng ở tường thành trên đầu. Trong ánh mắt không có đối chiến khát vọng, bởi vì hiện tại hắn con mắt chăm chú nhắm. Bất quá xung quanh cái kia một thân đáng sợ kiếm khí lại là bại lộ hắn hiện tại kết nối xuống tới đại chiến khát vọng. Về phần lúc này Vô Song đám người tức là đã đi tới trên đầu thành. Lúc này bọn hắn trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chờ mong chờ đợi trận này đại chiến. Cuối cùng một trận chiến vậy mà đưa tới nhiều người như vậy, xem ra những này người trong giang hồ đều tại chờ mong Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên đến cùng rơi vào ai trên thân. Lúc này tường thành bên trên Vô Song cũng là có chút kích động, dù sao hiện tại dưới tường thành phương người trong giang hồ số lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mặc dù nói hắn hôm qua cùng cô kiếm tiên giữa thời đại chiến người trong giang hồ số lượng liền không ít, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay người trong giang hồ số lượng vậy mà lại đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Chương 514, vạn chúng chú mục chi chiến, kiếm khí so đấu. Chương 514, vạn chúng chú mục chi chiến, kiếm khí so đấu. Bạch Vương đang nghe Vô Song nói sau đó tức là cười cười. Hiện tại biết Bạch Vương phủ vô pháp lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, Bạch Vương ngược lại mười phần thoải mái, không có vừa mới bắt đầu âm trầm. Có lẽ nói trắng ra Vương lúc đầu tính cách chính là như vậy. Về phần hắn bên người nộ kiếm tiên trong tay phá quân kiếm tức là không ngừng run rẩy. Mặc dù nói Bạch Vương lúc đầu dự định để nộ kiếm tiên cùng Vô Song liên thủ cùng cô kiếm tiên một trận chiến, bất quá đáng tiếc là nộ kiếm tiên cùng Vô Song đều không có ý định liên thủ. Đối với bọn hắn đến nói muốn chiến bại mình đối thủ không cần liên thủ. Nếu như cần liên thủ mới có thể đánh bại mình địch nhân nói, như vậy bọn hắn lại sẽ như thế nào trực diện mình kiếm tâm đâu. Đây cũng là vì cái gì hôm qua Vô Song cùng cô kiếm tiên đại chiến thời điểm nộ kiếm tiên không có trợ giúp Vô Song nguyên nhân. Đây vốn chính là hai người lựa chọn. Với lại Bạch Vương cũng biết cho dù là nộ kiếm tiên cùng Vô Song liên thủ cũng không thể nào là cô kiếm tiên đối thủ, cho nên đối với hai người không liên thủ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Về phần Bạch Vương bên người vị kia Xích Vương lúc này tức là một mặt âm trầm nhìn đến trên tường thành cô kiếm tiên. Bất quá lúc này hắn càng thêm hy vọng cô kiếm tiên có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Dù sao chỉ cần cô kiếm tiên có thể lấy được cuối cùng thắng lợi cũng liền đại biểu cho bọn hắn Xích Vương phủ lấy được cuối cùng thắng lợi. Đương nhiên còn có lúc này vị kia Nho kiếm tiên, hắn liền tựa như người không việc gì đồng dạng ngồi tại tường thành bên trên uống trà. Trong ánh mắt thậm chí không có bất kỳ cái gì ba động. Phản phất hôm nay hắn đến xem không phải hai vị tuyệt thế kiếm tiên giữa đại chiến, mà là nhìn một trận bình thường đại chiến đồng dạng. Mà phía dưới người trong giang hồ lúc này tức là mười phần chờ mong. Thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ đều tại không ngừng đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành tường thành bên trong. Hiện tại bọn hắn đều tại đang mong đợi hai vị này cao thủ tuyệt thế giữa đại chiến. Liền ngay cả trấn thủ Thiên Khải Thành những binh lính này trong ánh mắt đều mang chờ mong. với lại bởi vì hoàng cung bên trong phân phó, cho nên Thiên Khải thành những binh lính này cũng không có bất kỳ báo động. Bọn hắn ngược lại là 10 phần bình tĩnh đứng ở chỗ cửa thành. Ngay tại tất cả mọi người đều tại chờ mong đồng thời, lúc này Tiêu Sắt cũng là dẫn theo Vĩnh An Vương phủ đám người chậm rãi đi tới tường thành bên trên. Đi vào tường thành bên trên, Tiêu Sắt cũng là đúng lấy Nho Kiếm Tiên chắc tay, sau đó hắn liền không chút do dự, trực tiếp ngồi ở Nho Kiếm Tiên trước mặt. Tiêu Sắt cùng cái khác hoàng tử không giống nhau, lúc đầu hắn đó là 10 phần ưa thích giang hồ cái loại người này. Càng huống hồ mấy năm này thời gian bên trong hắn còn một mực trong giang hồ sông sáo. Mặc dù nói phía trước mấy năm hắn đều là tại mình trong sân trang, bất quá bây giờ hắn càng giống một vị người trong giang hồ. Cho nên Tiêu Sắt không có uổng phí Vương Nho Nhã, cũng không có xích Vương Tâm Cơ. Bất quá dù vậy Tiêu Sắt cũng là thụ nhất Thiên Khải thành vị hoàng đế này sủng ái nhi tử. Nếu không nói đồng dạng sẽ giáng chức hoàng tử nếu như vậy tùy tiện trở về Thiên Khải thành bên trong nói tuyệt đối sẽ không lần nữa chân chính trở thành đã từng vương vị. Mà theo Tiêu Sắt đám người đi tới tường thành bên trên sau đó, đám người cũng biết trận này đại chiến sắp mở ra. Cho nên bọn họ bắt đầu nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía cô kiếm tiên trên thân. Mà cùng lúc đó Thiên Khải thành chỗ cửa thành cũng là chậm rãi truyền đến một đạo lại một đạo tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một vị giống như tiên nhân lâm phàm đồng dạng tuấn tú thanh niên chậm rãi có một cái to lớn vũ khí hộp từ Thiên Khải thành chỗ cửa thành đi ra. Cả người hắn giống như bức tranh bên trong thế gia công tử đồng dạng đi tới. Bất quá có thể cảm nhận được hắn xung quanh có một cỗ vô hình kiếm khí. Khủng bố kiếm khí đem hắn cả người phụ trợ 10 phần hoàn mỹ, phản phất như là một vị chân chính kiếm tiên đồng dạng. Mà theo Lạc Vô Song chậm rãi từ Thiên Khải thành cửa thành bên trong đi tới sau đó, lúc này tường thành bên trên cô kiếm tiên cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng chiến ý, đồng thời cả người cũng là không chút do dự trực tiếp cầm lên phía trước cựu ca kiếm, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước lao đi. Một giây sau cả người trực tiếp đứng tại Thiên Khải thành ngoài cửa thành ngàn trượng bên ngoài, dù sao trận này đại chiến mặc dù đã công bố mở thành bên ngoài mặt đại chiến, nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vì chính mình đại chiến ảnh hưởng toàn bộ Thiên Khải thành vận chuyển. Mà lúc này Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở cô kiếm tiên phía trước. Lúc này hắn chậm rãi đem mình vô cực hộp để dưới đất, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn lấy mình phía trước cô kiếm tiên. Mà theo hai người ánh mắt va chạm trong nháy mắt, khủng bố kiếm khí theo hai người ánh mắt tại xung quanh không gian không ngừng va chạm. Đồng thời lúc này toàn bộ không gian đều phảng phất tràn ngập một cỗ khủng bố kiếm khí. Ta chờ mong một trận chiến này đã rất lâu rồi, hôm nay người ta rốt cuộc có thể đủ tốt một trận chiến. Lúc này cô kiếm tiên cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt vẻ kiên định cũng là trực tiếp biểu lộ đi ra. Lúc này hắn không có cùng Bạch Tỷ Di kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết hoặc là tiểu kiếm tiên Vô Song giữa đại chiến như vậy khinh thị, ngược lại là 10 phần ngưng trọng nhìn đến phía trước mình Lạc Vô Song. Ta cũng chờ mong một trận chiến này rất lâu, ta cũng muốn nhìn xem đột phá lục địa thần tiên cảnh giới ta lợi hại một điểm, hay là tại quỷ tiên cảnh giới bên trong ngươi mạnh hơn một chút. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước mặt mình cô kiếm tiên trên thân, sau đó hắn lúc này mới mơ màng nhìn đến cô kiếm tiên mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chiến ý, mà theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, cô kiếm tiên lúc này cũng là chậm rãi đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hai người tiếp tục đứng ở lẫn nhau đối diện. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hai người không có chút nào xuất thủ dự định. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra trên thân hai người kiếm khí càng phát ra khủng bố. Xung quanh giang hồ đám người nhìn thấy một màn này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là lúc này bọn hắn vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người. Dù sao ai biết hai người biết cái gì thời điểm xuất thủ. Đương nhiên hiện tại những này người trong giang hồ không biết là, hiện tại Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song đang tại so đấu kiếm khí. Hai đạo khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng hướng đến lẫn nhau đánh tới. Bọn hắn hai người thực lực thật đúng là khủng bố a, mới chỉ là trên thân phát ra kiếm khí liền để ta cảm giác dùng mình. Lúc này đứng tại tường thành bên trên Vô Song cũng là hơi xúc động mở miệng nói, có lẽ người khác không biết hiện tại cô kiếm tiên cùng Lạc Vô Song trạng thái, nhưng là với tư cách kiếm đạo thiên kiêu hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra hai người hiện tại trạng thái. Đúng vậy à, nếu như ta bây giờ tại bọn hắn hai người bên người nói, như vậy sợ rằng sẽ bị đây hai cô khủng bố kiếm khí trực tiếp xé nát. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là rụt đầu nói ra. Bởi vì lúc này Lôi Vô Kiệt cũng cảm nhận được trên thân hai người cái kia cố kinh khủng kiếm khí. Nhưng phàm là không có đạt đến thiên nhân cảnh giới tồn tại tại hai người bên người sẽ trong nháy mắt liền được trên thân hai người kiếm khí cho triệt để xé nát. Cho dù là đạt đến thiên nhân cảnh giới Lôi Vô Kiệt cũng cảm giác mình tại đây hai cố khủng bố kiếm khí bên trong trèo chống không được bao lâu. Về phần Tây Môn Suy Tuyết bọn người ở tại nghe được hai người nói sau đó tức là lặng lẽ nhẹ gật đầu. Chương 515, chân chính hai đại kiếm tiên chi chiến mở ra, vượt qua đám người tưởng tượng một trận chiến chương 515, chân chính hai đại kiếm tiên chi chiến mở ra. Vượt qua đám người tưởng tượng một trận chiến mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương còn không có chân chính đại chiến. Nhưng là lúc này trên người bọn họ cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí đã khiến cho ở đây dùng kiếm cao thủ cảm thấy không rét mà run. Cho dù là đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc Bạch Tỷ Di kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết cũng cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là chân chính Bắc Ly đặt song song đệ nhất kiếm tiên chỗ cường đại sao? Lúc này Vô Song cũng là tự lẩm bẩm nhìn đến Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí nói ra, lúc này hắn mới chính thức minh bạch, Bắc Ly đặt song song đệ nhất kiếm tiên đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói Vô Song một mực đều muốn khiêu chiến Lạc Vô Song, nhưng là bây giờ tại cảm nhận được Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân chân chính kiếm khí sau đó, Vô Song cảm thấy mình muốn khiêu chiến vị này Vô Song kiếm tiên chỉ sợ có chút khó khăn, thậm chí hắn cơ hội 10 phần xa vời. Mặc dù nói hắn tốc độ phát triển cũng rất nhanh, nhưng là người ta Lạc Vô Song tuổi tác cũng không lớn, tốc độ phát triển càng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên chờ hắn trưởng thành đến hiện tại Lạc Vô Song vị trí trạng thái thời điểm, Lạc Vô Song thực lực cùng kiếm pháp tuyệt đối phải đến nhanh chóng đề thăng. Đến lúc đó hắn còn muốn khiêu chiến Lạc Vô Song, cũng lần nữa không có cơ hội. Thậm chí có khả năng khi đó hắn còn sẽ thua ở Lạc Vô Song trong tay. Đây cũng là chân chính Vô Song kiếm tiên chỗ kinh khủng. Về phần xung quanh người trong giang hồ lúc này, tức là không biết Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên đến cùng đang làm cái gì. Bọn hắn chỉ biết là hiện tại hai người đều tại lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau. Người thiên hạ Vô Song kiếm ý quả nhiên không hổ là thiên hạ Vô Song, nếu như vẹn vẹn liều kiếm khí nói ta yếu nhược một bậc, dù sao ngươi đây một cỗ thiên hạ Vô Song kiếm ý bên trong không chỉ có riêng chỉ là Vô Song kiếm ý. Mà lúc này đứng tại Thiên Khải thành bên ngoài cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song mở miệng nói, lúc này hắn có thể mười phần rõ ràng cảm giác được mình cùng Lạc Vô Song giữa chênh lệch. Đương nhiên có lẽ có thể nói cũng không phải là hắn cùng Lạc Vô Song giữa chênh lệch, mà là Lạc Vô Song thiên hạ Vô Song kiếm ý mười phần khủng bố. Đương nhiên trọng yếu nhất là Lạc Vô Song thiên hạ Vô Song kiếm ý bên trong bao hàm thiên hạ rất nhiều kiếm ý, rất nhiều kiếm khách, phàm là có thể lĩnh ngộ trong đó một loại kiếm ý cũng có thể trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Mà cô kiếm tiên mình lĩnh ngộ tức là thê lương kiếm ý, cho nên hắn kiếm ý tự nhiên không sánh bằng nhiều như vậy kiếm ý, bởi vậy lúc này hắn mới có thể mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Lạc Vô Song. Tiền bối thê lương kiếm ý cũng là ta gặp qua tối cường kiếm ý chi nhất. Lạc Vô Song đang nghe cô kiếm tiên nói sau đó cũng là đúng lấy cô kiếm tiên nhẹ gật đầu nói ra, thiên hạ có thể vượt qua cô kiếm tiên thê lương kiếm ý, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Vô Song gặp kiếm thần Lý Thuần Cương cùng kiếm ma độc cô cầu bại. Ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài cái khác kiếm khách kiếm ý cũng không sánh bằng cô kiếm tiên thê lương kiếm ý, cho dù là Lý Hàn Y gì kiếm ý cũng hoặc là một vị khác kiếm tiên Triệu Ngọc Chân vô lượng kiếm pháp đều không thể cùng Lạc Thanh Dương kiếm ý đánh đồng. Lạc Thanh Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp rút ra chính mình cựu ca kiếm. Theo Lạc Thanh Dương cựu ca kiếm chậm rãi xuất vỏ, chỉ thấy một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Những này khủng bố kiếm khí thậm chí để xung quanh không gian cũng bắt đầu bạo động đứng lên. Sau đó chỉ thấy Lạc Thanh Dương chậm rãi đem trong tay mình cựu ca kiếm nắm trong tay, sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song. Một giây sau chỉ thấy hắn mười phần bình tĩnh hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đâm ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo mang theo khủng bố thê lương kiếm ý kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là có chút vô vô sau lưng mình vô cực hộ, sau đó chỉ thấy một thanh mang theo Hàn Băng bảo kiếm nhanh chóng bay ra. Một thanh này bảo kiếm là Lạc Vô Song đoạn thời gian trước đánh dấu. Tên là Hàn Băng kiếm, kiếm khí mười phần khủng bố. Sau đó chỉ thấy một thanh kiếm này nhanh chóng rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Mà Lạc Vô Song cầm trong tay Hàn Băng kiếm sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nhu hòa thần sắc, bất quá lúc này trên người hắn phát ra cái kia cỗ Hàn Băng khí tức cũng là khiến cho xung quanh đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhẹ nhàng hướng lấy Lạc Thanh Dương phương hướng chém ra một kiếm. Trong nháy mắt một đạo mang theo Hàn Băng kiếm khí hướng đến Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Rất nhanh, đây hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Chỉ thấy tại đây hai cỗ kiếm khí va chạm trung ương trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Giao thủ một chiêu sau đó, hai người vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ. Lạc Thanh Dương trên mặt vẫn như cũ mang theo mười phần bình tĩnh thần sắc nhìn về phía trước Lạc Vô Song, bất quá rất nhanh, trong tay hắn trường kiếm liền tản mát ra mười phần khủng bố kiếm khí. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi vào Lạc Vô Song bên người. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên trong tay trường kiếm. Sau đó trực tiếp cùng trước mặt Lạc Thanh Dương đại chiến lại với nhau. Hai người trên thân đều mang theo khủng bố kiếm khí, đồng thời hai người tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Ở đây đám người thậm chí rất khó nhìn rõ ràng hai người quyết đấu, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang đang tại không ngừng va chạm. Theo đây hai đạo tàn ảnh không ngừng trên không trung va chạm. Đại địa bên trên cũng là xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết kiếm. Bọn hắn trên thân hai người sinh ra kiếm ý cũng là trong nháy mắt liền khiến cho phía dưới xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Hai người mới chỉ là tại chốc lát thời gian liền giao thủ mấy ngàn chiêu. Lúc này hai người đều không có thi triển ra bản thân tuyệt học. Bất quá dù vậy hai người thi triển đi ra lực lượng cũng xa xa vượt qua đồng dạng kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Đây cũng là quỷ tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa giao thủ. Mà lúc này xung quanh nhìn đến một màn này, người trong giang hồ tức là nhìn trợn mắt hốt hồn. Cho dù là đạt đến kiếm tiên cấp bậc, Tây Môn Suy Tuyết đám người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến giao thủ hai người. Quả nhiên không hổ là Bắc Ly đặt song song đệ nhất hai đại kiếm tiên, bọn hắn thực lực đã xa xa vượt qua chúng ta cái khác ngũ đại kiếm tiên. Lúc này Nho kiếm tiên cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm thấy Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương vượt qua bọn hắn, nhưng là khi đó hắn cũng không có cảm thấy Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương có như thế khủng bố. Nhưng tại chính thức kiến thức đến Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương chỗ kinh khủng sau đó, Nho kiếm tiên mới chính thức cảm thấy, Bắc Ly bảy đại kiếm tiên ngoại trừ bọn hắn ngũ đại kiếm tiên bên ngoài, cái khác hai đại kiếm tiên đã xa xa vượt qua bọn hắn. Đây dù sao cũng là Bắc Ly quỷ tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa đại chiến, tự nhiên muốn vượt xa thiên nhân cảnh giới kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Ngay tại Nho kiếm tiên tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, chỉ thấy không trung có một đạo âm thanh chậm rãi truyền đến, sau đó chỉ thấy Bắc Ly đã biến mất thật lâu vị kia cơ nhược phong chậm rãi xuất hiện ở đám người trước mặt. Đồng thời có thể nhìn đến trong tay hắn còn cầm một cái vợ cùng một cây bút, hiển nhiên hắn muốn đem lần này đại chiến ghi chép lại. Chương 516, Thê Lương kiếm ý cùng Đại Hà kiếm ý va chạm, Vô Song bản thân hoài nghi. Chương 516, Thê Lương kiếm ý cùng Đại Hà kiếm ý va chạm, Vô Song bản thân hoài nghi mà theo cơ nhược phong đến sau đó. Ở đây đám người cũng là liếc qua cơ nhược phong, dù sao gia hỏa này thế nhưng là biến mất mấy năm thời gian. Không nghĩ tới bọn hắn giữa hai người đại chiến vậy mà có thể đưa người dẫn ra, xem ra ngươi cũng không muốn bỏ lỡ trận này đại chiến a. Mà Nho Kiếm Tiên tức là liếc qua Cơ Nhược Phong sau đó cười nói, sau đó tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía đại chiến phương hướng. Đây chính là kế Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân sau trận chiến ấy Bắc Ly tối cường một trận chiến. Cơ Nhược Phong đang nghe Nho Kiếm Tiên nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía đang tại đại chiến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song trên thân. Người khác có lẽ không cách nào thấy rõ hai người thân ảnh, nhưng là hiện tại Cơ Nhược Phong đám người tự nhiên có thể thấy rõ ràng giữa hai người va chạm. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh giới tồn tại, với lại đã công bố nhân cảnh giới bên trong bọn hắn vẫn là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên nói lúc này bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song giữa đại chiến. Về phần lúc này Vô Song đám người tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến trận này đại chiến. Dù sao đối với bọn hắn đến nói dạng này đại chiến cũng không phổ biến. Đương nhiên sự thật cũng vốn là như thế. Dạng này đại chiến tại toàn bộ Bắc Ly thế nhưng là mấy chục năm khó gặp tồn tại. Cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên mười phần nghiêm túc. Mà lúc này đang tại đại chiến Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song cũng là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Có thể nhìn đến lúc này trên thân hai người cũng không có bất kỳ khí tức. Phản phất mới vừa trận này đại chiến cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Mà trọng yếu nhất là lúc này hai người trên thân đều không có bất kỳ tình huống. Cũng tỉ như hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mười phần bình ổn đứng trên mặt đất. Trong tay cửu ca trên thân kiếm đã không có bất kỳ kiếm khí. Phản phất hắn kiếm y đã triệt để sử dụng hết đồng dạng. Về phần hắn đối diện Lạc Vô Song lúc này tức là cầm trong tay hàn băng kiếm. Trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua đối diện cô kiếm tiên. Đây để ở đây đám người đều cảm thấy nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới hai người đại chiến dài như vậy thời gian, vậy mà đều đứng tại bình tĩnh như vậy trạng thái. Thậm chí có người cảm thấy hiện tại hai người đã phân ra được thắng bại. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ hai người đại chiến. Bởi vậy bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là chờ mong chờ đợi cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song động tác kế tiếp. Mà liên tại người trong giang hồ đều tại đang mong đợi hai người động tác kế tiếp đồng thời. Chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chậm rãi vung lên trong tay cựu các kiếm. Một giây sau cả người hắn trên thân liền tản mát ra một cỗ mười phần bi thương khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn phía sau trong nháy mắt theo lấy hắn mua kiếm, xuất hiện một tòa thê lương thành trì. Một giây sau, một cỗ mười phần khủng bố thê lương khí tức từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Đồng thời cô kiếm tiên hai mắt cũng là bắt đầu chậm rãi toát ra hừng quang, khiến cho nàng cả người trở nên bắt đầu quỷ dị đứng lên. Theo cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cuối cùng một kiếm rơi xuống sau đó. Một giây sau, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đội lại một đội binh sĩ. Những binh lính này phảng phất như là vong hồn đồng dạng, sau đó hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là mười phần nghiêm túc nhìn đến một màn này. Đây chính là thê lương kiếm ý hàm nghĩa chân chính sao? Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song tự lẩm bẩm nhìn đến Lạc Thanh Dương mở miệng nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần ngập trời kiếm khí. Một giây sau, hắn phía sau liền phảng phất xuất hiện một đầu kiếm khí trường hà đồng dạng. Đại hà kiếm ý lúc này bị Lạc Vô Song vận chuyển mười phần đáng sợ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện một tầng đại hà kiếm khí. Xung quanh cô kiếm tiên phát ra những cái kia kiếm khí tại Lạc Vô Song một thước trước đó triệt để tiêu tán. Cho dù là lại thế nào khủng bố kiếm khí xuất hiện tại Lạc Vô Song một thước trước đó đều sẽ bị đây khủng bố đại hà kiếm khí triệt để ma diệt. Đây cũng là một thước bên trong ta thế giới chỗ kinh khủng. Đồng thời cũng là Lạc Vô Song đã có thật lâu không có thi triển đi ra đại hà kiếm ý, vô luận cô kiếm tiên bên này kiếm khí như thế nào khủng bố, bọn hắn đều một mực không có va chạm đến Lạc Vô Song trên thân. Thậm chí bọn hắn khoảng cách Lạc Vô Song khoảng cách đều một mực rất xa. Đây cũng là Lạc Vô Song chân chính chỗ kinh khủng. Bất quá hiển nhiên lúc này cô kiếm tiên cũng không có lựa chọn như vậy dừng tay. Chỉ thấy trong tay hắn cựu ca kiếm không ngừng tiêu vũ. Một đạo lại một đạo khủng bố thê lương kiếm ý không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Lạc Vô Song tức là bình tĩnh đem trong tay mình hàn băng kiếm cắm ở trước mặt mình một thước bên ngoài. Hàn băng kiếm chỗ địa phương cũng liền đại biểu cho Lạc Thanh Dương kiếm ý có thể đánh tới địa phương. Nhìn đến một màn này xung quanh đám người đều mười phần khiếp sợ. Liền ngay cả lúc này nộ kiếm tiên trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khó tin. Đây chính là Vô Song đại ca đại hà kiếm ý sao? Quả nhiên không hổ là một thức bên trong ta vô địch, nguyên lai Vô Song đại ca đã từng không có gạt ta à. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, đã từng Lạc Vô Song cùng Lý Hàn Y Lìa đánh một trận xong, hắn cũng cùng Lôi Vô Kiệt nói qua mình đại hà kiếm ý, chỉ là khi đó Lôi Vô Kiệt cảm thấy hẳn là có chút không có khả năng. Nhưng là hiện tại Lôi Vô Kiệt lại là chân chính cảm nhận được một thức bên trong chỗ kinh khủng. Nếu như hắn đại hà kiếm ý có thể một mực trèo chống nói, như vậy thiên hạ này muốn làm bị thương hắn người không nhiều. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là nghiêm túc đối Lôi Vô Kiệt đám người nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này hắn cũng là nhìn ra Lạc Vô Song đại hà kiếm ý chỗ kinh khủng. Loại này kiếm ý có thể một mực trèo chống nói, nghĩ như vậy muốn công phá hắn một thức bên trong chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy Lạc Vô Song không có khả năng một mực đứng tại loại trạng thái này bên trong. Tại hắn cho rằng Lạc Vô Song không có khả năng một mực đứng tại bị động phòng ngự bên trong. Mà xung quanh những người khác đang nghe Lôi Vô Kiệt giải thích sau đó cũng là hiểu rõ ra. Thế là chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt đều mang khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới vị này thiên hạ Vô Song kiếm tiên vậy mà như thế khủng bố. Tại cùng cảnh giới bên trong ta có thể phá mất hắn đạo này khủng bố đại hạ kiếm ý sao? Mà lúc này Vô Song cũng là bản thân hoài nghi tự lẩm bẩm. Hắn vốn là một mực đem Lạc Vô Song coi như mình đối thủ, mà bây giờ Lạc Vô Song thi triển đi ra lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên lúc này hắn cũng tại bản thân đối đầu so. bất quá rất nhanh hắn đạt được kết quả là không thể. Cho dù hắn thực lực đã đạt đến cùng Lạc Vô Song bằng nhau trạng thái bên trong, hắn cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn phá mất Lạc Vô Song đại hạ kiếm ý, bởi vì đây đạo khủng bố kiếm ý đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thậm chí Vô Song cảm thấy thiên hạ kiếm khách muốn phá mất đại hạ kiếm ý đều không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đương nhiên nếu có đỉnh tiêm cường giả tự nhiên có thể phá mất, cũng tỉ như Độc Cô Cầu bại cùng kiếm thần Lý Thuần Cương. Chương 517, thẳng tiến không lùi hạo nhiên kiếm ý, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhập ma. Chương 517, thẳng tiến không lùi hạo nhiên kiếm ý, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhập ma. Mà liền tại tường thành bên trên, đám người đều tại suy tư đại hạ kiếm ý chỗ cường đại đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song cũng giống Tây Môn Suy Tuyết suy nghĩ như thế, chỉ thấy trên người hắn lần nữa tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí. Với lại cỗ này mười phần khủng bố kiếm khí cùng hắn trên thân đại hạ kiếm khí có rất lớn khác biệt. Theo cỗ này kiếm khí từ hắn trên thân phát ra trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người phảng phất như là một vị khiêm khiêm công tử đồng dạng. Hạo nhiên khí tức trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Đây là Lạc Vô Song hạo nhiên kiếm khí, đồng thời cũng là truyền thuyết bên trong hạo nhiên kiếm ý đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song cũng là đem mình tất cả kiếm ý đều sửa soạn, bởi vậy hiện tại hắn có thể tùy ý sử dụng mình tất cả kiếm ý. Theo hạo nhiên kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người trên thân liền xuất hiện một vệt mười phần khủng bố tồn tại. Với lại hắn trên thân cũng là xuất hiện một cỗ thẳng tiến không lùi kiếm khí. Hạo nhiên kiếm khí cùng thẳng tiến không lùi giữa vốn là có rất lớn liên hệ. Càng huống hồ hiện tại Lạc Vô Song đem hạo nhiên kiếm khí cùng mình thẳng tiến không lùi kiếm ý dung hợp lại với nhau. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhanh chóng rút ra trước mặt mình Hàn Băng kiếm, sau đó hướng thẳng đến phía trước chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp đem trước mặt mình Thê Lương kiếm khí triệt để phá mất. Đồng thời, cỗ này mang theo thẳng tiến không lùi hạo nhiên kiếm ý cũng là hướng thẳng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên trong tay Cựu Ca kiếm. Sau đó chỉ thấy Lạc Thanh Dương trong tay Cựu Ca kiếm nhanh chóng cùng đây một cỗ khủng bố kiếm khí va chạm. Một giây sau, một đạo kịch liệt tiếng va chạm tại Lạc Thanh Dương trước mặt vang lên. Mà cả người hắn tức là bị cỗ này khủng bố kiếm khí đẩy lui nửa bước. Mà đây nửa bước cũng là để ở đây đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lạc Thanh Dương trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trong tay mình Cựu Ca kiếm, hiển nhiên chính hắn cũng không có nghĩ đến mình cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến đã vậy còn quá nhanh liền rơi xuống nửa bước. Mặc dù nói hiện tại hắn mới chỉ là lui nửa bước, nhưng là cái này cũng đại biểu cho hắn một kiếm này đã rơi vào hạ phong. Bởi vậy hiện tại Lạc Thanh Dương mới có thể ngơ ngác nhìn đến trong tay trường kiếm. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là không có lựa chọn tiếp tục tiến công, ngược lại là bình tĩnh chờ đợi Lạc Thanh Dương hoàn hồn. Hắn muốn dùng mình nhất toàn lực cùng Lạc Thanh Dương nhất toàn lực thời điểm đánh bại hắn. Lúc này tường thành bên trên Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đám người trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Lạc Thanh Dương lui nửa bước, xem ra Vô Song đại ca thực lực cuối cùng là phải mạnh mẽ một điểm. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là thập phần hưng phấn vũ động đôi tay, trong ánh mắt vẻ hưng phấn rốt cuộc gần tàng không được. Vô Song thực lực vốn chính là thiên hạ không hai tồn tại, tại cùng cảnh giới bên trong hắn muốn đánh bại cô kiếm tiên hẳn là có thể làm được, bất quá bây giờ cô kiếm tiên trạng thái giống như có chút không đúng, Vô Song muốn đánh bại hắn hẳn không có đơn giản như vậy. Lúc này Tiêu Sắt trên mặt vừa mới bắt đầu là xuất hiện một vệt nụ cười, bất quá rất nhanh chú ý đến cô kiếm tiên trạng thái sau đó, hắn lại nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại cô kiếm tiên giống như có chút không đúng, không có cùng Tây Môn Suy Tuyết còn có Vô Song đại chiến thời điểm như vậy thanh tỉnh, ngược lại giống như chân chính lâm vào nhập ma trạng thái bên trong đồng dạng. Nghe được Tiêu Sắt nói sau đó, ở bên cạnh hắn mấy đại kiếm tiên cũng là nhíu mày. Hắn đây là nhập ma điều báo, xem ra bởi vì cùng Vô Song kiếm tiên một trận chiến này để hắn triệt để nhập ma. Lúc này Cơ Nhược Phong cũng là mười phần khẳng định nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thật nhập ma nói, như vậy một trận chiến này chỉ sợ có chút khó khăn. Đang nghe Cơ Nhược Phong nói sau đó, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng phát hiện cô kiếm tiên chỗ không đúng. Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Cơ Nhược Phong nói sau đó cũng là một mặt lo lắng nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Cô kiếm tiên hiện tại thực lực cứ như vậy mạnh, nếu như hắn tại nhập ma nói như vậy thực lực có thể hay không càng thêm khủng bố. Mà lúc này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tức là cùng mấy người phỏng đoán như thế, chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt màu đỏ máu quang mang. Sau đó cả người chăm chú nắm tay bên trong Cựu Ca kiếm. Trên thân cái kia cố kinh khủng Thê Lương kiếm ý không có chút nào ẩn tàng phóng thích ra ngoài. Cả người phảng phất như là một vị chân chính đại ma đầu đồng dạng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ý thức được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chỗ không đúng. Có lẽ vừa mới bắt đầu đám người chỉ cảm thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lui nửa bước, nhưng là lúc này bọn hắn cũng phát hiện cô kiếm tiên trên thân cô này khủng bố ma khí. Cô kiếm tiên đây là nhập ma sao? Không nghĩ tới mới chỉ là rút lui nửa bước cô kiếm tiên liền nhập ma, hiện tại chúng ta có nên hay không chạy? Nếu như cô kiếm tiên thật nhập ma nói, chúng ta chạy cũng vô dụng, chờ mong Vô Song kiếm tiên có thể ngăn cản cô kiếm tiên a. Đúng, hiện tại chỉ có Vô Song kiếm tiên tài có thể ngăn cản cô kiếm tiên, với lại ta cũng tin tưởng Vô Song kiếm tiên có thể đánh bại cô kiếm tiên. Lúc này ở trận người trong giang hồ cũng là phát hiện cô kiếm tiên chỗ không đúng, cho nên bọn họ nhao nhao mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến cô kiếm tiên phương hướng. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại đem tất cả chờ mong đều nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Dù sao nếu như cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thật nhập ma nói, như vậy có thể ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng chỉ có Lạc Vô Song. Cho nên lúc này trên mặt bọn họ đều là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mà lúc này đứng tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trước mặt Lạc Vô Song tự nhiên cũng phát hiện Lạc Thanh Dương trên thân biến hóa. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt cô kiếm tiên lắc đầu. Nhập ma mặc dù có thể cưỡng ép để thăng tiền bối thực lực, nhưng là đối với tiền bối đến nói nhập ma mang đến đại giới vẫn là quá lớn a. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lần nữa vô vô sau lưng mình vô cực hộp. Sau đó chỉ thấy vô cực hộp bên trong nhanh chóng xuất hiện một thanh lại một thanh trường kiếm. Những này trường kiếm trực tiếp hóa thành phi kiếm xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Đồng thời vô cực hộp bên trong cái kia một thanh Long Phượng Thương cũng là trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang xuất hiện ở Lục Vô Song trong tay. Lúc này Lạc Vô Song chân chính thực lực toàn bộ triển khai, thậm chí có thể nói hiện tại hắn chân chính làm được lục địa thần tiên cảnh giới sơ kỳ vô địch tồn tại. Đi sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhẹ nhàng hướng đến xung quanh những này phi kiếm phun ra một chữ, một giây sau chỉ thấy những này phi kiếm mang theo tự thân khủng bố kiếm khí hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng mà đi. Rất nhanh những này phi kiếm liền trực tiếp đem Lạc Thanh Dương vây ở trong đó, mà Lạc Vô Song tức là chăm chú cầm ở trong tay mặt Long Phượng Thương. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao, trong tay Long Phượng Thương ở trên bầu trời lướt qua một đạo to lớn đường cong. Kinh Long biến bình tĩnh tạ bá đạo âm thanh chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu to lớn thanh long. Trong nháy mắt đầu này thanh long liền đem cả người hắn bọc lấy tại trong đó. Đây cũng là Tư Không Trường Phong tuyệt học Kinh Long biến. Chương 518, Tư Không Thiên Lạc đám người lo lắng, bị chấn động đến người trong giang hồ. Chương 518, Tư Không Thiên Lạc đám người lo lắng, bị chấn động đến người trong giang hồ. Với lại một chiêu này đi qua Lạc Vô Song tăng cường sau đó thực lực càng thêm khủng bố. Càng huống hồ hiện tại hắn trên thân Hạo Nhiên kiếm khí đã bắt đầu chậm rãi chuyển đổi thành Hạo Nhiên thương ý, nói cách khác hiện tại Lạc Vô Song trên thân kiếm ý cùng thương ý có thể tùy tiện chuyển hoán. Chỉ thấy thẳng tiến không lùi khí tức lại phối hợp Kinh Long biến, chân chính khủng bố thực lực bị Lạc Vô Song bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong đây một đầu thanh long đi theo Lạc Vô Song hướng thẳng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Mà xung quanh những phi kiếm kia tức là đem cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cả người giam ở trong đó, khiến cho dù đã nhập ma cô kiếm tiên cũng vô pháp phát huy chân chính nhập ma thực lực. Bất quá dù vậy cô kiếm tiên thực lực cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt cựu các kiếm. Một giây sau, trên người hắn khí tức trực tiếp tăng vọt đứng lên. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ mười phần thê lương khí tức. Đồng thời tại hắn phía sau cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng. Hắn đây đạo công kích đã siêu việt giang hồ bên trong đối với võ học nhận biết. Một đạo to lớn tàn ảnh tại hắn phía sau hướng thẳng đến trước mặt đầu này thanh long chém ra một kiếm. Một giây sau, đây hai đạo công kích liền trực tiếp đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng khiến cho xung quanh không gian đều trở nên run rẩy đứng lên. Đồng thời đây hai đạo to lớn công kích cũng là đem hai người triệt để bao phủ tại trong đó. Cho dù là chân chính đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nho kiếm tiên mấy người cũng không cách nào thấy rõ ràng hai người hiện tại trạng thái. Vô Song ca ca một thương này đã xa xa vượt ra khỏi phụ thân chỗ thi triển đi ra, với lại Vô Song ca ca một thương này bên trong có hắn kiếm ý, chỉ bất quá Lạc Thanh Dương hiện tại trạng thái rất không đúng, không biết Vô Song ca ca có thể hay không đánh bại hắn. Lúc này tường thành bên trên Tư Không Thiên Lạc cũng là một mặt lo lắng nhìn đến hoàn toàn biến mất không gặp hai người phương hướng nói ra. Hiện tại hai người bởi vì mới vừa đại chiến triệt để biến mất tại đám người giữa tầm mắt. Bọn hắn đại chiến phương hướng là hỗn loạn tương mừng. Tư Không Thiên Lạc mặc dù đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là lúc này nàng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng hai người thân ảnh. Lạc Thanh Dương mặc dù cưỡng ép nhập ma, nhưng là Vô Song thế nhưng là vô địch, ta tin tưởng Vô Song có thể đánh bại nhập ma Lạc Thanh Dương. Lúc này Tiêu Sắt tức là mười phần kiên định nhìn phía dưới nói ra. Hắn đối với Lạc Vô Song vẫn là mười phần tin tưởng. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn đến Tiêu Sắt trên mặt cũng mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao mới vừa Lạc Thanh Dương trên thân phát ra khí tức đã tại không còn là đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có thể phát ra khí tức. Thậm chí trên người hắn khí tức đã trở nên mười phần khủng bố. Đây cũng là Tiêu Sắt lo lắng địa phương. Mà Lôi Vô Kiệt tức là vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước. Phảng phất lúc này hắn muốn nhìn thấu phía trước đại chiến kết quả đồng dạng. Về phần ở bên cạnh họ Vô Song đám người trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phía dưới. Đồng thời cũng có thể nhìn đến mấy người trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ cùng kinh hãi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến trận này đại chiến vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Lúc này tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa Xích Vương cũng là chăm chú cầm ở trong tay mặt ly trà. Trong ánh mắt mang theo một vẻ oán hận nhìn thoáng qua Tiêu Sắt. Sau đó hắn lúc này mới mang theo một vẻ chờ mong chờ đợi phía dưới đại chiến kết thúc. Mà Xích Vương cũng tin tưởng bản thân nghĩa phụ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đương nhiên cùng tường thành bên trên những này đỉnh tiêm cường giả khác biệt là, hiện tại phía dưới người trong giang hồ tức là hết sức kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương giữa đại chiến đánh tới khủng bố như thế tình trạng. Đây chính là chân chính Bắc Ly đặt song song đệ nhất kiếm tiên thực lực sao? Bọn hắn hai cái thực lực tựa như đã không còn là nhân gian lực lượng. Lúc này một vị người trong giang hồ cũng là chậm rãi phá vỡ đây yên lặng không khí, chỉ thấy hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Hai người đều đã đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hiện tại hai người thi triển đi ra lực lượng vượt xa khỏi chúng ta đủ khả năng. Tưởng tượng phạm vi cũng không thể bình thường hơn được. Mặc dù nói bọn hắn đều đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thực lực vậy mà khủng bố như thế. Một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ thật tính không được cái gì. Đây chính là Bắc Ly cao cấp nhất giữa hai người thực lực sao? Bắc Ly tối cường đại thế nhưng là Mạc Y Lệ, hắn mới là có 102 bảng đệ nhất tồn tại, không biết hắn thực lực lại đạt đến cao đến độ nào. Đúng vậy à, Bắc Ly tối cường đại cũng không phải cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song, nhưng dù cho như thế, bọn hắn thực lực đều đạt đến khủng bố như thế tình trạng, như vậy Bắc Ly tối cường đại vị kia lại đạt đến cái tình trạng gì đâu? Lúc này đám người cũng đang thảo luận Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến. Đồng thời trận này đại chiến cũng triệt để bọn hắn minh bạch lục địa thần tiên cảnh giới cùng bọn hắn những này phổ thông người trong giang hồ chênh lệch. Lục địa thần tiên cảnh giới quả nhiên không hổ lây dính thần tiên danh xưng. Bọn hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi người trong giang hồ có thể tưởng tượng phạm vi. Thậm chí có thể nói bọn hắn đã tránh thoát phạm nhân phạm chủ, thành công trở thành tiên nhân. Bất quá lúc này bọn hắn càng thêm hiếu kỳ là Bắc Ly có 102 bảng đệ nhất vị kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù sao Bắc Ly Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên thực lực đều đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Như vậy được xưng là có 102 bảng đệ nhất vị kia tiên nhân Mạc Ý Diệt lại đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nghĩ tới đây chúng người trong giang hồ trong ánh mắt càng nhiều tức là rung động. Mà liên tại những này người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo rung động thần sắc đồng thời. Lúc này đại chiến Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở đám người trước mặt. Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại trên thân hai người đều không có bất kỳ thương thế. Lúc này Lạc Vô Song gánh Bắc Long Phượng Thương đứng ở Lạc Thanh Dương phía trước cách đó không xa. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn về phía trước Lạc Thanh Dương. Đồng thời hắn những phi kiếm kia toàn bộ tại mình phía sau, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến phảng phất như là trên trời kiếm tiên hàng lâm đồng dạng. Với lại Lạc Vô Song trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng thương ý cùng kiếm ý đang tại không ngừng khiến cho bên cạnh hắn trở nên mười phần khủng bố. Mà lúc này Lạc Thanh Dương tức là hoàn toàn như trước đây. Hắn trong ánh mắt còn mang theo cái kia hai đạo màu đỏ máu quang mang. Đồng thời trong miệng cũng là mang theo một vẻ máu tươi. Bất quá bởi vì người trong giang hồ khoảng cách Lạc Thanh Dương vị trí xa nguyên nhân, cho nên bọn hắn cũng không thể nhìn ra được Lạc Thanh Dương khỏe miệng đã mang theo một vệt máu tươi. Mà quan trọng hơn là hắn dưới chân có một đạo to lớn hố sâu. Đây to lớn hố sâu khiến cho cả người hắn đứng ở phía trên nhìn lên đến càng thêm độc lập. Bởi vì hiện tại hắn phảng phất như là đứng tại cái hố sâu này viên kia duy nhất hình trụ phía trên. Chương 519, Trảm Long Quyết, cùng nhập ma Lạc Thanh Dương tuyệt thế va chạm. Chương 519, Trảm Long Quyết, cùng nhập ma Lạc Thanh Dương tuyệt thế va chạm. Bất quá đồng dạng có thể nhìn ra được lần này Lạc Thanh Dương còn không có thua ở Lạc Vô Song trong tay. Mà lúc này Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Lạc Thanh Dương trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Phải biết mới vừa hắn một thương kia đã có thể cùng đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ cường giả một trận chiến. Nhưng dù cho như thế cũng không có giải quyết trước mặt Lạc Thanh Dương. Đây tự nhiên để Lạc Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là chân chính nhập ma sau đó cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực sao? Hiện tại hắn chỉ sợ không kém gì đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ tồn tại đi, bất quá cùng đồng lai tiên đạo vị kia tiên nhân còn có nhất định chênh lệch. Chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn về phía cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân. Sau đó lúc này mới tự lẩm bẩm nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mở miệng nói, hiện tại Lạc Thanh Dương có thể cùng bình thường lục địa thần tiên trung kỳ tồn tại một trận chiến, đương nhiên mặc dù nói hiện tại hắn thực lực cùng đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ cường giả không sai biệt lắm, nhưng là Lạc Vô Song cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Lạc Thanh Dương thực lực cùng tiên nhân Mạc Y Lý thực lực còn có nhất định chênh lệch, dù sao gia hỏa kia thế nhưng là cũng sớm đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Với lại cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới hắn thực lực cũng vượt xa khỏi đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ cường giả. Nếu như là hiện tại Lạc Vô Song dựa theo đồng lai tiên đạo phía trên thời điểm thực lực nói, như vậy hiện tại hắn đích sắc vô pháp đánh bại trước mặt Lạc Thanh Dương. Thế nhưng là tại đoạn thời gian này bên trong hắn thực lực đạt được rất lớn đề thăng. Cho dù là cùng đồng lai tiên đạo vị kia tiên nhân cũng có sức đánh một trận. Huống chi là nhập ma cưỡng ép đề thăng thực lực mình cô kiếm tiên. Mà liên tại Lạc Vô Song đang tại suy tư đồng thời. Chỉ thấy trước mặt hắn cô kiếm tiên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đến hắn phương hướng đánh tới. Khủng bố kiếm khí hướng đến xung quanh tung hoành mà đi. Một đạo khủng bố kiếm quang nhanh chóng đánh phá bầu trời. Sau đó trực tiếp rơi vào Lạc Vô Song trước mặt. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt Long Phượng Thương để ngăn cản. Nhưng mà Lạc Thanh Dương một kiếm này lực lượng ta xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thế là nàng cả người mang theo xung quanh những phi kiếm kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ngược mấy trăm bước lúc này mới chậm rãi dừng bước. Sư tôn à, mặc dù ta cũng muốn thay ngươi chứng tên, nhưng là hiện tại ta kiếm pháp muốn so thương pháp lợi hại một điểm, cho nên chỉ có thể sử dụng kiếm pháp cùng trước mặt Lạc Thanh Dương đánh một trận. Lạc Vô Song nhìn đến trong tay Long Phượng Thương có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm trong tay Long Phượng Thương ném ra ngoài. Mà Long Phượng Thương cũng là không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp hóa thành hai cây quang mang xuất hiện ở vô cực hộp bên trong. Mà làm xong đây hết thảy Lạc Vô Song tức là hướng đến bên cạnh vẫy vẫy tay. Một giây sau chỉ thấy hắn chạm Long kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay. Màu xanh kiếm quang trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ không gian. Đồng thời nắm chặt chạm Long kiếm Lạc Vô Song cả người trên thân khí tức đại biến. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn phảng phất như là một cây có thể đâm rách toàn bộ không gian trường thương nói, như vậy hiện tại hắn phảng phất như là một thanh sắc xuất vỏ lưỡi dao. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhẹ nhàng mà gõ gõ trong tay mình chạm Long kiếm. Lúc đầu Lạc Vô Song là định dùng mình Long Phượng Thương đánh bại Lạc Thanh Dương, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là thương tiên đồ đệ, với lại hiện tại hắn còn bị xưng là Vô Song thương tiên. Chỉ là không có nghĩ đến cho dù là hắn dùng hết toàn lực một thương cũng không có đem Lạc Thanh Dương đánh bại. Mặc dù nói Lạc Vô Song còn có mình sáng tạo ra đến thương pháp, nhưng là mới vừa hắn một thương kia đã dung nhập mình kiếm khí cùng mình kiếm pháp, đã không kém gì mình sáng tạo ra đến thương pháp. Nhưng dù cho như thế đều không thể đánh bại Lạc Thanh Dương. Như vậy cho dù là hắn đang thi triển ra bản thân sáng tạo ra đến thương pháp cũng không có đánh bại Lạc Thanh Dương khả năng, bởi vậy hiện tại hắn mới có thể lựa chọn sử dụng kiếm pháp. Bởi vì hắn kiếm pháp còn có mấy chiêu tuyệt chiêu. Hắn tin tưởng có thể bằng vào mình trường kiếm đánh bại trước mặt Lạc Thanh Dương. Với lại lần này hắn cùng Lạc Thanh Dương giữa đại chiến cũng đại biểu cho Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên giữa xưng hô. cho nên chỉ cần hắn dùng kiếm pháp đánh bại Lạc Thanh Dương, hắn chính là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ ý cười nhìn về phía trước Lạc Thanh Dương. Sau đó chỉ thấy cả người hắn chậm rãi lên không. Dưới chân phảng phất có một đạo vô hình cầu thang đồng dạng khiến cho cả người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Trảm Long Quyết sau đó Lạc Vô Song âm thanh cũng là chậm rãi từ không trung phun ra, một giây sau, chỉ thấy hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu thanh long. Đầu này thanh long cùng hắn mới vừa thi triển Kinh Long biến triệu hoán đi ra thanh long có rất lớn chỗ khác biệt, cái kia chính là đầu này thanh long phía trên không có chút nào thương ý, càng nhiều tức là kiếm ý, hơn nữa còn là hủy diệt kiếm ý. Theo thanh long chậm rãi xuất hiện tại hắn phía sau, sau đó, Lạc Vô Song cả người phảng phất như là một tên thức tỉnh kiếm tiên đồng dạng. Khủng bố hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không trung. Sau đó chỉ thấy hắn cầm trong tay Trảm Long kiếm hướng thẳng đến phía dưới Lạc Thanh Dương chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt đem xung quanh không gian bổ ra. Sau đó chỉ thấy đây một đầu thanh long trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp cầm trong tay Cựu Ca kiếm tiến lên đón. Một giây sau, trong tay hai người trường kiếm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Đồng thời Lạc Vô Song phía sau thanh long cũng là trực tiếp rơi vào Lạc Thanh Dương trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp đập vào Lạc Thanh Dương trên thân, khiến cho Lạc Thanh Dương thân thể trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó liền giống như đạn pháo hướng thẳng đến hạ lạc đi, cả người thân thể trực tiếp nghiêng xuống. Sau đó hung hăng đập vào phía dưới đại địa bên trên. Sau đó trong nháy mắt liền để phía dưới đại địa bên trên xuất hiện rất nhiều khói bụi. Những này khói bụi không chút do dự trực tiếp đem Lạc Thanh Dương triệt để bao phủ ở trong đó. Mà nhìn đến một màn này, Lạc Vô Song tức là một mặt ý cười chậm rãi đứng ở bầu trời bên trong. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong tay nắm Trảm Long kiếm tay đang tại không ngừng run rẩy. Mặc dù nói một kích này hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là Lạc Thanh Dương cho hắn tạo thành tổn thương cũng không yếu. Nhưng Lạc Vô Song có thể tùy tiện đem Lạc Thanh Dương mang đến lực lượng triệt để hóa giải. Cho nên hiện tại hắn liền bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia khói bụi nổi lên bốn phía đại địa. Mà tường thành bên trên đám người nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn đến Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng kết cục lại là dạng này. Mới vừa Lạc Vô Song thi triển đi ra hai đạo công kích đều để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì vô luận là Kinh Long biến vẫn là Trảm Long quyết triệu hắn đi ra đều là một đầu thanh long. Bất quá lúc này bọn hắn đã không quan tâm đây hai đạo công kích, mà là mười phần kinh ngạc nhìn đến khói bụi nổi lên bốn phía phương hướng. Mặc dù nói bọn hắn cũng không dám chắc hiện tại Lạc Vô Song có phải hay không đã thắng lợi, nhưng là bằng vào mới vừa Lạc Vô Song cùng Lạc Thanh Dương lần đụng chạm này liền có thể nhìn ra được Lạc Thanh Dương đã rơi xuống hạ phong, thậm chí hiện tại Lạc Thanh Dương khả năng đã thua. Chương 520, triệt để nhập ma cô kiếm tiên, chúng kiếm tiên lo lắng. Chương 520, triệt để nhập ma cô kiếm tiên, chúng kiếm tiên lo lắng. Mà Xích Vương lúc này càng là trực tiếp bóp nát trong tay ly trà, cả người nghiến răng nghiến lợi nhìn đứng ở bầu trời bên trong Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song giá hỏa này vậy mà thật có thể đánh bại bản thân nghĩa phụ. Phải biết tại Xích Vương trong lòng bản thân nghĩa phụ chính là Bắc Ly vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại giống như thua ở Lạc Vô Song trong tay, trong nháy mắt liền để Xích Vương trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm mang theo một vẻ sát ý. Mà Tiêu Sắt đám người tự nhiên cũng là phát hiện Xích Vương biến hóa, bất quá lúc này bọn hắn tức là không để ý đến Xích Vương, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía khói bụi nổi lên bốn phía phương hướng. Vô Song đại ca lần này có thể đánh bại Lạc Thanh Dương đi. Lúc này Lôi Vô Kiệt cái kia không nhất định âm thanh cũng là chậm rãi từ đám người trung ương truyền ra, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến cái kia bị sương mù triệt để bao phủ địa phương. Mọi người tại nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút vô ngữ liếc một cái Lôi Vô Kiệt. Như vậy tốt bầu không khí liền được giá hỏa này phá vỡ. Bất quá lúc này bọn hắn tức là gắt gao nhìn đến khói bụi nổi lên bốn phía phương hướng. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy đám người không để ý đến mình sau đó cũng là sờ lên mình đầu, sau đó cùng theo đám người ánh mắt nhìn phía sương mù nổi lên bốn phía phương hướng. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem bản thân Vô Song đại ca có phải là thật hay không đã thắng qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Về phần phía dưới người trong giang hồ lúc này tức là mười phần khiếp sợ nhìn đến cái kia bị khói bụi bao phủ địa phương. Đồng thời đang nhìn hướng lên bầu trời bên trong Lạc Vô Song thời điểm bọn hắn trong ánh mắt ẩn tàng không được sùng bái. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn đã cho rằng Lạc Vô Song đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Cho nên lúc này bọn hắn trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ sùng bái. Với lại trong lòng bọn hắn cũng là mười phần rõ ràng, chỉ cần Lạc Vô Song thật thắng lợi nói, như vậy từ nay về sau Lạc Vô Song chính là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Ngay tại người trong giang hồ cùng tường thành bên trên đám người đều cảm thấy Lạc Vô Song lấy được cuối cùng thắng lợi đồng thời, lúc này đứng ở trên bầu trời Lạc Vô Song ngược lại là nhìn đến khói bụi phương hướng nhíu nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra bị sương mù bao phủ Lạc Thanh Dương cũng không có bại, thậm chí hiện tại gia hỏa này trên thân khí tức còn tại không ngừng tăng gọn. Đây để Lạc Vô Song cả người đều cảm thấy da đầu run lên. Phải biết mới vừa hắn cái kia một kiếm đã coi như là mình át chủ bài một trong, mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song suy nghĩ như thế. Chỉ thấy chung quanh khói bụi chậm rãi tan đi, đồng thời trong bụi mù cũng là chậm rãi truyền ra một đạo tiếng ho khan. Khụ khụ. Một giây sau chỉ thấy một vị trung niên nam tử chậm rãi từ khói bụi bên trong đi tới. Hắn tóc hai bù xù, cả người nhìn lên đến mười phần chật vật, thậm chí ngay cả sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bất quá hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức vẫn không có mảy may thu liễm, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một vệt màu đỏ máu quang mang. Tay phải còn cầm hắn Cựu Ca kiếm. Này người chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mặc dù nói hiện tại hắn nhìn lên đến mười phần chật vật, nhưng là trên người hắn khí tức xác thực đạt được một cái thăng hoa, thậm chí đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu hắn. Lúc đầu đều đã dự định vì Lạc Vô Song chúc mừng đám người, nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt lại đem ánh mắt đầu tới. trong ánh mắt càng là mang theo vẻ khó tin. Liền ngay cả đứng tại tường thành bên trên Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia cũng là há to miệng, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến một màn này. Lúc đầu hắn đều coi là bản thân Vô Song đại ca đã thắng lợi, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển biến. Tiêu Sắt lúc này cũng là nhíu nhíu mày, hiển nhiên hiện tại tình huống đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cô kiếm tiên nhập ma trạng thái càng ngày càng kinh khủng, hiện tại hắn đã vượt qua vừa mới bắt đầu thời điểm, thật sự nếu không giải quyết trận này đại chiến nói như vậy Vô Song kiếm tiên có mạnh đến đâu cũng chỉ sẽ thua ở cô kiếm tiên trong tay. Lúc này Nho kiếm tiên Tạ Tuyên cũng là một mặt khiếp sợ nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Lạc Thanh Dương trên người bây giờ khí tức mặc dù càng ngày càng kinh khủng, nhưng là nếu như không đánh gậy hắn nói, như vậy chỉ sợ lần này bạo phát sau đó cả người hắn liền sẽ triệt để biến thành phế nhân. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi tiếp lấy Nho kiếm tiên lại nói, với tư cách kiếm tiên cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được hiện tại Lạc Thanh Dương trên thân biến hóa. Mặc dù nói Lạc Thanh Dương thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng, thậm chí đã đạt đến một loại bọn hắn đều không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là nếu như bây giờ Lạc Thanh Dương thực lực tiếp tục như vậy để thăng nói, như vậy trận này đại chiến kết thúc về sau Lạc Thanh Dương cả người liền sẽ triệt để biến thành phế nhân. Tựa như nguyên tắc bên trong Lý Hàn Y Di nhập ma sau đó cảnh giới rất xuống một cảnh giới, thậm chí từ nay về sau không cách nào lại tiếp tục tu luyện trở về. Với lại nguyên tắc bên trong Lý Hàn Y Di nhập ma trạng thái không có Lạc Thanh Dương như vậy khủng bố. Cho nên Lạc Thanh Dương nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới nói, như vậy cuối cùng nên đón hắn chỉ có kinh mạch phá toái mà chết. Hiện tại cho dù là chúng ta liên thủ cũng vô pháp ngăn cản hắn, trừ phi Vô Song kiếm tiên còn có chân chính át chủ bài, nếu không nói chúng ta cũng chỉ có thể kéo tới Lạc Thanh Dương trên thân lực lượng toàn bộ sử dụng hết mới thôi. Nộ kiếm tiên lúc này cũng là có chút rung động đứng ra nói ra, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh một bước này. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Lạc Thanh Dương đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, nhưng là đám người cũng có thể nhìn ra được Lạc Thanh Dương lúc ấy trạng thái mặc dù không đúng, nhưng là không có chân chính tiến vào nhập ma trạng thái. Nhưng là bây giờ Lạc Thanh Dương đã chân chính nhập ma. Đây là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Ở bên cạnh họ Xích Vương nghe được bọn hắn nói sau đó lúc đầu trên mặt hưng phấn trong nháy mắt liền trở nên thất lạc lên, nếu quả thật là như thế này, nói như vậy Lạc Thanh Dương sau khi ngã xuống hắn liền không có thuộc về mình át chủ bài, đến lúc đó hắn liền không tranh nổi Bạch Vương cùng Tiêu Sắt. Nghĩ tới đây hắn ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Vô Song kiếm tiên, hiện tại ngươi có thể đánh gãy Lạc Thanh Dương hiện tại trạng thái, nếu như ngươi vô pháp đánh gãy hắn hiện tại trạng thái nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Mà lúc này Nho kiếm tiên Tạ Tuyên cũng là không chút do dự đi thẳng tới Tiêu Sắt đám người phía trước, sau đó vẻ mặt thành thật hướng đến Lạc Vô Song phương hướng hô. Lúc đầu đám người ánh mắt đều tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân. Nhưng là nghe được Nho kiếm tiên nói sau đó đám người cũng là đem ánh mắt toàn bộ nhìn vào Nho kiếm tiên trên thân. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ. Nho kiếm tiên tiền bối, vãn bối có thể thử một chút Lạc Vô Song nghe được Nho kiếm tiên nói sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Nho kiếm tiên phương hướng nhẹ gật đầu nói ra. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình trên thân còn tại không ngừng có khí hơi thở tăng trưởng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên à, Quỷ tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch rất lớn, mà quỷ tiên cảnh giới cũng không phải là ai cũng có thể nắm chắc được. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến Lạc Thanh Dương cảm khái nói, cảm khái xong sau Lạc Vô Song không chút do dự trực tiếp đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt Trảm Long kiếm. Sau đó cả người bọt thẳng ngày mà lên. Trên thân khí tức trong nháy mắt trở nên 10 phần kinh khủng đứng lên. Chương 521, lần đầu thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, kiếm bại cô kiếm tiên. Chương 521, lần đầu thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, kiếm bại cô kiếm tiên. Đồng thời tại Lạc Vô Song trên thân khí tức cũng là bắt đầu trở nên càng thêm khủng bố. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn là một vị chân chính kiếm tiên nói, như vậy hiện tại hắn phảng phất như là một vị tiên nhân đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Đồng thời chỉ thấy hắn đôi tay chăm chú nắm tay bên trong Trảm Long kiếm. Một giây sau, giống như tiên thần một dạng âm thanh chậm rãi từ hắn trong miệng truyền ra. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi theo bầu trời bên trong đạo kia giống như thiên thần một dạng âm thanh chậm rãi sau khi truyền ra, chỉ thấy lúc này Lạc Vô Song trên không trong nháy mắt liền xuất hiện vô số so đóa màu đen mây đen. Đồng thời toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào một mảnh yên lặng bên trong đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy đỉnh đầu hắn bầu trời trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều lôi đỉnh. Đồng thời trong tay hắn Trảm Long kiếm phía trên cũng là tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức. Cỗ này khủng bố khí tức trực tiếp đem bầu trời bên trong lôi đỉnh toàn bộ dẫn vào trong kiếm. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền để Lạc Vô Song cũng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền đã đánh dấu thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng lần này là Lạc Vô Song lần đầu tiên thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Khủng bố lôi đỉnh lực lượng khiến cho hắn thân thể cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Khó trách Lục Tuyết Kỳ cũng đến Ngọc Thanh cảnh đệ bắt trọng mới có thể nắm giữ, đây thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực thật đúng là xa xa vượt qua ta tưởng tượng a. Lúc này Lạc Vô Song cảm nhận được trong tay mình Trảm Long kiếm bên trong truyền đến lôi đình lực lượng cũng là có chút khiếp sợ, đồng thời, lúc này hắn cũng là trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, vì cái gì Chu Tiên thế giới bên trong Lục Tuyết Kỳ cũng đến đệ bắt trọng thời điểm mới miễn cưỡng nắm giữ, mà Thanh Vân những trưởng lão kia càng là đạt đến thượng thanh cảnh giới mới có thể nắm giữ, thậm chí rất nhiều hơn thanh cảnh trưởng lão đều không thể nắm giữ. Vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song không rõ điểm này, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Hắn đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới thân thể nắm giữ thần kiếm ngự lôi chân quyết đều có chút khó khăn. Nếu như không phải hắn trong thân thể nội lực đầy đủ hùng hậu nói, như vậy hiện tại chỉ sợ trên trời thần lôi trước làm bị thương hắn. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song vẫn là dùng đem hết toàn lực khống chế hảo thủ bên trong Trảm Long kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem thần kiếm ngự lôi chân quyết lực lượng toàn bộ hướng đến Lạc Thanh Dương phương hướng nghiêng mà đi. Khủng bố thần lôi hướng thẳng đến Lạc Thanh Dương phương hướng mà đi. Một giây sau, cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào Lạc Thanh Dương trên thân. Mà rơi vào Lạc Thanh Dương trên thân trong nháy mắt, trên người hắn mặc dù có một cỗ khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng ngăn cản đạo này công kích, nhưng là đạo này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi Lạc Thanh Dương hiện tại có thể tiếp nhận phạm vi. Thế là cả người hắn liền bị đây một cỗ lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời trên mặt đất cũng là trong nháy mắt liền lưu lại một cái to lớn hố sâu. Đây đạo hố sâu bên trong còn tại trộn lẫn lấy rất nhiều hồ quang điện. Khủng bố lực lượng khiến cho toàn bộ bầu trời đều trở nên mở đi đứng lên. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Nắm chạm long kiếm đôi tay còn tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng còn tại mới vừa thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong chưa kịp phản ứng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Xem ra lần tiếp theo muốn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, hẳn là trước đem mình thực lực để thăng một cái cấp bậc, nếu không nói thật đúng là hao tổn nội lực a, chẳng qua nếu như có thể đánh dấu Thanh Vân tu luyện công pháp nói, có lẽ sẽ càng thêm tốt thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi nhìn về phía trước bị hủy diệt to lớn mặt đất mở miệng nói, lúc này hắn cũng là triệt để có chút sợ. Đồng thời hắn cũng muốn minh bạch nếu như lần tiếp theo lại thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết nói, như vậy thì để cho mình thực lực lại để thăng một cái cấp bậc thời điểm lại thi triển. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp đem mình Trảm Long kiếm ném ra ngoài. Một giây sau, Trảm Long kiếm trực tiếp tiến nhập vô cực hộp bên trong. Mà Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước. Lúc này Lạc Thanh Dương có thể nói là mười phần thảm thiết. Cả người trực tiếp bị mình cựu ca kiếm nửa quỳ tại một cái to lớn trong hố sâu. Tóc khoác rơi vào trên vai, trong ánh mắt màu đỏ máu quang mang cũng là chậm rãi tiêu tán không gặp. Với lại quan trọng hơn là bởi vì mới vừa Lạc Vô Song đạo này công kích, khiến cho cả người hắn cảnh giới triệt để rớt xuống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Nói cách khác hắn quỷ tiên cảnh giới tu vi triệt để bị Lạc Vô Song một kích này đánh tan, khiến cho hắn tu vi lần nữa trở về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá cũng may hắn trong ánh mắt cũng là thanh minh tới. Chỉ thấy Lạc Thanh Dương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lạc Vô Song liếc mắt. Sau đó cả người phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước liền ngã đi. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp ngã xuống phía trước hố sâu bên trong. Nhìn thấy một màn này Lạc Vô Song cũng là nhếch miệng. Sau đó hắn không chút do dự đi thẳng tới Lạc Thanh Dương bên người. Sau đó nắm lên Lạc Thanh Dương bả vai liền một cái nhảy bọn. Sau đó cả người trực tiếp mang theo Lạc Thanh Dương rời đi Thiên Khải Thành bên ngoài. Mà sau khi hắn rời đi hắn âm thanh mới chậm rãi truyền đến. Tiêu Sát, tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi xử lý, về phần Lạc Thanh Dương ta có sắp xếp. Theo Lạc Vô Song đạo thanh âm này chậm rãi truyền đến sau đó, ở đây đám người lúc này mới từ mới vừa khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này Tiêu Sắt trong ánh mắt còn mang theo một vẻ rung động nhìn qua phía trước đạo kia bên trên ngàn trượng hố sâu, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song một kích cuối cùng vậy mà như thế đáng sợ. Vô Song kiếm tiên một kiếm này đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, mặc dù ta nghe nói lôi ra vị kia lôi vân hạc có thể ngự lôi, nhưng là hắn cái kia một chỉ so với Vô Song kiếm tiên một kiếm này, chỉ sợ kém không phải một chút điểm a. Lúc này Nộ kiếm tiên cũng là chậm rãi đứng lên đến một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Vừa mới bắt đầu hắn mặc dù đã đoán được Lạc Vô Song có thể đem Lạc Thanh Dương từ nhập ma trạng thái bên trong đánh tới, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song một kiếm này vậy mà như thế khủng bố. Mặc dù nói lôi ra lôi vân hạc kinh lôi chỉ cũng có thể ngự lôi, nhưng là lấy kinh lôi chỉ lực lượng cùng Lạc Vô Song một kiếm này chênh lệch không phải một chút điểm. Lôi vân hạc kinh lôi chỉ mặc dù không tệ, nhưng là Vô Song kiếm tiên một kiếm này thế nhưng là trực tiếp đem đã nhập ma quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương triệt để một kiếm đánh bại, từ nơi này liền có thể nhìn ra được một kiếm này đến cùng khủng bố cỡ nào, không biết các vị có thể từng nghe nói qua Vô Song kiếm tiên một kiếm này tên. Lúc này Cơ Nhược Phong cũng là từ mới vừa khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến ở đây đám người dò hỏi. Với tư cách Bách Hiểu Đường đường chủ, Cơ Nhược Phong tự nhiên mười phần hiếu kỳ Vô Song kiếm tiên một kiếm này, bởi vì một kiếm này đã không giống là nhân gian chi kiếm, ngược lại tựa như là chân chính trên trời tiên nhân mọc ra một kiếm. Khủng bố lực lượng đã khiến cho cả người hắn đều cảm thấy rung động không thôi. Chương 522, bị chấn động đến đám người, đạo tâm phá toái Vô Song. Chương 522, bị chấn động đến đám người, đạo tâm phá toái Vô Song. Mà Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Cơ Nhược Phong nói sau đó tức là lắc đầu, bởi vì bọn hắn đều không có gặp qua Lạc Vô Song thi triển một kiếm này, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết một kiếm này tên. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Thành Thần Lôi, Huy Hoàng Thiên Uy, Lấy Kiếm Dẫn Chi, Vô Song đại ca một kiếm này đã xa xa vượt ra khỏi kiếm tiên cấp bậc tồn tại a. Lúc này Lôi Vô Kiệt tức là giống như mới vừa kịp phản ứng đồng dạng, cả người đều thập phần hưng phấn mà nhìn xem phía trước nói ra, đồng thời còn không ngừng khoa tay múa chân, để đám người thấy đều có chút bất đắc dĩ. Đây chính là Vô Song kiếm tiên chân đang thực lực sao? Hiện tại ta thật có cơ hội có thể đánh bại bọn hắn sao? Mà lúc này Vô Song tức là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song biến mất không thấy gì nữa phương hướng mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt, lúc này xuất hiện một vẻ đắng chắc thân sắc. Nếu như vừa mới bắt đầu Vô Song đối với mình đều còn có một chút như vậy lòng tin nói, như vậy hiện tại Vô Song trong nội tâm đối với mình một màn kia một chút xíu lòng tin cũng là triệt để bị tiêu hao. Hiện tại hắn đang nghĩ đến mới vừa Lạc Vô Song giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng một kiếm cũng là triệt để đã mất đi có thể đánh bại Lạc Vô Song là hy vọng. Mà Tiêu Sát bọn người ở tại nghe được Vô Song nói sau đó tức là nhếch miệng. Lạc Vô Song tại cùng thế hệ bên trong đó là quái vật một dạng tồn tại, cho dù là tại thế hệ trước cao thủ bên trong cũng là thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Tại bọn hắn trong nội tâm thế hệ trẻ tuổi liền không có người có thể vượt qua Lạc Vô Song. cho dù là 10 phần khủng bố Vô Song cũng không có khả năng vượt qua Lạc Vô Song. Mà lúc này Bạch Vương tức là yếu ớt thở dài một hơi. Mặc dù nói hắn cũng 10 phần hy vọng Vô Song kiếm tiên có thể thắng qua cô kiếm tiên, nhưng là khi cô kiếm tiên thất bại sau đó, hắn trên mặt vẫn là mang theo một vẻ bất đắc dĩ, bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng người thắng là Tiêu Sắt. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Tiêu Sắt bên người. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tiêu Sắt mở miệng nói: "Lục đệ, cuối cùng vẫn ngươi thắng." Sau khi nói xong, Bạch Vương liền không chút do dự trực tiếp rời khỏi tường thành. Đồng thời có thể nhìn đến hắn thân thể bắt đầu cô đơn đứng lên. Lúc đầu Bạch Vương con mắt vô pháp nhìn thấy nguyên nhân hắn vẫn đứng tại yếu thế. Hiện tại Lạc Vô Song một kiếm này càng là triệt để đem hắn trong nội tâm hy vọng đánh nát. Mà Vô Song cùng Nộ Kiếm Tiên cũng là trực tiếp đi theo Bạch Vương rời đi tường thành bên trên. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn nhịp bước đều là 10 phần nặng nề. Về phần lúc này lấy lại tinh thần Sích Vương tức là hừ lạnh một tiếng. Sau đó cả người trực tiếp mang theo Sích Vương phủ đám người rời đi tường thành bên trên. Chỉ để lại Tiêu Sắt còn mang theo Vịnh An Vương phủ đám người đứng ở tường thành bên trên. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn thoáng qua phương xa. Sau đó lúc này mới thở dài một hơi mang theo đám người hướng đến Vịnh An Vương phủ phương hướng mà đi. Về phần lúc này Cơ Nhược Phong tức là nhìn đến Lạc Vô Song đám người rời đi phương hướng yếu ớt thở dài một hơi. Sau đó cả người lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phản phất hôm nay sự tình cũng không có phát sinh qua đầu dạng. Mà theo đám người rời đi về sau, phía dưới người trong giang hồ lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn trong ánh mắt đều là mang theo rung động nhìn về phía trước đạo này to lớn hô sâu. Hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên đại chiến vậy mà như thế khủng bố. Đây chính là chân chính Vô Song kiếm tiên chân thật nhất thực lực sao? Một kiếm này chỉ sợ đã không còn là nhân gian người có thể ngăn cản được a. Lúc này một vị người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra, hắn thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn nhìn về phía trước đây hết thảy, trong ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi. Vô Song kiếm tiên một kiếm này trực tiếp đem trên trời thần lôi đều đưa tới, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Vô Song kiếm tiên thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đúng vậy à, bất quá lần này Vô Song kiếm tiên lấy được cuối cùng thắng lợi nói, như vậy hiện tại Vô Song kiếm tiên có phải hay không Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên? Cái này không phải nói nhảm sao? Cô kiếm tiên nhập ma đều không thể đánh bại Vô Song kiếm tiên, như vậy hiện tại Vô Song kiếm tiên không phải liền là chân chính Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên sao? Vô Song kiếm tiên trở thành chân chính Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên, mà lần này hoàng thất tranh đấu Vịnh An Vương cũng là lấy được cuối cùng thắng lợi. Lúc này phía dưới người trong giang hồ cũng là bắt đầu thảo luận đứng lên. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn đến bọn hắn trong ánh mắt mang theo vẻ chấn động. Đương nhiên quan trọng hơn là bọn hắn hiện tại đều đã xác nhận Vô Song kiếm tiên đã trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên, bởi vì Vô Song kiếm tiên đã đánh bại nhập ma cô kiếm tiên. Vị này đã từng cùng Vô Song kiếm tiên đặt song song là thứ nhất kiếm tiên tồn tại. Hiện tại Vô Song kiếm tiên tự nhiên đã trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Mà lúc này một bên khác rời đi Thiên Khải thành bên ngoài Lạc Vô Song tức là xuất hiện ở Vịnh An Vương phủ bên trong. Hiện tại hắn nhìn đến bên cạnh mình đã lâm vào trạng thái hôn mê bên trong Lạc Thanh Dương cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn trực tiếp đem Lạc Thanh Dương giao cho Vịnh An Vương phủ thị vệ. Thị vệ nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lạc Thanh Dương trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc. Bất quá lúc này bọn hắn tự nhiên không dám cự tuyệt Lạc Vô Song. Cho nên bọn hắn cũng là trực tiếp đem Lạc Thanh Dương dẫn tới trong phòng khách đi nghỉ ngơi. Mà qua không lâu sau đó, Tiêu Sắt mấy người cũng là rốt cuộc lần nữa trở về Vịnh An Vương phủ. Lúc này Lạc Vô Song đang tại thành thơi tự tại uống rượu. Trong ánh mắt căn bản không có mảy may mới vừa đại chiến qua vết tích. Mà Tiêu Sắt đám người sau khi trở về tự nhiên cũng là nhìn thấy đang tại thành thơi tự tại uống rượu Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trực tiếp bước nhanh chạy đến Lạc Vô Song bên người. Trong ánh mắt không ngừng đang kiểm tra lấy Lạc Vô Song trên thân tình huống. Hiển nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng sợ bản thân Vô Song ca ca mới vừa một trận chiến này nhận lấy tổn thương. Ta nói ngươi ra hỏa này cũng chạy quá nhanh đi, đã vậy còn quá nhanh ngay tại chúng ta phía trước trở về bản vương phủ đệ. Mà lúc này Tiêu Sắt tức là chậm rãi tiến lên đây đối Lạc Vô Song một quyền nói ra. Đương nhiên hắn nói câu nói này tự nhiên là nói đùa thành phần. Coi như có thể chứ, bất quá ta giúp ngươi đánh bại cô kiếm tiền, hiện tại Thiên Khải thành bên trong những hoàng tử này chỉ sợ đã đối với ngươi không tạo được bất cứ uy hiếp gì đi. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tiêu Sắt nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Với lại Lạc Vô Song cũng biết Tiêu Sắt gia hỏa này không thích hoàng bị. Cho dù là nguyên tắc bên trong hắn cũng đem hoàng bị tặng cho bản thân vị kia ca ca. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song cũng chỉ là muốn nhìn một chút Tiêu Sắt phản ứng. Mà Đường Trạch bọn người ở tại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt trên thân. Với tư cách Thiên Khải bốn thủ hộ bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng mình tác dụng. Bọn hắn ngoại trừ bảo hộ Tiêu Sắt bên ngoài càng nhiều tức là để Tiêu Sắt ngồi lên vị trí kia. Đương nhiên nếu như Tiêu Sắt không muốn ngồi bên trên vị trí kia nói, bọn hắn cũng không thể tránh được. Với lại đời trước Thiên Khải sát thủ hộ Lang Gia Vương Giả không có ngồi lên vị trí kia. Chương 523 Tiêu Sắt ý nghĩ, ngã vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cô kiếm tiên chương 523, Tiêu Sắt ý nghĩ, ngã vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cô kiếm tiên mà Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mang theo một vẻ do dự nhìn đến Lạc Vô Song. Lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ cũng là 10 phần phức tạp. Đương nhiên Tiêu Sắt tử vừa mới bắt đầu muốn nhất đó là sông sáo giang hồ. Vị trí kia thật có như vậy được không? Cuối cùng hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái cùng phức tạp. Bởi vì hắn biết chính là vì vị trí này cho nên bản thân Lang Gia Vương thúc mới vẫn lạc. Cho nên hiện tại hắn đối với vị trí này cũng là 10 phần phức tạp. Mọi người tại nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là mười phần ngoài ý muốn, bất quá lúc này bọn hắn ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Kỳ thực vị trí này đối với những người khác đến nói có lẽ là mười phần muốn có được, hoặc là nói là mười phần khát vọng, nhưng là đối với ngươi mà nói vị trí này giống như không có trọng yếu như vậy, bất quá nếu là ngươi muốn ngồi lên vị trí kia nói ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn vị trí này nói, cũng không có quá lớn quan hệ. Lạc Vô Song tự nhiên rõ ràng Tiêu Sắt trong nội tâm phức tạp, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt Tiêu Sắt nói ra, đối với hắn mà nói Tiêu Sắt chính là mình bằng hữu. Nếu như Tiêu Sắt muốn ngồi bên trên vị trí kia nói hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Tiêu Sắt, nhưng là nếu như Tiêu Sắt không muốn vị trí kia nói hắn tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tựa như bản thân sư tôn đã từng không phản đối Lang Gia Vương thành vì Thiên Khải thành hoặc là nói toàn bộ Bắc Ly chủ nhân, đồng thời hắn cũng không phản đối Lang Gia Vương không tranh vị trí này. Ngươi cảm thấy hiện tại ta hẳn là làm sao chọn mà? Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là không chút do dự tiếp tục đối với Lạc Vô Song dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Trong lòng ngươi khát vọng nhất chính là ngươi muốn có được đáp án, cũng tỉ như ta muốn tiêu giao cái này giang hồ, trở thành chân chính thế giới đệ nhất nhân. Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là bình tĩnh khoát tay áo nói ra, hắn biết Tiêu Sắt trong nội tâm nhiều nhất là giang hồ khí, cho nên liền mười phần bình tĩnh. Ta hiểu được, vị trí này tuy tốt, nhưng lại không phải như vậy tự do, ta Tiêu Sắt muốn là chân chính tự do. Tiêu Sắt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó ánh mắt bên trong không có vừa mới bắt đầu phức tạp, ngược lại là mười phần nghiêm túc mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định. Lạc Vô Song nhìn thấy Tiêu Sắt trong ánh mắt trên thân khí thế sau đó cũng là minh bạch giá hỏa này lựa chọn, thế là chỉ thấy hắn đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu. Mặc dù ngươi không muốn vị trí này, nhưng là hiện tại ngươi cũng nên xử lý tốt tham muốn vị trí này người, chắc hẳn ngươi cũng không muốn đem vị trí này giao cho Sích Vương a. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi lần nữa đối Tiêu Sắt mở miệng nói, đương nhiên cho dù hắn không nói hắn cũng biết Tiêu Sắt giá hỏa này sẽ đem cuối cùng hoàng vị giao cho Bạch Vương. Bởi vì Bạch Vương rất giống hiện tại Minh Đức Đế, có lẽ nói trắng ra Vương là một cái tốt nhất đảm nhiệm hoàng vị hoàng tử. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn lại đem ánh mắt tò mò nhìn phía Lạc Vô Song. Lạc Thanh Dương đâu? Sau đó hắn cũng là hỏi tham gia trong lòng mình nghi hoặc, phải biết Lạc Thanh Dương giá hỏa này đi vào Thiên Khải thành thế nhưng là vì giết tới mình. Hắn bây giờ tại trong phòng khách đi, bất quá gia hỏa này bởi vì cùng ta một trận chiến này cũng là triệt để phế đi hơn phân nửa thực lực, hiện tại hắn bị ta một kiếm này triệt để áp trở về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên thực lực cắt giảm hơn phân nửa. Lạc Vô Song nghe được Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trực tiếp đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu nói ra. Lạc Thanh Dương gia hỏa kia mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng là bị hắn một kiếm này triệt để đem tu vi lần nữa áp chế đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hắn thực lực tự nhiên đạt được cực kỳ cắt giảm. Bất quá Lạc Vô Song minh bạch Lạc Thanh Dương chỉ cần có thể lần nữa chân chính khôi phục lại hắn liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là gia hỏa này không cần chấp niệm nhập ma. Nếu không nói, hắn sẽ lần nữa tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Vô Song đại ca, như vậy ý là hiện tại Lạc Thanh Dương đã không còn xem như quán quân bảng thứ hai giáp. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp phản ứng lại, sau đó cả người nhanh chóng đứng ra kinh ngạc mở miệng nói. Vừa mới bắt đầu Lạc Thanh Dương cùng Lạc Vô Song, còn có Bách Ly Đông Quân cùng là có 102 bảng thứ hai giáp, nguyên nhân chủ yếu là hắn đột phá đến quỷ tiên cảnh giới. Nhưng là hiện tại Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Vô Song vẫn còn đang lục địa thần tiên cảnh giới, mà Lạc Thanh Dương lại là bởi vì cùng Lạc Vô Song một trận chiến này triệt để đem cảnh giới đánh rất đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy hắn thực lực chẳng phải suy yếu một nửa, sau đó lần tiếp theo quán quân bảng vô pháp tiến vào thứ hai giáp. Hắn thực lực mặc dù bị ta đánh tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn khôi phục lại hẳn là không cần bao dài thời gian, với lại hắn có thể giải quyết trong lòng chấp niệm nói, hẳn là có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trực tiếp điểm một chút đầu nói ra. Sau khi nói xong còn mơ màng nhìn phía phương xa. Bất quá Lạc Thanh Dương muốn giải quyết tâm lý mặt chấp niệm vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì trong lòng hắn khó khăn là hoàng cung bên trong vị kia, trừ phi hắn thật có thể đem hoàng cung bên trong vị kia mang đi, nếu không nói hắn chấp niệm một mực vô pháp giải quyết. Đã ngươi không muốn ngồi lên vị trí kia nói, như vậy hiện tại ngươi cũng nhanh một chút đem Thiên Khải thành sự tình xử lý đi, đến lúc đó chúng ta mấy cái tiếp tục đi du lịch giang hồ. Sau đó Lạc Vô Song lại chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía bên người Tiêu Sắt trên thân, sau đó lúc này mới bình tĩnh đối Tiêu Sắt mở miệng nói. Đã gia hỏa này không muốn vị trí kia nói, như vậy hiện tại hắn cũng nhanh nhanh đem Vĩnh An Vương phủ hoặc là nói toàn bộ Thiên Khải thành sự tình đều giải quyết. Giải quyết ta nói sau đó, Tiêu Sắt liền không có bất kỳ nan đề. Đến lúc đó hắn thân phận không còn là Bắc Ly hoàng tử, mà là chân chính kiếm khách. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Về phần Lạc Thanh Dương nơi đó ngươi không cần lo lắng, hắn đến Thiên Khải muốn giết ngươi chủ yếu là bởi vì hắn đã nhập ma, hắn cảm thấy giết ngươi sẽ có thể giúp trợ Sích Vương, nhưng là hiện tại hắn đã khôi phục lại, ta nghĩ hắn nhiều nhất đó là muốn nhìn một chút hoàng cung bên trong tiên phi. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua Tiêu Sắt tiếp tục mở miệng nói, Lạc Thanh Dương thực lực cùng Thiên Phú không tồi, là một cái về sau mài kiếm đối thủ tốt. Với lại Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đám người thực lực sau khi đột phá cũng có thể đi khiêu chiến gia hỏa này. Lôi Vô Kiệt đây đoạn thời gian cũng nhanh chút tu luyện đi, đến lúc đó chúng ta Tuyết Nguyệt thành thêm ra mấy vị kiếm tiên cùng thương tiên. Sau đó Lạc Vô Song lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt trên thân, đối Lôi Vô Kiệt sau khi nói xong, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi lại một lần nữa xuất ra mình bầu rượu uống một ngụm rượu. Vô Song đại ca yên tâm, ta khẳng định dùng nhanh nhất thời gian trở thành kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là hết sức kích động mở miệng nói, sau đó trong ánh mắt xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chương 524, Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chi danh, Bách Ly Đông quân động lực. Chương 524, Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên chi danh, Bách Ly Đông quân động lực. Theo Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên giữa đại chiến kết thúc về sau, toàn bộ Thiên Khải thành đều trở nên 10 phần yên tĩnh. Đương nhiên liên quan tới Cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên giữa truyền thuyết cũng là triệt để truyền khắp toàn bộ Bắc Ly, với lại trận này đại chiến tin tức còn tại không ngừng hướng về phương xa truyền đi. Dù sao trận này đại chiến thế nhưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên giữa đại chiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đang suy đoán Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên hạ lạc. Dù sao trận này đại chiến kết thúc về sau Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên liền biến mất ở đám người giữa tầm mắt. Với lại quan trọng hơn là vẫn là Vô Song kiếm giải lụa tiên lấy Cô kiếm tiên biến mất. Rất nhiều người trong giang hồ đều nhìn thấy Vô Song kiếm tiên đánh bại Cô kiếm tiên sau đó liền trực tiếp đem Cô kiếm tiên mang đi. Bởi vậy cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang suy đoán Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên chân chính hạ lạc. Lúc này Vọng Thành Sơn, Triệu Ngọc Chân ánh mắt yếu ớt nhìn trời mở thành phương hướng, lúc này khoảng cách Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên trận chiến kia đã qua mấy ngày thời gian. Đương nhiên liên quan tới Cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên đại chiến kết quả cũng truyền đến hắn nơi này. Lúc này Triệu Ngọc Chân trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái. Quả nhiên không hổ là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, Lạc Vô Song từ nay về sau chính là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Sau đó chỉ thấy Triệu Ngọc Chân than nhẹ một tiếng nói ra, đã từng hắn nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm liền minh bạch Lạc Vô Song tiên phú và thực lực đều mười phần khủng bố, bởi vì khi đó Lạc Vô Song tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại ám hạ cao thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới vẹn vẹn mấy năm thời gian trôi qua Lạc Vô Song liền đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết đây chính là hắn một mực đang theo đuổi cảnh giới. Với lại một trận chiến này càng là đánh bại nhập ma quỷ tiên cảnh giới Cô kiếm tiên. Không phải nhập ma sau đó mới tiến vào quỷ tiên cảnh giới, mà là tiến vào quỷ tiên cảnh giới sau đó mới nhập ma Cô kiếm tiên. Giữa hai cái này có rất lớn chênh lệch. Nếu như là nhập ma sau đó mới tiến vào quỷ tiên cảnh giới nói, mạnh mẽ như vậy tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng có thể một trận chiến. Nhưng là tiến vào quỷ tiên cảnh giới sau đó mới nhập ma cảnh giới, cho dù là Triệu Ngọc Chân cũng minh bạch mình vô luận như thế nào đều không phải là hắn đối thủ. Càng hướng hồ Lạc Vô Song cuối cùng cái kia một kiếm cũng làm cho Triệu Ngọc Chân cảm thấy khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy hắn yếu ớt thở dài một hơi, sau đó cả người trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ vẻ kiên định. Chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. "Tiểu tiên nữ, chờ lấy ta." Sau đó hắn cái kia tự lẩm bẩm âm thanh vang lên, sau đó Triệu Ngọc Chân liền biến mất không gặp. Cùng lúc đó, lúc này Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, Bách Ly Đông Quân đang tại không ngừng ủ chế lên trước mặt rượu. Bất quá lúc này hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến Bắc Ly phương hướng đi. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng lần nữa đem mình thu hồi ánh mắt lại. Sau đó chậm rãi cảm khái một tiếng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên sao, hiện tại tiểu gia hỏa này trưởng thành chỉ sợ đã vượt qua ta, ai, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ bị về sau trưởng thành đứng lên tiểu gia hỏa siêu việt. Sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong lúc này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Đồng Lai Tiên Đạo. Lúc này Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận được Đồng Lai Tiên Đạo bên trong có một cỗ mười phần cường hãn khí tức đang tại không ngừng tăng trưởng. Với lại quan trọng hơn là cỗ này thập phần cường đại khí tức mỗi tăng trưởng một điểm đều để Bách Lý Đông Quân cảm thấy khiếp sợ. Mặc Y Dị tiên sinh lần này sau khi xuất quan sợ rằng sẽ đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ a. Sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông Quân mang theo một vẻ cảm khái nói ra, lúc này hắn có thể cảm nhận được Mặc Y Dị trong thân thể cố lực lượng kia đang tại không ngừng để thăng, mặc dù nói hiện tại hắn còn không có thức tỉnh. Nhưng là Bách Lý Đông Quân có thể đoán được Mặc Y Dị thức tỉnh sau đó thực lực tuyệt đối sẽ đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Phải biết Mặc Y Dị thế nhưng là tại Bách Lý Đông Quân còn tại tuổi trẻ thời điểm liền đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ, mặc dù nói những năm này hắn một mực đều đứng tại quỷ tiên cảnh giới bên trong. Nhưng là vô luận như thế nào những năm này Mạc Y Dì đều tại một mực tăng cường mình nội tình. Cho nên lần này hắn thức tỉnh sau đó, tuyệt đối có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhưng là Bách Ly Đông Quân cũng không biết giá hỏa này phải ngủ say bao dài thời gian. Sau đó Bách Ly Đông Quân cũng là nhìn đến phương xa lắc đầu. Sau đó tiếp tục mở ra mình ủ chế chi lộ. Hiện tại hắn đã triệt để đem Tuyết Nguyệt Thành sự vụ thả xuống. Toàn tâm toàn ý ủ chế mình rượu. Mặc dù nói đã từng hắn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng rất thiểu quản lý Tuyết Nguyệt Thành sự tình. Nhưng là khi đó hắn dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ. Cho nên có một số việc còn cần hắn tới làm. Mà bây giờ hắn mong đợi nhất chính là mình thực lực có thể có được nhanh chóng đề thăng, sau đó ủ chế ra có thể làm cho người khởi tử hồi sinh rượu. Mặc dù nói Lạc Vô Song đã cho hắn một chút hy vọng, nhưng là hắn cũng một mực đang tìm kiếm có thể phục sinh mình đã từng tự tay ngộ sát vị kia người yêu phương pháp. Mà liên tại Bách Lý Đông Quân bên này đang tại không ngừng trông coi Mạc Ý Dì ngủ say đồng thời. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên này cũng là trở nên mười phần náo nhiệt. Chính yếu nhất nguyên nhân là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên thành công trở thành Tuyết Nguyệt Thành vị này Vô Song kiếm tiên. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành có thể nói là mười phần náo nhiệt. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành đã trở thành Bắc Ly danh phủ kỳ thực đệ nhất thành. Dù sao Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên ngay tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, mà Bắc Ly thương thứ nhất tiên, thương thứ hai tiên cũng tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Thậm chí Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có cái khác hai vị kiếm tiên. Bởi vậy hiện tại Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên trở thành Bắc Ly võ lâm thánh địa. Lúc này Thương Sơn bên trên, Đường Liên trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến phương xa. Sư đệ cuối cùng vẫn là chiến thắng vị này Cô kiếm tiên trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên, quả nhiên sư đệ vẫn là vị kia thiên hạ vô song vô song. Sau đó chỉ thấy Đường Liên mơ màng mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ hưng phấn. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn mười phần lo lắng bản thân sư đệ vô pháp chiến thắng Cô kiếm tiên, nhưng là bây giờ tại biết bản thân sư đệ đã chiến thắng Cô kiếm tiên sau đó hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ hưng phấn. Mà nghe được Đường Liên nói sau đó ở bên cạnh hắn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tức là gật đầu rồi gật đầu. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y tại Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên một trận chiến này kết thúc về sau liền xuất quan. Bất quá đáng tiếc là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y cũng không có đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá dù vậy hiện tại nàng khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng mới chỉ là kém một bước thôi. Sau đó chỉ thấy Lý Hàn Y mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng. Trong ánh mắt còn tràn đầy một vẻ cực hạn chiến ý, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt ngoại trừ đây một vẻ cực hạn chiến ý bên ngoài còn có một vẻ phức tạp. Hiển nhiên Lý Hàn Y cũng không có nghĩ đến mình vị sư điệt này tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh. Hiện tại đã trở thành Bắc Ly chân chính đệ nhất kiếm tiên. Phải biết Bắc Ly chân chính đệ nhất kiếm tiên đã từng cũng là Lý Hàn Y truy cầu mục tiêu. Bất quá bây giờ nàng đã không có cơ hội. Chương 525, Náo Nhật Tuyết Nguyệt Thành, danh phủ kỳ thực Bắc Ly đệ nhất thành. Chương 525, Náo Nhật Tuyết Nguyệt Thành, danh phủ kỳ thực Bắc Ly đệ nhất thành. Bởi vì hiện tại Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên đã qua gắt gao ổn định ở Vô Song kiếm tiên trên thân. Có thể nói hiện tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đều cho rằng Vô Song kiếm tiên chính là vị kia chân chính Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Mà lúc này Tư Không Trường Phong tức là 10 phần cao ngạo nhẹ gật đầu. Dù sao đây chính là bản thân đồ đệ. Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên là bản thân đồ đệ. Với lại Bắc Ly thương thứ nhất tiên cũng là bản thân đồ đệ. Nếu như không phải Lạc Thanh Dương gia hỏa kia nhập ma nói, Vô Song có thể bằng vào hắn thương pháp chiến thắng Lạc Thanh Dương, đến lúc đó hắn chính là chân chính trên ý nghĩa Bắc Ly đệ nhất nhân. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong tiếp tục mở miệng nói, bởi vì hắn cũng biết Đồng Lai Tiên Đảo vị kia Mạc Y Y đã lâm vào ngủ say bên trong, như vậy lần tiếp theo có 102 bảng bài danh vị này ngủ say tiên nhân hẳn là sẽ không tiến vào bài danh bên trong. Đến lúc đó bản thân đồ đệ chính là Bắc Ly chân chính trên ý nghĩa đệ nhất nhân. Mà hắn chính là Bắc Ly chân chính trên ý nghĩa vị trí thứ nhất sư tôn. Mà 10 phần đáng tiếc là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhập ma, nếu không nói Lạc Vô Song đích xác có thể bằng vào trường thương đánh bại Lạc Thanh Dương. Nghe nói hiện tại Lạc Thanh Dương bị Vô Song cái kia một kiếm triệt để đánh rất đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, có lẽ ta còn có cơ hội đổi kịp Lạc Thanh Dương đánh với hắn một trận. Mà lúc này Lý Hàn Y gì trong ánh mắt tức là xuất hiện một vẻ hưng phấn quan mang, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng nói ra. Với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đã từng nhị thành chủ, nàng tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới Thiên Khải Thành bên kia truyền đến tin tức. Đồng thời cũng biết vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương triệt để tiến nhập nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên có lẽ có thể nói là rơi vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới càng thêm thân thiết. Cho nên hiện tại Lý Hàn Y cảm thấy mình có cơ hội khiêu chiến vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mặc dù hắn thực lực bị Vô Song đánh tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng Vô Song bên kia cũng truyền tới tin tức, vị này cô kiếm tiên thực lực mặc dù tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hắn muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì hắn từng thành công đặt chân qua quỷ tiên cảnh giới. Mà lúc này Tư Không Trường Phong tức là chậm rãi đối Lý Hàn Y liền nói ra, mặc dù nói Lạc Thanh Dương đích xác bị Lạc Vô Song đánh rút lui đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bên trong, nhưng là vô luận như thế nào Lạc Thanh Dương đã từng cũng là cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Càng huống hồ tại quỷ tiên cảnh giới bên trong ổn định dài như vậy thời gian, chỉ cần hắn thương thế triệt để khôi phục, như vậy hắn muốn tiếp tục đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sẽ so với bọn hắn muốn dễ dàng. Lý Hàn Y liền đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó nàng mới mơ màng lần nữa đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Bất quá lần này nàng ánh mắt cũng không phải là Thiên Khải Thành, mà là như có như không nhìn phía Vọng Thành Sơn phương hướng, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Ngay tại Thương Sơn bên trên Tư Không Trường Phong đám người đang tại thảo luận đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong tức là 10 phần náo nhiệt, với lại có thật nhiều người trong giang hồ đang tại không ngừng khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên Các. Bất quá những này người trong giang hồ thực lực không phải đặc biệt cường đại, bọn hắn muốn xông qua Đăng Thiên Các tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Càng huống hồ hiện tại Đăng Thiên Các bên trong còn có Lạc Minh Hiên trấn thủ. Phải biết hiện tại Lạc Minh Hiên thế nhưng là đã đạt đến đại tông sư trung kỳ, thực lực cũng thuộc về không tệ tồn tại. Với lại người ta vẫn là lương ngọc bảng bên trên lương tài, cho nên những ngày sông đăng thiên các người đến hắn nơi này đều bị hắn đánh bại. Lúc đầu coi là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong những cường giả kia đều tại Thiên Khải Thành bên trong liền có thể xông qua đăng thiên các, không nghĩ tới đăng thiên các bên trong còn có Lạc Minh Hiên vị này lương ngọc bảng bên trên thiên kiêu trấn thủ, xem ra muốn xông qua đăng thiên các không dễ dàng à. Lúc này một vị bị đăng thiên các bên trong Lạc Minh Hiên đánh bay ra đến người trong giang hồ hơi xúc động nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn cho là mình có thể tới sông đăng thiên các để thăng mình thanh danh, nhưng không nghĩ tới đăng thiên các bên trong còn có Lạc Minh Hiên trấn thủ. Vị huynh đệ kia sợ không phải đang nằm mơ chứ, phải biết chúng ta Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên thế nhưng là còn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cho nên cho dù ngươi là thật chiến thắng Lạc Minh Hiên cũng còn muốn gặp phải chúng ta Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ chỉ có thể thua với ta Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này một vị Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó tức là một mặt cao ngạo nói ra, hiện tại hắn thế nhưng là lấy Tuyết Nguyệt Thành làm đinh. Cho nên nghe được những này người trong giang hồ nói sau đó tự nhiên mà vậy đứng ra phản bác. Không tệ, với lại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong đời trước thành chủ Thương Tiên còn tại trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành, cho dù ngươi thực lực có mạnh đến đâu, lại thế nào có thể là chúng ta Tuyết Nguyệt Thành đời trước thành chủ Thương Tiên đối thủ đâu, càng huống hồ chúng ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có một vị nho thánh cường giả. Đúng vậy à, đoạn thời gian trước ta còn nhìn thấy chúng ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cho nên các ngươi muốn xông qua đăng thiên các quả thực là si tâm vọng tưởng. Muốn bắt chúng ta Tuyết Nguyệt Thành đến khai hỏa các ngươi thanh danh có thể không có dễ dàng như vậy, chúng ta Tuyết Nguyệt Thành là không thể nào bại. Lúc này cái khác Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đang nghe vị này Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng nói, mặc dù nói hiện tại Tuyết Nguyệt Thành mấy đại đỉnh tiêm cao thủ cũng không có ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong, nhưng là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành vẫn như cũ còn có đỉnh tiêm cường giả trấn thủ. Cũng tỉ như Đường Liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ. Mặc dù Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng không biết bản thân đại thành chủ thực lực đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là bọn hắn tin tưởng bản thân đại thành chủ muốn so Lạc Minh Hiên phải cường đại. Với lại ngoại trừ đây một nhiệm kỳ đại thành chủ Đường Liên bên ngoài, đời trước tam thành chủ Tư Không Trường Phong còn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Vị kia thế nhưng là thật sự rõ ràng thương tiên. Trừ cái đó ra còn có Lý Hàn Ý Gia đoạn thời gian trước cũng xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành đương nhiên sẽ không cảm thấy bọn hắn sẽ thủ không được đăng thiên cát. Với lại bởi vì đã từng một trận chiến để bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đệ tử biết bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là có một vị nho thánh tiền bối. Cho nên Tuyết Nguyệt Thành đệ tử lúc này tự nhiên mười phần kiêu ngạo. Mà xung quanh người trong giang hồ đang nghe Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử này nói sau đó cũng là có chút hề bại nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên cát. Bất quá có chút người trong giang hồ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục xông lấy đăng thiên cát. Cho dù là xông không qua đăng thiên cát lúc này bọn hắn cũng là vẫn như cũ đi xông đăng thiên cát. Bởi vì dạng này bọn hắn có thể tiếp tục để thăng mình thực lực. Mà liên tại đám người thảo luận đồng thời, chỉ thấy đăng thiên cát bên trong cũng là có một đạo thân ảnh trực tiếp đập đi ra. Sau đó đạo thân ảnh này chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đăng thiên cát phương hướng. Quả nhiên không hổ là Tuyết Nguyệt Thành, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho bụi, sau đó mười phần nghiêm túc nhìn đến đăng thiên cát mở miệng nói. Này thân người xuyên một bộ màu nâu đỏ tăng bào, trên thân tản ra thuộc về đại tông sư hậu kỳ khí tức. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến đăng thiên các phương hướng. Chương 526, Tuyết Nguyệt Thành tiểu đao tiên nam cung phó sạn, Lạc Vô Song Hồng Nhan chi kỷ. Chương 526, Tuyết Nguyệt Thành tiểu đao tiên nam cung phó sạn, Lạc Vô Song Hồng Nhan chi kỷ. Mặc dù nói hắn mặc một bộ tăng bào, nhưng nhìn đứng lên cùng trung nguyên tăng nhân có rất lớn khác nhau chỗ. Nhìn đến trước mặt vị đại tông sư này hậu kỳ tăng nhân, lúc này có vị người trong giang hồ cũng là đột nhiên nhận ra hắn thân phận. Cưu Ma Chí, không nghĩ tới hắn vậy mà đi vào chúng ta Trung Nguyên. Với lại lần này vậy mà khiêu chiến đăng thiên các thất bại, hắn thực lực không phải hẳn là rất cường đại mới đúng không? Chẳng lẽ hắn gặp phải Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên sao? Vị này người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, từ hắn mặc bên trong có thể thấy được, vị này người trong giang hồ chính là đại tống người trong giang hồ. Với lại hắn thực lực cũng là đạt đến tông sư cảnh giới, tại đại tống giang hồ bên trong cũng coi là không tệ hảo thủ. Mà nghe được vị này người trong giang hồ nói sau đó đám người cũng là đem ánh mắt nhìn phía Cưu Ma Chí phương hướng. Bọn hắn cũng muốn biết Cưu Ma Chí đến cùng phải hay không thua ở Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Liên trong tay. Mà Cưu Ma Chí đang nghe vị này người trong giang hồ nhận ra mình thân phận sau đó cũng là đúng lấy đám người đi một cái phật lễ. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các. Bần tăng cũng không phải là thua với đại thành chủ Đường Liên, mà là bại bởi đăng thiên các bên trong một vị bạch y nữ tử, tay nàng cầm hai thanh đoàn đao, đao pháp cực kỳ xuất chúng, không biết các vị có biết nữ tử này thân phận chân chính. Sau đó chỉ thấy Cưu Ma Chí trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đối ở đây đám người dò hỏi, hắn cũng không phải là thua với đại thành chủ Đường Liên, mà là thua với đăng thiên các bên trong một vị bạch y nữ tử. Đây cũng là Cưu Ma Chí mười phần hiếu kỳ địa phương. Bạch y nữ tử, Tuyết Nguyệt Thành bên trong bạch y nữ tử ngoại trừ Tuyết Nguyệt kiếm tiên bên ngoài còn có ai a? Lúc này một vị mới vừa tới đến Bắc Ly không lâu đại minh giang hồ bên trong tiên thiên cảnh giới người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo một vẻ không hiểu dò hỏi, đồng thời chỉ thấy cả người hắn cũng là mười phần tò mò nhìn phía đăng thiên các phương hướng. Mặc dù nói đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng là hắn muốn xông đăng thiên các có thể không có dễ dàng như vậy. Dù sao hiện tại đăng thiên các trấn thủ chí ít cũng là tông sư cảnh giới tồn tại. Tuyết Nguyệt Thành người xuyên bạch y nữ tử chỉ có 4 vị, trong đó một vị cầm trong tay một thanh thuộc nữ kiếm, tu vi vẹn vẹn đại tông sư sơ kỳ, bất quá đã có kiếm tiên chi tư, hắn chính là Tuyết Nguyệt Thành vị kia bạch y kiếm khách Khương Nghê, bất quá vị đại sư này gặp phải hắn không phải là nàng. Mà đổi thành bên ngoài một vị người xuyên bạch y nữ tử tức là Tuyết Nguyệt Thành Đông Phương Bạch, nghe nói nàng là Vô Song kiếm tiên Hồng Nhan chi kỷ, đã từng Vô Song kiếm tiên tại Đại Minh một kiếm trấn trụ toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo mới đưa nàng cứu trở về, mặc dù nàng tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn thậm chí có khả năng đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nhưng là này người vũ khí là một thanh trường kiếm hoặc là nói là vô số ngân châm, bởi vậy đại sư gặp phải cũng hẳn là không phải nàng. Mà Tuyết Nguyệt Thành một vị khác người xuyên bạch y nữ tử đó là đám người biết rõ Tuyết Nguyệt kiếm tiên, đồng thời các vị cũng hẳn là hiểu rõ Tuyết Nguyệt kiếm tiên chỉ dùng kiếm, cho nên nàng cũng không có khả năng hiện tại liền xuất hiện tại đăng thiên các bên trong đánh bại vị đại sư này. Lúc này có hiểu rõ Tuyết Nguyệt Thành tình huống một vị Bắc Ly đại tông sư chậm rãi đứng ra nói ra. Đồng thời hắn cũng là bắt đầu giải thích lên Tuyết Nguyệt Thành bên trong người xuyên bạch y nữ tử. Vị này Bắc Ly đại tông sư sau khi nói xong cũng là liếc qua ở đây một đám người trong giang hồ. Mà ở đây người trong giang hồ cùng Cưu Ma Chí đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó cũng là mười phần tán thành, sau đó bọn hắn cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía vị này người trong giang hồ trên thân. Lúc này bọn hắn mười phần chờ mong Tuyết Nguyệt Thành này bên trong vị thứ tư mặc bạch y nữ tử thân phận. Mà vị này Bắc Ly đại tông sư hiển nhiên cũng không có dự định cùng ở đây đám người làm cho bí hiểm, chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía đăng thiên các phương hướng, sau đó mười phần nghiêm túc mở miệng nói: "Đã không phải ba người này nói, như vậy đại sư gặp phải chính là Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu đao tiên, cũng là Tuyết Nguyệt Thành duy nhất có cơ hội trở thành chân chính đao tiên thiên tiêu. Nghe nói nàng là Vô Song kiếm tiên từ Ly Dương mang đến, cũng có người nói nàng là Vô Song kiếm tiên Hồng Nhan chi kỷ, với lại quan trọng hơn là nàng tiên phú đạt được Tuyết Nguyệt Thành đám người tán thành. Nay người thiện dùng một đôi song đao, thực lực vượt xa khỏi tự thân cảnh giới, nàng chính là Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu đao tiên Nam Cung Phó Xạ, đại sư gặp phải hẳn là nàng." Sau đó vị này Bắc Ly người trong giang hồ cũng là đem Nam Cung Phó Xạ thân phận giới thiệu đi ra. Mà Cưu Ma Chí tại nghe xong Bắc Ly vị đại tông sư này nói sau đó cũng là một mặt giật mình nhẹ gật đầu. bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhận biết đến vị kia dùng song đao bạch y nữ tử thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt Thành vị kia tiểu đao tiên sao, xem ra lần này bần tăng bị bại cũng không an. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Đăng Thiên các phương hướng nói ra, sau khi nói xong Cưu Ma Chí trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Hắn nghe nói Tuyết Nguyệt Thành cố sự sau đó liền tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên các. Mà khiêu chiến Đăng Thiên các hắn cũng là rất nhanh liền chiến bại Đăng Thiên các bên trong vị kia Lạc Minh Hiên, vị kia trong miệng mọi người ngăn cản được bọn hắn vô pháp đăng lâm Đăng Thiên các cao hơn một tầng Lạc Minh Hiên. Chỉ là Cưu Ma Chí không nghĩ tới đánh bại Lạc Minh Hiên sau đó vậy mà gặp một vị càng khủng bố hơn tồn tại, này người chính là Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Phó Sạ. Nam Cung Phó Sạ bình thường thời gian đều tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong không ngừng đọc bách gia võ học, đương nhiên đại đa số thời gian nàng đều là tại trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành Đăng Thiên các. Bất quá có rất ít người có thể đánh tới nàng chỗ trấn thủ Đăng Thiên các lầu các bên trong. Cho dù là hôm nay cũng chỉ có vị này Cưu Ma Chí đánh tới nàng chỗ vị trí. Sau đó Nam Cung Phó Sạ liền trực tiếp đem Cưu Ma Chí đánh bại. Cái này cũng mới có mới vừa phát sinh một màn kia. Tuyết Nguyệt Thành không chỉ có riêng chỉ là có vô song kiếm tiên dương danh. Đông Phương Bạch vị này vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng là mười phần nổi danh, dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong tiên tiêu số lượng vẫn là nhiều lắm. Đông Phương Bạch tính một vị, Đường Liên vị này đại thành chủ cũng coi như một vị. Đương nhiên ngoại trừ Đường Liên vị này đại thành chủ còn có tam thành chủ, bốn thành chủ cũng coi là Tuyết Nguyệt Thành bên trong đỉnh tiêm tiên tiêu. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có Bạch Y kiếm khách Khương Nghê, tiểu đao tiên Nam Cung Phó Sạ cũng hoặc là Lạc Minh Hiên. Với lại Nam Cung Phó Sạ tức thì bị xưng là Tuyết Nguyệt Thành tiếp xuống đao thứ nhất tiên. Tuyết Nguyệt Thành bên trong thương tiên cùng kiếm tiên mặc dù đều đã xuất hiện, nhưng là còn không có chân chính xuất hiện một vị đao tiên. Thậm chí nói toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đều không có xuất hiện qua đao tiên. Mặc dù đã từng Bách Lý Đông Quân được xưng là cầm trong tay trường đao chính là đao tiên, nhưng hắn cuối cùng xưng hô vẫn là tiểu tiên. Cho nên Tuyết Nguyệt Thành đám người đối với vị này tiểu đao tiên cũng là mười phần xem trọng. Chỉ cần nàng cuối cùng có thể chân chính trở thành đao tiên, như vậy Tuyết Nguyệt Thành cũng liền trở thành chân chính võ lâm thánh địa, vô luận là kiếm tiên, thương tiên hoặc là đao tiên đều xuất hiện qua. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đang tại không ngừng thảo luận những người này lai lịch, đồng thời liên quan tới vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ truyền thuyết cũng là truyền khắp toàn bộ giang hồ. Chỉ bất quá liên quan tới vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ đầu này tin tức tự nhiên truyền bất quá vô song kiếm tiên thực lực, bởi vậy cũng có rất ít người biết tiểu đao tiên Nam Cung Phó Sạ cùng Đông Phương Bạch là vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ. Dù sao đám người càng quan tâm là vô song kiếm tiên thực lực. Chương 527, Đông Phương Bạch đột phá thiên nhân, quật cường Nam Cung Phó Sạ. Chương 527, Đông Phương Bạch đột phá thiên nhân, quật cường Nam Cung Phó Sạ. Mà lúc này mọi người tại thảo luận Nam Cung Phó Sạ tức là tại Đăng Thiên các bên trong mười phần bình tĩnh ngồi tại một cái bàn án phía trước, trong ánh mắt không có chút nào cái khác thần sắc. Ngược lại là mơ màng cầm trong tay thư quyển, nghiêm túc đọc lấy trong tay thư quyển bên trong nội dung. Nếu để cho người khác nhìn thấy nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hiện tại Nam Cung Phó Sạ trong tay quyển này thư quyển là một bản bí tịch võ công. Với lại cho dù là tại Thiếu Lâm tự bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Đây là Lạc Vô Song đánh dấu võ học. Hắn đánh dấu rất nhiều võ học đối với hắn mà nói đều không có quá lớn tác dụng, cho nên Lạc Vô Song liền trực tiếp đưa nó đặt ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Sau đó lưu cho Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử này tu luyện. Nam Cung Phó Sạ muốn để thăng mình thực lực, nàng liền muốn không ngừng đọc võ học bí tịch sau đó tới không ngừng để thăng mình thực lực. Bởi vì nàng muốn sáng tạo ra thuộc về mình công pháp. Cho nên trong khoảng thời gian này, Nam Cung Phó Sạ liền một mực tại Đăng Thiên các bên trong tu luyện, mà bởi vì nàng đây đoạn thời gian một mực tại Đăng Thiên các bên trong tu luyện nguyên nhân, cho nên nàng cũng thành công tại Đăng Thiên các bên trong đuổi đi rất nhiều muốn xông Đăng Thiên các người trong giang hồ. Bởi vậy để Nam Cung Phó Sạ tên vang vọng toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Thậm chí nàng tên còn tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi, Bắc Ly giang hồ bên trong cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên nàng tên. Bởi vì nàng được xưng là Tuyết Nguyệt Thành tiểu đao tiên. Phải biết hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là xuất hiện thương tiên kiếm tiên cùng tiểu tiên nhưng lại không có chân chính xuất hiện qua một vị đao tiên cấp bậc tồn tại. Đây cũng là vì cái gì giang hồ bên trong đối với Nam Cung Phó Sạ như vậy chờ mong nguyên nhân. Đồng thời giang hồ bên trong cũng biết Nam Cung Phó Sạ là vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ. Lúc trước giang hồ bên trong đều chỉ biết là Lạc Vô Song vị này vô song kiếm tiên thực lực cường đại, mà theo Lạc Vô Song thanh danh truyền khắp toàn bộ thiên hạ sau đó, rất nhiều người cũng là khai quật ra hắn hồng nhan chi kỷ. Ngay tại Nam Cung Phó Sạ còn tại không ngừng nhìn đến trong tay võ học đồng thời, chỉ thấy một vị nữ tử doanh doanh đi tới, nàng người xuyên một bộ màu trắng trường bào. Ngạo nhân thân thể trực tiếp bày ra, cho dù là so với trước mặt Nam Cung Phó Sạ cũng là không hề yếu tồn tại. Còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn? Sau đó chỉ thấy vị nữ tử này không chút do dự trực tiếp đối Nam Cung Phó Sạ mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng cũng là chậm rãi ngồi ở Nam Cung Phó Sạ bên cạnh. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh chi sắc. Bất quá có thể nhìn đến lúc này vị nữ tử này ánh mắt tức là mơ màng nhìn phía phương xa. Đông Phương tỷ tỷ đột phá thiên nhân cảnh giới. Nam Cung Phó Sạ đang nghe vị nữ tử này nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến vị nữ tử này mở miệng nói, đồng thời Nam Cung Phó Sạ cũng có thể từ trước mặt vị nữ tử này trên thân cảm nhận được cái kia cố kinh khủng áp bách. Chậm mấy vị thành chủ một bước, bất quá cuối cùng vẫn là đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Nữ tử cũng chính là Đông Phương Bạch đang nghe Nam Cung Phó Sạ nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, bất quá có thể nhìn đến Đông Phương Bạch mang trên mặt một vẻ cô đơn. Đã từng nàng dù nói thế nào cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, khi đó nàng có thể nói là phong quang vô hạn. Đằng sau nàng càng là bởi vì cùng Lạc Vô Song cùng một chỗ nguyên nhân lựa chọn đi tới Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Lại tới đây nàng mới chính thức biết chân chính cường giả đỉnh cao đến cùng đến cỡ nào cường đại, đã từng nàng giống như là hết ngồi đáy giếng đồng dạng. Bởi vì mới chỉ là đại tông sư cảnh giới Đông Phương Bạch tại toàn bộ Đại Minh giang hồ bên trong chính là cao cấp nhất tồn tại, nhưng mà đi vào Bắc Ly sau đó, nàng phát hiện đại tông sư cảnh giới cường giả mặc dù không yếu, nhưng là chân chính cao cấp nhất cường giả đều là thiên nhân cảnh giới tồn tại. Đằng sau Đông Phương Bạch cũng một mực tại hối hận mình thực lực không đủ, vô pháp trợ giúp Lạc Vô Song. Bởi vậy Đông Phương Bạch chính là một mực tại nghiêm túc cố gắng tu luyện. Bất quá Đông Phương Bạch thiên phú mặc dù là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là cùng Lôi Vô Kiệt đám người so với tới vẫn là kém một bậc, bởi vậy Đông Phương Bạch mới có thể tại Lôi Vô Kiệt đám người đột phá đến thiên nhân cảnh giới sau đó, cũng là cấp bách lựa chọn bế quan đột phá. Cuối cùng vào hôm nay rốt cuộc đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Bất quá Đông Phương Bạch cũng biết mình cùng Lôi Vô Kiệt đám người thiên phú giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Bất quá còn tốt hiện tại nàng đã đột phá đến cảnh giới này. Chúc mừng Đông Phương tỷ tỷ, ta nếu là muốn đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn chỉ sợ còn cần mấy ngày thời gian, đến lúc đó nơi này còn cần Đông Phương tỷ tỷ đến trấn thủ. Nam Cung Phó Xạ lúc này tức là chậm rãi thả ra trong tay võ học bí tịch, sau đó lúc này mới mơ màng nhìn qua trước mặt Đông Phương Bạch nói ra. Đông Phương Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ hai người đồng thời trấn thủ một tầng, cho nên các nàng hai người chỉ cần có một người ở chỗ này liền có thể, đương nhiên cho dù các nàng hai người không ở nơi này cũng có thể. Bởi vì Đăng Thiên các bên trong còn có cái khác đại tông sư cấp bậc Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Chỉ bất quá hai người bởi vì muốn lịch luyện mình thực lực nguyên nhân, cho nên bọn hắn hai người liền lựa chọn tại Đăng Thiên các bên trong trấn thủ Đăng Thiên các. Ta đã đột phá, cho nên nơi này ngươi có thể yên tâm giao cho ta, bất quá ngươi lần này đột phá sợ rằng sẽ muốn thời gian thật dài a. Đông Phương Bạch nghe được Nam Cung Phó Xạ nói cũng sau đó là trực tiếp đối Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Nam Cung Phó Xạ mở miệng nói. Bởi vì Đông Phương Bạch đã nhìn ra Nam Cung Phó Xạ cũng không phải là vẹn vẹn đột phá mình tu vi, nàng còn đã sáng tạo ra thuộc về mình võ học. Cho nên lần này nàng đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn hẳn là muốn thời gian dài hơn. Không tệ, hẳn là chỉ ít cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn đột phá. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc đối Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu nói ra, đồng thời nàng còn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Mặc dù nói Nam Cung Phó Xạ đi vào Tuyết Nguyệt Thành sau đó thực lực đề thăng rất nhanh, nhưng là Nam Cung Phó Xạ vẫn như cũ cảm thấy mình thực lực đề thăng tốc độ không đủ, bởi vì nàng địch nhân quá mạnh. Vẹn vẹn là võ đế thành vị kia vương lão quái thực lực liền đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại vị kia thực lực còn xa xa vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đây cũng là Nam Cung Phó Xạ trong nội tâm một mực có cảm giác gáp bách nguyên nhân. Ai, kỳ thực ngươi có thể cho Vô Song đi giúp ngươi báo thủ, dù sao hiện tại Vô Song cũng thành công trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiền, mặc dù hắn vô pháp chạm sát võ đế thành vị kia vương lão quái, nhưng là giúp ngươi giải quyết cái khác cửu nhân hẳn là có thể làm được. Đông Phương Bạch đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ cảm khái một tiếng nói ra, Đông Phương Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ quan hệ coi như không tệ. Cho nên hắn tự nhiên biết Nam Cung Phó Xạ địch nhân. Bởi vậy hiện tại nàng mới có thể như vậy cảm khái nhìn đến Nam Cung Phó Xạ. Chờ ta chân chính vô pháp giải quyết bọn hắn thời điểm, lại lựa chọn gọi hắn giúp ta. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó, nàng trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vệ nụ cười, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa nói ra. Chương 528, xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành Tiêu Phong đám người, đoàn dự khiêu chiến Đăng Thiên các chương 528, xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành Tiêu Phong đám người, đoàn dự khiêu chiến Đăng Thiên các nếu như nói vừa mới bắt đầu Nam Cung Phó Xạ đối với mình mười phần kiên định. Cho dù là bởi vì chính mình báo thù mà vẫn lạc nàng cũng sẽ không suy nghĩ gì. Nhưng là hiện tại Nam Cung Phó Xạ lại là không muốn bởi vì báo thù mà một mực đi tu luyện. Đồng thời nếu như Lạc Vô Song thực lực đạt đến một bước kia nói, như vậy Lạc Vô Song đi trợ giúp hắn báo thù nàng cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá đáng tiếc là võ đế thành vị kia vương lão quái thực lực quá mức kinh khủng. Mặc dù nói đã từng Lạc Vô Song cũng tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại qua vị này võ đế thành vương lão quái. Nhưng là Lạc Vô Song nếu quả thật muốn thay nàng báo thù nói, như vậy đến lúc đó cùng vương lão quái giữa đại chiến chính là chân chính tu vi giữa đại chiến. Nam Cung Phó Xạ biết hiện tại Lạc Vô Song còn vô pháp đánh bại Vương lão quái, cho dù hiện tại Lạc Vô Song trở thành Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Đông Phương Bạch đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó cũng là lắc đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới. Nghe nói ngươi có một vị địch nhân là Triệu Thị Hoàng Triều vị kia thái giám, hắn thực lực mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn, có lẽ ngươi đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn sau đó, chúng ta liền có thể thay ngươi đi báo thủ. Lúc này Đông Phương Bạch lại mơ màng mở miệng nói, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý đã vô pháp giải quyết cái khác địch nhân nói. Như vậy tự nhiên trước tiên có thể giải quyết yếu một điểm bị này địch nhân. Này người mặc dù mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn am hiểu lấy đại tông sư cảnh giới giết thiên nhân cảnh giới, cho nên cho dù ta đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn cũng không có 10 phần nắm chắc, càng huống hồ hắn vẫn là Triệu Thị Hoàng Triều cầu. Lúc này Nam Cung Phó Xạ đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó tức là lắc đầu, trong ánh mắt mặc dù lóe qua một vẻ sắc ý, nhưng là lúc này nàng cũng là bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Mặc dù nói nàng vị này địch nhân thực lực đích sắc không phải đặc biệt cường đại, nhưng này người lại là am hiểu lấy đại tông sư cảnh giới giết thiên nhân cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ xưng là Xuân Thu Ma Đầu nguyên nhân. Với lại quan trọng hơn là hắn là Triệu Thị Hoàng Triều cầu. Nam Cung Phó Xạ bọn hắn muốn giết này người nói liền muốn cân nhắc đến toàn bộ Triệu Thị Hoàng Triều. Ngươi đi trước đột phá đi, chờ ngươi đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm chúng ta lại suy tư muốn hay không đi giải quyết này người. Đông Phương Bạch đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó cũng là trực tiếp mở miệng nói, sau đó nàng liền đối với Nam Cung Phó Xạ khoát tay áo. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó cũng là trực tiếp đứng dậy rời đi đăng tiên các. Các nàng đột phá thời điểm sẽ không lựa chọn tại Đăng Thiên Các bên trong, bởi vì Đăng Thiên Các bên trong thường xuyên có người trong giang hồ tới khiêu chiến, cho nên đương nhiên sẽ không có an ổn đột phá thời cơ. Cho nên các nàng chọn tiến về Thương Sơn bên trên đột phá. Theo Đông Phương Bạch trấn thủ Đăng Thiên Các, Nam Cung Phó Xạ lựa chọn đi đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn đồng thời. Phía dưới đang định tiêu chiến Đăng Thiên Các người trong giang hồ còn không biết, vị đại tông sư kia hậu kỳ Nam Cung Phó Xạ đã không có tại Đăng Thiên Các bên trong, chờ đợi bọn hắn là tiên nhân cảnh giới Đông Phương Bạch. Với lại Đông Phương Bạch đây đoạn thời gian có chút nhàm chán, bởi vậy cũng là đem kiếm pháp tu luyện mười phần củng bố. Nói cách khác, hiện tại nàng thực lực không đơn giản hiện ra ở nàng Tú Hoa Châm bên trong, cho dù là nàng kiếm pháp cũng không yếu tại bình thường kiếm khách. Mà lúc này Đông Phương Bạch cũng không biết nàng sắp nên đón một vị đại địch. Lúc này Đăng Thiên Các bên ngoài người trong giang hồ mặc dù mười phần náo nhiệt, nhưng là tại biết Đăng Thiên Các bên trong thực lực cụ thể sau đó, lúc này những cái kia muốn khiêu chiến Đăng Thiên Các người trong giang hồ cũng là bắt đầu rút lui đứng lên. Bất quá có thể nhìn đến lúc này ở một đám người trong giang hồ bên trong một vị tướng mạo mười phần khỏe mạnh trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Đăng Thiên Các, mà ở bên cạnh hắn đứng đấy tức là một vị tướng mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử, nữ tử trong ánh mắt đồng dạng mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đăng Thiên Các. Về phần bọn hắn đằng sau tức là một vị tướng mạo tuấn tú công tử. Vị công tử ca này cũng tại hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh, mà tại vị này công tử ca đứng bên người tức là mấy vị nữ tử. Nữ tử trên thân phát ra khí tức cũng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Đây chính là Lạc huynh đệ chỗ Tuyết Nguyệt thành sao? Không biết đây Đăng Thiên Các ta đến cùng có thể xông đến bao nhiêu quan. Lúc này vị công tử ca này cũng là chậm rãi nhìn đến Đăng Thiên Các mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người hắn còn tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức, khiến cho xung quanh người trong giang hồ cũng là đem ánh mắt nhìn phía hắn trên thân. Mà vị công tử ca này nhìn thấy một màn này, tức là có chút xấu hổ đem trên người mình khí tức thu hồi lại. Sau đó chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên Các phía trên. Mà xung quanh người trong giang hồ nhìn thấy một màn này tức là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao lại tới đây rất nhiều người trong giang hồ đều sẽ biểu hiện ra loại tình huống này. Nhị đệ hiện tại đi khiêu chiến nói hẳn là có thể đủ đến tiểu đao tiên chỗ vị trí, chỉ là có thể đánh bại hay không tiểu đao tiên đại ca cũng không biết. Lúc này ở vị công tử ca này phía trước vị trung niên nam tử này tức là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn cũng là đúng lên trước mặt vị công tử ca này lắc đầu. Đại ca như vậy đi khiêu chiến đâu? Vị công tử ca này lúc này tức là chậm rãi nhìn qua trước mặt trung niên nam tử mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Trung niên nam tử nghe được công tử ca nói sau đó tức là đối công tử ca lắc đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên Các phương hướng. Đã đại ca không có ý định khiêu chiến nói, như vậy thì để tiểu đệ đi thử một chút. Mà lúc này công tử ca tức là đem mình quạt xếp hợp đứng lên, sau đó cả người mang theo một vệt nụ cười hướng đến Đăng Thiên Các phương hướng mà đi. Đi vào Đăng Thiên Các bên ngoài sau đó, vị công tử ca này cũng là chậm rãi nhìn qua Đăng Thiên Các bên ngoài hai vị Đăng Thiên Các đệ tử mở miệng nói, đại lý Đoàn Thị Đoàn Dự đến đây khiêu chiến Đăng Thiên Các. Sau khi nói xong Đoàn Dự liền không chút do dự trực tiếp tiến nhập Đăng Thiên Các bên trong. Hoàng huynh vẫn là trước sau như một đối với ngoại giới sự tình đều hiếu kỳ a. Lúc này tráng hán bên người nữ tử cũng là có chút nhịn không được đối Đăng Thiên Các phương hướng nói ra, nàng chính là A Chu, lúc này nàng tự nhiên cũng là cùng Đoàn Dự nhận nhau. Nhị đệ thực lực không yếu, cho nên hắn cho dù xông không qua Đăng Thiên Các cũng có thể kiến thức một chút vị kia tiểu đào tiên thực lực. Tại A Chu bên người vị trung niên nam tử này cũng chính là Tiêu Phong lúc này nhìn đến Đăng Thiên Các phương hướng cười nói. Bọn hắn lúc đầu tại đại lý bên kia du ngoạn, bất quá nghe nói Bắc Ly bên này tình huống rất tốt, đồng thời mấy người đối với Bắc Ly cũng là mười phần hiếu kỳ. Cho nên Tiêu Phong đám người liền trực tiếp đi đến Bắc Ly. Với tư cách hiện tại Bắc Ly đệ nhất thành, hiện tại Tiêu Phong đám người tự nhiên mười phần hiếu kỳ Tuyết Nguyệt thành. Bởi vậy tiến về Bắc Ly bọn hắn tự nhiên mà vậy đi tới Tuyết Nguyệt thành. Hiện tại càng là mười phần hiếu kỳ Đăng Thiên Các, dù sao rất nhiều người trong giang hồ đều muốn bằng vào Đăng Thiên Các dương danh. Bởi vì chỉ cần xông qua Đăng Thiên Các đều trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bên trên một vị xông qua Đăng Thiên Các vẫn là Bắc Ly thứ 7 đại kiếm tiên Bạch Tỷ Dị kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết. Chương 529, Lạc Minh Hiên ham muốn nhỏ, Bạch Ngân gặp phải vương giả. Chương 529, Lạc Minh Hiên ham muốn nhỏ, Bạch Ngân gặp phải vương giả. Đương nhiên có một ít người khiêu chiến Đăng Thiên Các nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn gia nhập Tuyết Nguyệt thành bên trong. Bởi vì chỉ cần khiêu chiến Đăng Thiên Các thành công liền có thể thành công gia nhập Tuyết Nguyệt thành. Thậm chí chỉ cần xông qua mấy tầng liền có thể gia nhập Tuyết Nguyệt thành. Đương nhiên bởi vì càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập Tuyết Nguyệt thành, cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt thành chiêu thu đệ tử cùng trưởng lão điều kiện cũng là tăng lên. Nếu không nói hiện tại Tuyết Nguyệt thành đệ tử cùng trưởng lão số lượng chỉ sợ xa xa vượt qua đám người tưởng tượng. Mà liên tại Đoàn Dự khiêu chiến Đăng Thiên Các đồng thời, lúc này ở giữa đám người Cưu Ma Chí cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên Các phương hướng. Hiển nhiên Cưu Ma Chí cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp phải Đoàn Dự. Bất quá lúc này Cưu Ma Chí ngược lại hiếu kỳ Đoàn Dự đến cùng có thể khiêu chiến đến địa phương nào. Một bên khác Đoàn Dự cũng là rất nhẹ nhàng liền tới đến Lạc Minh Hiên trước mặt. Với tư cách đại tông sư hậu kỳ tồn tại, Đoàn Dự tốc độ tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng vượt con giả. Thậm chí hiện tại Đoàn Dự thực lực đã vượt qua Cưu Ma Chí. Bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên mà vậy đi tới Lạc Minh Hiên chỗ tầng thứ 11 bên trong. Không nghĩ tới lại tới một cái người khiêu chiến, bất quá ngươi chỉ sợ vô pháp dựa dẫm vào ta đi qua. Lúc này Lạc Minh Hiên cũng là nhanh chóng đứng lên đến xem Đoàn Dự mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Đoàn Dự. Huynh đài chính là tầng này thủ quan giả sao? Mà lúc này Đoàn Dự tức là nhìn đến trước mặt Lạc Minh Hiên chắp tay mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Không tệ, ta chính là tầng này thủ quan giả, ngươi muốn thành công thông quan ta tầng này nói chỉ cần có thể cược thắng ta là có thể, đương nhiên nếu như không cùng ta cược nói, ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Lúc này Lạc Minh Hiên tức là chậm rãi nhìn đến Đoàn Dự mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn lấy ra một bộ dụng cụ đánh bạc. trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Đoàn Dự. Tại hạ không biết được, nếu như là đánh cờ nói ta còn sẽ một điểm. Lúc này Đoàn Dự đang nghe Lạc Minh Hiên nói sau đó cũng là có chút xấu hổ lắc đầu nói ra, sau đó chỉ thấy hắn chỉ Lạc Minh Hiên trên bàn bàn cờ. Muốn đánh cờ cũng được, chỉ cần ngươi đánh cờ có thể thắng được ta cũng có thể tính ngươi thông quan. Lạc Minh Hiên đang nghe Đoàn Dự nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào ván cờ trước mặt. Sau đó đối Đoàn Dự làm ra một cái mời thủ thế. Đoàn Dự nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp ngồi xuống. Trong ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến trước mặt mình Lạc Minh Hiên. Mà Lạc Minh Hiên lúc này hiển nhiên lộ ra có chút kích động. Hắn vốn là 10 phần nữa thích đánh bạc. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là từ bản thân sư phó nơi đó truyền thừa. Mà đây đoạn thời gian hắn cũng là say mê đánh cờ. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn đánh cờ liền không kém. Bất quá tại kiến thức đến Nho Thánh Tào Trường Khanh ván cờ sau đó hắn mới biết được mình đánh cờ quả thực là yếu đến không chịu nổi. Bị đả kích sau đó hắn cũng là một mực đang nghiên cứu đánh cờ. Đây đoạn thời gian thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra một chút đồ vật đến, cho nên có thể đủ ở chỗ này chờ đợi ngoại giới người tới khiêu chiến hắn đánh cờ cũng không tệ. Đây cũng là hắn vì sao lại kích động như vậy nguyên nhân. Sau đó Đoàn Dự cùng Lạc Minh Hiên liền bắt đầu đánh cờ. Mà Lạc Minh Hiên không biết là mình trước mặt ngồi Đoàn Dự đó là một vị đỉnh tiêm cơ thủ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lạc Minh Hiên bắt đầu vào đầu bước hai. Thậm chí hiện tại hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ tú đoán nhìn đến trước mặt Đoàn Dự. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mặt mình Đoàn Dự kỳ nghệ lại lốt như vậy. Cuối cùng Lạc Minh Hiên cũng chỉ có thể cầm trong tay quân cờ thả xuống. Sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Đoàn Dự mở miệng nói, "Ta thua, ngươi có thể tiếp tục tiến về tầng tiếp theo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái, tầng tiếp theo có thể không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Sau khi nói xong, Lạc Minh Hiên liền có chút hờn dỗi không có ý định để ý tới Đoàn Dự, mà Đoàn Dự tức là có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đi đến đăng tiên các tầng tiếp theo. Theo Đoàn Dự tiến về tầng tiếp theo đồng thời, Lạc Minh Hiên cũng là rốt cuộc phun ra một hơi. Chẳng lẽ ta kỳ nghệ thật cực kém sao? Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bản thân hoài nghi nhìn đến trước mặt ván cờ mở miệng nói, hắn không biết là mình đối mặt Đoàn Dự tại toàn bộ giang hồ bên trong kỳ nghệ đều xem như cao cấp nhất tồn tại. Lạc Minh Hiên khiêu chiến Nho Thánh cùng Đoàn Dự đều là đang đánh cờ phương diện này cao cấp nhất cao thủ. Có thể nói hắn đó là một cái bạch ngân gặp phải vương giả, mà đổi thành bên ngoài một bên Đoàn Dự tức là đã đi tới tầng tiếp theo. Lại tới đây hắn cũng là nhìn thấy tầng này thủ quan giả. Thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt Đông Phương Bạch, bởi vì cửa này thủ quan giả chính là Đông Phương Bạch. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Đông Phương cô nương, Đoàn Dự gặp qua Đông Phương cô nương. Đoàn Dự lúc này cũng là từ mới vừa sững sờ bên trong phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn đối Đông Phương Bạch chắp tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới tầng này thủ quan giả lại là Đông Phương Bạch. Vừa mới bắt đầu Đoàn Dự nghe nói là tầng này thủ quan giả là Nam Cung Phó Sạn. Bất quá đối với Đoàn Dự đến nói đều không có quá lớn cải biến. Dù sao hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong đăng thiên các. Muốn đi vào tầng tiếp theo, ngươi liền cần đánh bại ta, bất quá ngươi thật giống như không có cơ hội đánh bại ta. Đông Phương Bạch đang nghe Đoàn Dự nói sau đó trực tiếp điểm một chút đầu, sau đó chỉ thấy nàng bình tĩnh nhìn đến trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng hắn gặp phải thế nhưng là thiên nhân cảnh giới Đông Phương Bạch. Xin mời Đông Phương cô nương chỉ giáo. Đoàn Dự tự nhiên biết mình thực lực không đủ, thế là chỉ thấy hắn đối Đông Phương Bạch chắp tay. Sau đó nghiêm túc hướng đến Đông Phương Bạch phương hướng bung ra một cái lục mạch thần kiếm. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Đông Phương Bạch phương hướng đánh tới. Đông Phương Bạch nhìn thấy một màn này tức là 10 phần bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy nàng không nhanh không chậm chậm rãi cầm lấy trên bàn trường kiếm. Trên bàn một thanh này trường kiếm bày biện ra một bộ màu tím, đồng thời còn có một đạo lại một đạo màu đỏ hoa văn. Nhìn lên đến 10 phần tuấn, một thanh này bảo kiếm chính là Lạc Vô Song giao cho Đông Phương Bạch, là hắn đoạn thời gian trước đánh dấu bảo kiếm. Phẩm giai không kém chút nào quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm. Chỉ thấy Đông Phương Bạch chậm rãi dùng trong tay mặt trường kiếm liền ngăn cản xuống Đoàn Dự lục mạch thần kiếm. Sau đó trong tay nàng trường kiếm nhanh chóng hướng đến phía trước bung ra, một đạo kiếm khí hướng thẳng đến Đoàn Dự phương hướng mà đi. Đoàn Dự nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng mình lăng ba vi bộ đến tránh né. Thế là đạo kiếm khí này liền trực tiếp đập vào đăng thiên các bên trên. Trong nháy mắt ngay tại đăng thiên các bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mà Đoàn Dự vừa dùng lăng ba vi bộ tránh né, đồng thời cũng đang không ngừng bung ra mình lục mạch thần kiếm. Hắn lục mạch thần kiếm đã đủ để so sánh đại tông sư cảnh giới viên mãn tồn tại. Thế nhưng là đột phá đến thiên nhân cảnh giới Đông Phương Bạch lại là hết sức dễ dàng liền dùng trong tay mặt trường kiếm ngăn cản xuống tới. Cả người lộ ra thành thạo điêu luyện. Dù sao hiện tại Đoàn Dự cùng nàng giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Chương 530, địa ngục mở đầu Lạc Minh Hiên, trận chiến mở màn Tiêu Phong. Chương 530, địa ngục mở đầu Lạc Minh Hiên, trận chiến mở màn Tiêu Phong. Đại chiến sau một lát, Đông Phương Bạch liền biết trước mặt Đoàn Dự thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Thế là Đông Phương Bạch đối trước mặt Đoàn Dự lắc đầu, sau đó chỉ thấy trong tay nàng trường kiếm trong nháy mắt liền trở nên sắc bén đứng lên. Một đạo khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Đoàn Dự phương hướng đánh tới. Đồng thời Đông Phương Bạch trong tay trường kiếm cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoàn Dự trước mặt. Khủng bố công kích trực tiếp rơi vào Đoàn Dự trên thân. Tại Đoàn Dự còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Với lại quan trọng hơn là khủng bố lực lượng trực tiếp để hắn từ đăng thiên các bên trong bay ngược ra ngoài. Cả người trực tiếp từ đăng thiên các bên trong giáng xuống, bất quá còn tốt hiện tại hắn nhanh chóng lợi dụng linh ba hơi bước ổn định mình thân thể. Sau đó lúc này mới chậm rãi đứng ở Tiêu Phong bên người. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt đăng thiên các. Tiêu Phong nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi lên phía trước nhìn đến trước mặt Đoàn Dự, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến đăng thiên các. Hiển nhiên Tiêu Phong cũng không có nghĩ đến Đoàn Dự đã vậy còn quá dễ dàng liền từ Đăng Thiên Các bên trong bị đánh đi ra. Thế là chỉ thấy Tiêu Phong đối Đoàn Dự chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Nhị đệ, ngươi ở bên trong gặp phải người nào, là vị kia tiểu đao tiên Nam Cung Phó Xà sao?" Hỏi thăm xong sau đó cũng có thể nhìn đến Tiêu Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò, dù sao dựa theo Đoàn Dự hiện tại thực lực, hắn muốn cùng tiểu đao tiên một trận chiến hẳn là có thể làm được. Cho dù là thua cũng không có khả năng thua như vậy khi, bởi vì Đoàn Dự vốn là đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, với lại hắn thực lực vẫn là 10 phần vững chắc loại kia. Ở đây mọi người tại nghe được Tiêu Phong nói sau đó cũng là 10 phần hiếu kỳ nhìn đến Đoàn Dự. Mặc dù bọn hắn không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Đoàn Dự có thể xông đến tiểu đao tiên tầng kia cũng coi là Đoàn Dự thực lực không tệ, cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn xem Đoàn Dự ở bên trong là như thế nào bị tiểu đao tiên đánh bại. Ta cũng không có gặp phải tiểu đao tiên Nam Cung Phó Xà, ta gặp phải là Đông Phương Bạch Đông Phương cô nương, nàng thực lực còn mạnh hơn ta bên trên rất nhiều, cho nên ta cuối cùng bị nàng trực tiếp đánh xuống. Đoàn Dự tự nhiên không có chút nào che giấu trực tiếp đối Tiêu Phong mở cổ đạo, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt Đăng Thiên Các. Bất quá lúc này Đoàn Dự tức là biểu hiện được 10 phần khi, dù sao đối với Đoàn Dự đến nói là bại đó là bại. Mà mọi người tại nghe được Đoàn Dự nói sau đó cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Đã Đoàn Dự là gặp phải vị kia Đông Phương Bạch nói, như vậy cho dù hắn bại cũng rất bình thường. Bởi vì Đông Phương Bạch đã tiến nhập truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh giới. Mặc dù đây đều là ngoại giới những người khác truyền ngôn, nhưng cũng có rất nhiều người tin tưởng Đông Phương Bạch thật tiến nhập thiên nhân cảnh giới. Mà tiến vào thiên nhân cảnh giới sau đó cùng đại tông sư cảnh giới giữa liền có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy hiện tại Đoàn Dự thua với Đông Phương Bạch cũng rất bình thường. Mà Tiêu Phong đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên lúc này hắn cũng là hiểu rõ ra. Đoàn Dự thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hắn cùng thiên nhân cảnh giới giữa vẫn như cũ còn có nhất định chênh lệch. Cho nên Đoàn Dự thật thua ở thiên nhân cảnh giới cường giả trong tay cũng là rất bình thường. Sau đó Tiêu Phong lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Đăng Tiên Các phương hướng. Lúc này hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kích động. Mặc dù Tiêu Phong đã lựa chọn cùng A Chu ẩn thế không ra, nhưng là hiện tại Tiêu Phong vẫn là vị kia đã từng tiểu phong tiểu đại hiệp. Cho nên hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Đăng Thiên Các bên trong Đông Phương Bạch thực lực. Thế là Tiêu Phong liền đem ánh mắt nhìn phía một bên A Chu trên thần, mà lúc này A Chu tự nhiên biết Tiêu Phong ý tứ, thế là chỉ thấy nàng đối Tiêu Phong ôn nhu nhẹ gật đầu. Tiêu Phong nhìn thấy một màn này cũng là lựa chọn trực tiếp tiến về Đăng Thiên Các. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến vào Đăng Thiên Các bên trong, mà đám người đối với Tiêu Phong cũng là càng thêm chờ mong. Dù sao vị này chính là đã từng cái bang phó bang chủ, tại toàn bộ cái bang cũng được xưng là kiểu đại hiệp tồn tại. Cho nên đám người đối với vị này đã từng cái bang phó bang chủ tự nhiên 10 phần hiếu kỳ. Mà Tiêu Phong tiến vào Đăng Tiên Các bên trong vượt quan tốc độ cũng rất nhanh. Mới chỉ là phút chốc thời gian hắn liền tới đến Lạc Minh Hiên trước mặt. Lúc này Lạc Minh Hiên còn tại loay hoay trước mặt mình bàn cờ. Hiển nhiên lúc này hắn còn không có nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc vì sao lại bị bại nhanh như vậy. Bất quá ngay tại hắn không ngừng loay hoay trước mặt mình bàn cờ đồng thời, lúc này Lạc Minh Hiên tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện người. Thế là chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại đối Tiêu Phong mở miệng nói: "Ngươi có thể tới nơi này chứng minh ngươi thực lực không tệ, bất quá ta cửa này chính yếu nhất là cùng ta đánh cược, đương nhiên nếu như ngươi biết đánh cờ cũng có thể." Sau khi nói xong Lạc Minh Hiên tiếp tục loay hoay trong tay mình quân cờ. Trong ánh mắt vẫn như cũ còn mang theo một vẻ vẻ suy tư. Hiển nhiên hiện tại Lạc Minh Hiên còn tại trầm mê ở mới vừa Đoàn Dự cùng hắn quyết đấu bên trong. Vị tiểu huynh đệ này ta không biết đánh bạc, đồng thời cũng sẽ không đánh cờ. Mà Tiêu Phong đang nghe Lạc Minh Hiên nói sau đó tức là trực tiếp đối Lạc Minh Hiên công năng chắp tay mở miệng nói. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như nói cái khác hắn đều biết, nhưng là đánh bạc cùng đánh cờ hắn thật đúng là không biết. Lạc Minh Hiên đang nghe Tiêu Phong nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng lên đến. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Phong trên thân. Đã dạng này nói, vậy cũng chỉ có chiến thắng một trận. Sau đó chỉ thấy Lạc Minh Hiên 10 phần nghiêm túc nhìn đến Tiêu Phong mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp rút ra sau lưng mình trường kiếm. Tại Lạc Minh Hiên quăng ở sau lưng 6 thanh trường kiếm, mỗi một chôi trường kiếm đều tản ra khủng bố kiếm khí. Bởi vì Lạc Vô Song nguyên nhân, cho nên Lạc Minh Hiên tu luyện kiếm pháp muốn so nguyên tắc bên trong còn cường đại hơn. Sau đó chỉ thấy Lạc Minh Hiên hướng thẳng đến Tiêu Phong phương hướng đâm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tiêu Phong phương hướng đánh tới. Mà Tiêu Phong nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lạc Minh Hiên thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Bất quá lúc này Tiêu Phong cũng là nhanh chóng hướng đến Lạc Minh Hiên phương hướng vung ra một quyền. Hắn một quyền này nhìn lên đến 10 phần phổ thông, bất quá cũng mang theo một cỗ 10 phần bá đạo khí tức. Đây chính là Thái Tổ Trường Quyền, có thể nói là một bản nát đường phố quyền pháp, nhưng là tại Tiêu Phong trong tay lại là 10 phần đáng sợ. Theo bộ này khủng bố nắm đấm cùng Lạc Minh Hiên trong tay trường kiếm va chạm trong nháy mắt, Lạc Minh Hiên liền cảm nhận được trước mặt vị này không đơn giản chỗ. Thế là cả người hắn cũng là trong nháy mắt liền nghiêm túc đứng lên. Tay trái cũng là trong nháy mắt lại lần nữa rút ra một thanh trường kiếm. Đôi tay cầm kiếm hướng thẳng đến Tiêu Phong phương hướng đánh tới. Đáng tiếc hắn gặp phải là vị này gánh âm hưởng đại chiến người. Tiêu Phong thực lực vốn là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn. Cảnh giới phương diện liền so Lạc Minh Hiên cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Càng huống hồ Tiêu Phong vẫn là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Cho nên mới chỉ là gấp chiêu không đến Lạc Minh Hiên liền bị đánh bại. Chương 531, Đông Phương Bạch đại chiến Tiêu Phong, Đường Liên bất đắc dĩ. Chương 531, Đông Phương Bạch đại chiến Tiêu Phong, Đường Liên bất đắc dĩ. Mà Tiêu Phong tại đánh bại Lạc Minh Hiên sau đó tức là không mất phong độ đối Lạc Minh Hiên chắc tay. Sau đó cả người liền hướng thẳng đến tầng tiếp theo mà đi. Mà lúc này Lạc Minh Hiên nhìn đến hướng đến tầng tiếp theo mà đi Tiêu Phong trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lạc Minh Hiên cũng không có nghĩ đến mình hôm nay vậy mà bị bại nhanh như vậy. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến đều là những người nào, vậy mà để ta liên tiếp bại ba trận. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nỉ non một câu, sau đó cả người lúc này mới chậm rãi đi đến mình mới vừa ván cờ trước mặt ngồi xuống, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt, lúc này cũng là xuất hiện một vẻ thất bại. Bất quá rất nhanh, hắn trong ánh mắt thất bại chi sắc liền biến mất không gặp. Thay vào đó là một mặt mười phần nghiêm túc nhìn đến trước mặt ván cờ. Hiển nhiên hiện tại hắn vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể giải quyết trước mặt ván cờ. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Lạc Minh Hiền, chủ yếu là hắn hôm nay gặp phải người đều là bậc học cấp bậc tuyển thủ. Không chỉ là gặp vị kia Cưu Ma Chí, đằng sau càng là gặp đoàn dự vị này nội lực ái. Với lại quan trọng hơn là đoàn dự đang đánh cờ phương diện vốn chính là mười phần khủng bố tồn tại. Lạc Minh Hiên một cái người mới học tại đoàn dự trước mặt tự nhiên rất nhẹ nhàng liền bại bởi đoàn dự. Về phần hắn đằng sau gặp phải Tiêu Phong càng là mười phần khủng bố tồn tại, có lẽ đang đánh cược cùng đánh cờ phương diện, Tiêu Phong không phải hắn đối thủ, nhưng là tại đại chiến phương diện Tiêu Phong thế nhưng là nghiền ép hắn tồn tại. Cho nên hôm nay Lạc Minh Hiên gặp phải đều là một đám trị số quái, với lại quan trọng hơn là hắn còn khiêu chiến người khác sở trường. Ngay tại Lạc Minh Hiên bên này đang tại phục bàn đồng thời, lúc này một bên khác Tiêu Phong cũng là rốt cuộc đi tới Đông Phương Bạch trước mặt. Lúc này Đông Phương Bạch nhìn đến trước mặt mình xuất hiện Tiêu Phong cũng là ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt mình Tiêu Phong. Đại tông sư cảnh giới viên mãn, có như thế khí tức người tại toàn bộ giang hồ bên trong chỉ sợ không nhiều lắm a. Sau đó chỉ thấy Đông Phương Bạch chậm rãi nhìn đến trước mặt Tiêu Phong mở miệng nói, đồng thời nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn chăm chú trước mặt Tiêu Phong. Tại hạ Tiêu Phong gặp qua các hạ. Tiêu Phong nghe được Đông Phương Bạch nói sau đó trực tiếp đối Đông Phương Bạch cúi chắp tay mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Đương nhiên lúc này Tiêu Phong cũng là có thể từ Đông Phương Bạch trên thân cảm nhận được cái kia cố kinh khủng khí tức, có thể nói thiên nhân cảnh giới cùng đại tông sư giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Lạc Vô Song như thế tại đại tông sư cảnh giới liền có thể cùng thiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến. Tiêu Phong đã từng cái bang bang chủ, không nghĩ tới còn có thể gặp phải đã từng vị kia đại tông cái bang bang chủ, thật sự là có ý tứ. Đông Phương Bạch đang nghe Tiêu Phong nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, bất quá trên người nàng cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khủng bố chiến ý, dù sao đã từng Đông Phương Bạch ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy giáo chủ, mà Tiêu Phong tức là cái bang bang chủ, cho nên giữa hai người hẳn là có cùng chung chí hướng. Càng huống hồ Đông Phương Bạch cũng đã sớm muốn kiến thức vị này cái bang bang chủ thực lực. Đương nhiên đã từng Tiêu Phong mặc dù là cái bang phó bang chủ, nhưng là giang hồ bên trong rất nhiều người đều gọi Tiêu Phong vì cái bang bang chủ. Bởi vì khi đó cái bang chân chính bang chủ Hồng Thất Công rất ít xuất hiện, cho nên Tiểu Phong cùng Hoàng Dung tự nhiên cũng được xưng là cái bang bang chủ. Hiện tại ta đã không còn là cái bang bang chủ, với lại ta cũng gọi Tiêu Phong, cô nương chớ nói chi sai. Lúc này Tiêu Phong đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu nói ra, bất quá hắn vẫn là đốn nắn Đông Phương Bạch nói. Dù sao hiện tại Tiêu Phong cùng cái bang không có bất kỳ cái gì quan hệ, thậm chí có thể nói hiện tại Tiêu Phong cùng Đại Tống hoặc là Khiết Đan giữa đều không có bất kỳ quan hệ. Cho nên hắn tự nhiên không muốn lại liên lụy đến cái bang bang chủ phía trên. Ta từng tại Đại Minh thời điểm nghe nói qua ngươi, khi đó ta liền rất muốn gặp hiểu biết ngươi, chỉ là một mực đều không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Đông Phương Bạch đang nghe Tiêu Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó nàng lại chậm rãi nhìn đến trước mặt Tiêu Phong nói ra. Mà lúc này Tiêu Phong đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn liền vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt Đông Phương Bạch. Sau đó cả người trực tiếp làm ra một cái mời thủ thế. Sau đó chỉ thấy hắn một cái thái tổ trường quyền hướng thẳng đến Đông Phương Bạch phương hướng đánh tới. Đông Phương Bạch nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng cầm lấy trên mặt bàn trường kiếm, sau đó cả người trực tiếp dùng trong tay trường kiếm chặn lại Tiêu Phong đạo này công kích. Sau đó cả người trong tay trường kiếm nhanh chóng biến hóa động tác. Một đạo mang theo thập cường cắt tràn kiếm khí hướng thẳng đến Tiêu Phong phương hướng đánh tới. Đồng thời đa phương trắng cả người cũng là trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phong trước mặt. Trên trường kiếm mặt mang theo khủng bố sát lục khí tức hướng đến Tiêu Phong phương hướng đánh xuống. Tiêu Phong nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lùi sang một bên. Sau đó cả người mười phần nghiêm túc hướng đến trước mặt Đông Phương Bạch vung ra một trường. Hàng Long thập bát trưởng lực lượng trực tiếp bị hắn lợi dụng đi ra. Đông Phương Bạch lúc này sử dụng kiếm pháp tức là đoạt mệnh 13 kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo khủng bố sát lục khí tức. Hai người cũng là triệt để tại đăng thiên các bên trong triển khai đại chiến. Rất nhanh, bọn hắn chỗ tầng này liền bị hai người đại chiến cho triệt để hủy diệt. Dù sao hiện tại hai người thi triển đi ra thực lực đều là 10 phần khủng bố tồn tại. Mà hủy diệt tầng này hai người cũng là nhanh chóng xuất hiện ở cùng ngày các phía trên cùng. Chỉ thấy Đông Phương Bạch cầm trong tay một thanh trường kiếm đang không ngừng cùng Tiêu Phong đại chiến. Tiêu Phong tức là không ngừng lợi dụng Hàng Long thập bát trưởng để ngăn cản Đông Phương Bạch công kích. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đại chiến lấy. Mà lúc này phía dưới người trong giang hồ tức là thập phần hưng phấn nhìn đến một màn này. Tại đăng thiên các bên trong đại chiến bọn hắn cũng vô pháp thấy rõ, nhưng là tại ngoại giới đại chiến, bọn hắn lại hết sức tùy tiện liền thấy rõ toàn bộ quá trình. Mà liền tại Đông Phương Bạch cùng Tiêu Phong đại chiến đồng thời, lúc này Đường Liên vị này đại thành chủ cũng là xuất hiện ở đăng thiên các phụ cận, chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến đã bị hủy diệt đăng thiên các. Tu đăng thiên các lại muốn một bút không ít tiền, khó trách Tam sư tôn trước kia như vậy phản đối nhị sư tôn tiến vào đăng thiên các bên trong. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến Đông Phương Bạch cùng Tiêu Phong phương hướng nói ra. Mặc dù nói trước đây Đường Liên cũng là mười phần đau đầu bản thân vị kia nhị sư tôn, bởi vì hắn biết bản thân nhị sư tôn tại đăng thiên các bên trong đại chiến đồng dạng đều sẽ đem toàn bộ đăng thiên các hủy diệt. Chỉ bất quá khi đó có bản thân tam sư tôn tại, Đường Liên tự nhiên không cần để ý tới những này đã bị hủy diệt đăng thiên các cùng chữa trị tiền. Nhưng là hiện tại chân chính đảm nhiệm đại thành chủ sau đó, hắn mới hiểu được chữa trị đăng thiên các cũng là một bút rất lớn phí tổn. May mắn đây đoạn thời gian đăng thiên các còn chưa bị hủy đi rất nhiều lần, nhưng là bây giờ nhìn đến đã bị hủy diệt hơn phân nửa đăng thiên các, Đường Liên trên mặt lại dẫn một vẻ bất đắc dĩ. Chương 532, đáng sợ Lý Hàn Y Y, đau lòng đăng thiên các. Đường Liên chương 532, đáng sợ Lý Hàn Y Y, đau lòng đăng thiên các. Đường Liên ngay tại Đường Liên một mặt đau lòng nhìn qua đăng thiên các đồng thời. Lúc này Tư Không Trường Phong tức là một mặt không quan trọng đi vào Đường Liên bên người, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh cùng nghiền ngẫm nhìn đến Đường Liên. Hiện tại biết ta là cái gì như vậy hận ngươi nhị sư tôn đi, sau đó chỉ thấy hắn mười phần bình tĩnh đối trước mặt Đường Liên mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Dỡ xuống mình trước thành chủ sau đó Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp thả bản thân. Mà Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, tức là trực tiếp đối Tư Không Trường Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu, bởi vì đây đoạn thời gian quản lý Tuyết Nguyệt Thành sau đó, hắn cũng là triệt để minh bạch Tuyết Nguyệt Thành chi tiêu đến cùng lớn đến mức nào. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành mỗi tháng thu nhập cũng không ít, nhưng là đại đa số thu nhập đều bị dùng tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Với lại hắn còn muốn quản lý Lạc Vô Song mấy người xuất hành sử dụng năng lượng, mặc dù nói Lạc Vô Song rất ít từ hắn nơi này lấy tiền, nhưng là Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt liền thường xuyên từ hắn nơi này lấy tiền, thậm chí hai người dùng tiền tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đây cũng còn tốt, Lý Hàn Y Lý gia hỏa kia thế nhưng là mỗi lần đều một kiếm trực tiếp đem đăng thiên các bộ ra, với lại quan trọng hơn là Lý Hàn Y Lý gia hỏa kia đem đăng thiên các bộ ra sau đó liền muốn trùng kiến, hiện tại bọn hắn đại chiến chỉ là trở về phía trên tầng kia, ngươi muốn chữa trị đăng thiên các không có ta lúc ấy muốn chữa trị đăng thiên các khó khăn như vậy à? Lúc này Tư Không Trường Phong lại dẫn một vệ hoài niệm nhìn đến đăng thiên các nói ra, Lý Hàn Y Lý gia hỏa kia mỗi lần đều là một kiếm liền trực tiếp đem đăng thiên các triệt để bộ ra. May mắn bản thân đồ đệ nhiều lần đều là đem Lý Hàn Y Lý đưa đến bên ngoài đi đại chiến. Nếu không nói hắn tu đăng thiên các tiền còn chưa đủ. Đường Liên nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng mà bọn hắn hai cái không biết là, lúc này Lý Hàn Y Lý liền đứng tại hai người bọn họ đằng sau. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hàn ý tam sư tôn, ngươi có cảm giác hay không không khí trở nên lạnh? Mà lúc này Đường Liên tức là hơi nghi hoặc một chút nhìn đến bản thân tam sư tôn dò hỏi, đồng thời cả người cũng là mười phần hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn đăng thiên các phương hướng. Bởi vì Đường Liên cảm thấy mình giống như đứng tại một mảnh hàn băng bên trong đồng dạng. Mà lúc này Tư Không Trường Phong cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngốc trệ quay đầu nhìn phía một mặt hàn ý nhìn đến mình Lý Hàn Ý tại sao không nói. Mà Lý Hàn Ý nhìn thấy Tư Không Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía mình trên thân thời điểm nàng cũng là mang theo một vẻ băng lãnh đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người ánh mắt lại dẫn một vẻ băng lãnh nhìn phía Đường Liên. Mà Đường Liên đang nghe Lý Hàn Ý nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cả người đều có chút ngốc trệ nhìn đến bản thân vị này nhị sư tôn. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mới vừa đó là cùng Đường Liên nói đùa, Đường Liên ta quên còn có một chút sự tình phải xử lý, cho nên đăng thiên các bên này liền giao cho ngươi. Tư Không Trường Phong kịp phản ứng sau đó cũng là trực tiếp vô vô Đường Liên bả vai nói ra, sau khi nói xong còn không có đợi Đường Liên kịp phản ứng, liền trực tiếp hướng về phương xa mà đi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà Đường Liên lúc này tức là mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến bản thân tam sư tôn rời đi phương hướng. Hắn không nghĩ tới Tư Không Trường Phong đã vậy còn quá tùy tiện liền bán rẻ mình. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn cố gắng gạt ra một vẻ nụ cười nhìn đến Lý Hàn Ý gì không biết nhị sư tôn tới đây cần làm chuyện gì. Sau đó hắn lúc này mới cố gắng đã bình định trong nội tâm ba động, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lý Hàn Ý liễu mở miệng nói. Mà Lý Hàn Ý liễu đang nghe Đường Liên nói sau đó tức là hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Lý Hàn Ý gì còn không có đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Tư Không Trường Phong cũng sợ ra hỏa này. Dù sao Lý Hàn Ý gì thế nhưng là mười phần không nói đạo lý tồn tại. Bị nàng nhớ thương bên trên liền thẳng rồi. Về phần lúc này Đường Liên tại phát hiện Lý Hàn Ý gì rời đi về sau cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đăng thiên các phương hướng. Đồng thời cũng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm về sau không thể nói bản thân nhị sư tôn nói xấu. Dù sao bản thân vị này nhị sư tôn thực lực thế nhưng là mười phần khủng bố. Với lại hắn đánh mình còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Cho dù là hắn vị sư tôn kia trở về cũng vô pháp giúp hắn. Mà cũng liền tại Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý gì rời đi đồng thời, lúc này Đông Phương Bạch cùng Tiêu Phong đại chiến cũng là kết thúc. Đông Phương Bạch kiếm pháp vốn là mười phần khủng bố. Với lại quan trọng hơn là Đông Phương Bạch còn đem đoạt mệnh 15 kiếm tu luyện thành công, cho nên nàng tự nhiên là đánh bại Tiêu Phong. Đương nhiên ngoại trừ đoạt mệnh 15 kiếm bên ngoài Đông Phương Bạch còn dùng ra mình Tú Hoa Châm. Giải quyết xong Tiêu Phong sau đó Đông Phương Bạch cũng là trực tiếp lần nữa trở về Đăng Thiên Các bên trong. Bất quá đáng tiếc là hiện tại nàng chỗ tầng này Đăng Thiên Các đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng là đây hết thảy đều không phải là Đông Phương Bạch cần xử lý, bởi vì hiện tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều là Đường Liên vị này đại thành chủ tại trưởng quản. Mà theo Đông Phương Bạch đánh bại Tiêu Phong sau đó, Đông Phương Bạch thanh danh cũng là lần nữa được tăng lên. Về phần lúc này Tiêu Phong tức là trở về đoàn dự cùng A Chu mấy người bên người. A Chu càng là mang theo một vẻ lo lắng chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Tiêu Phong. Tiêu Phong lúc này tức là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn từ mình trên thân xuất ra một mai ngân châm. Đây một cây ngân châm chính là Đông Phương Bạch Tú Hoa Châm, mới vừa tại đại chiến thời điểm lưu tại trên người hắn, bất quá cũng không có đả thương được hắn. quả nhiên không hổ là đã từng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, thực lực quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Sau đó Tiêu Phong lúc này mới chậm rãi cầm trong tay ngân châm để dưới đất, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn đến Đăng Tiên các phương hướng nói ra. Lúc này hắn đã đoán được Đông Phương Bạch thân phận, mà Đoàn Dự bọn người ở tại nghe được Tiêu Phong nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt nhìn phía Đăng Tiên các phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới vị này Đông Phương Bạch là đã từng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Mặc dù nói rất nhiều người trong giang hồ cũng không biết Đông Phương Bạch chân chính thân phận, có lẽ rất nhiều người trong giang hồ đều biết Đông Phương Bạch thân phận là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ. Đây là trên mặt nổi thân phận, đồng thời cũng là Đông Phương Bạch đã từng biểu hiện ra ngoài thân phận. Nhưng là liên quan tới nàng ngày hôm đó Nguyệt Thần dạy giáo chủ đầu này tin tức cũng rất ít có người biết. Cho dù là tại Tuyết Nguyệt Thành cao tầng bên trong cũng mới chỉ là có mấy người biết. Trong đó Tư Không Thiên Lạc đám người tự nhiên là biết, liền ngay cả Tư Không Trường Phong mấy người cũng biết. Bất quá đối với Đông Phương Bạch vị này đã từng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Với lại hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong xuất hiện đại minh đỉnh tiêm cao thủ, cũng không chỉ có chỉ là Đông Phương Bạch vị này đã từng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, còn có Tây Môn Suy Tuyết vị này đã từng đại minh kiếm thần. Càng huống hồ Đông Phương Bạch vẫn là Lạc Vô Song trên mặt nổi hồng nhan chi kỷ, cho nên tự nhiên không có người phản đối Đông Phương Bạch gia nhập Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ là ngoại giới người cũng không biết Đông Phương Bạch chân chính thân phận thôi. Nhưng là với tư cách đã từng cái bang phó bang chủ Tiêu Phong lại thế nào khả năng đoán không được Đông Phương Bạch chân chính thân phận. Chương 533, đột phá lục địa thần tiên trung kỳ, chém quỷ thần tuyệt kỹ. Chương 533, đột phá lục địa thần tiên trung kỳ, chém quỷ thần tuyệt kỹ. Thời gian cứ như vậy mơ màng đi qua một tháng. Mà theo thời gian trôi qua sau một tháng, Tuyết Nguyệt Thành bên trong Nam Cung Phó Xạ cũng là thành công đột phá một cảnh giới, hiện tại nàng cũng là thành công tiến nhập đại tông sư cảnh giới viên mãn. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo Nam Cung Phó Xạ cũng chỉ kém một bước. Nói cách khác hiện tại Nam Cung Phó Xạ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân thiên nhân cảnh giới, nhưng là đại tông sư cảnh giới viên mãn muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới vẫn là kém nhất định khoảng cách. Cho nên đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn Nam Cung Phó Xạ cũng không có lựa chọn tiếp tục bế quan đột phá, với lại lần này nàng dự định tiến về Ly Dương giang hồ bên trong đi báo thù. Mà bây giờ Nam Cung Phó Xạ có thể báo thù địch nhân cũng chỉ có một cái kia chính là Triệu Thị Hoàng Triều vị kia thái giám Hàn Chuẩn Tự. Bởi vì truyền thuyết gia hỏa kia cũng mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn, vô pháp đột phá đến truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh giới. Bất quá dù vậy Hàn Chuẩn Tự cũng có thể bằng vào đại tông sư cảnh giới viên mãn thực lực chạm sát thiên nhân sơ kỳ hoặc là trung kỳ tồn tại. Đây cũng là hắn vì cái gì được xưng là Xuân Thu tứ đại người mâu chi nhất nguyên nhân. Bất quá lúc này Nam Cung Phó Xạ cũng không định mình một người tiến về Triệu Thị Hoàng Triều đi tìm Hàn Chuẩn Tự báo thù, bởi vì Nam Cung Phó Xạ cũng biết mình thực lực mặc dù có khả năng sẽ chém giết vị này, nhưng là nàng muốn đối mặt là toàn bộ Triệu Thị Hoàng Triều. Cho nên Nam Cung Phó Xạ liền dự định đem tin tức truyền lại cho Lạc Vô Song. Rất nhanh Nam Cung Phó Xạ liền đem mình muốn đi trước Lê Dương giang hồ báo thù tin tức trực tiếp truyền lại cho đã công bố mở thành bên trong Lạc Vô Song. Lúc này Thiên Khải Thành Vĩnh An Vương phủ, Lạc Vô Song trên thân tản ra một cỗ như có như không khủng bố khí tức. Đã công bố mở thành bên trong đánh dấu hắn đạt được hai kiện 10 phần khủng bố bảo vật, một món trong đó là thiên nhân cảm ngộ, cũng không phải là bọn hắn thế giới bên trong thiên nhân cảnh giới tồn tại cảm ngộ, mà là truyền thuyết bên trong thiên nhân cảm ngộ, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng tức là chém quỷ thần. Chu tiên thế giới bên trong chém quỷ thần là một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm pháp. Về phần dạng thứ ba nói tức là đồng dạng là một khóa long nguyên. Hiện tại Lạc Vô Song đánh dấu đại đa số đồ vật đều cùng long nguyên có quan hệ. Thế là hắn liền trực tiếp sử dụng đây một phần tiên nhân cảm ngộ, mà tại một tháng này thời gian bên trong, Lạc Vô Song cũng là bằng vào tiên nhân cảm ngộ thành công đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì nó nội tình đầy đủ nguyên nhân, nếu không nói cho dù là nắm giữ truyền thuyết bên trong tiên nhân cảm ngộ, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Vô Song ca ca, ngươi thật đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ sao? Lúc này Tư Không Thiên Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song, bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến bản thân Vô Song ca ca đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên trung kỳ. Phải biết Lạc Vô Song thế nhưng là vẹn vẹn mới vừa đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ không có bao dài thời gian, nhưng là bây giờ mới chỉ là qua ngắn như vậy thời gian lại đột phá một cảnh giới. Hơn nữa còn là đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên trung kỳ, trong chấp nhoáng này liền để Tư Không Thiên Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là đối tiểu nha đầu này nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lúc này mới mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía phương xa. Lúc này Lạc Vô Song 10 phần khẳng định mình bây giờ nếu như cùng Đồng Lai Tiên Đạo tiên nhân một trận chiến nói, như vậy hiện tại hắn mặc dù không cách nào đánh bại Đồng Lai Tiên Đạo gia hỏa kia, nhưng là hắn cũng không có khả năng trực tiếp thua ở gia hỏa kia trong tay. Nam Cung gia hỏa kia truyền tin để ta tiến về Ly Dương giang hồ bên trong giúp nàng, xem ra lần này đột phá đại tông sư cảnh giới viên mãn hắn là muốn tiến về cái kia phiến giang hồ bên trong đi tìm nàng địch nhân báo thù. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song có chút bất đắc dĩ cảm khái một tiếng nói ra, bất quá hắn cũng biết Nam Cung Phó Xạ vô luận như thế nào đều là muốn đi báo thủ, hiện tại đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn nàng muốn đi báo thủ tự nhiên 10 phần bình thường. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó nhếch miệng, bất quá lúc này nàng trong ánh mắt vẫn như cũ lóe qua một vẻ hiếu kỳ, sau đó chỉ thấy nàng mang theo một vẻ nũng nịu đối Lạc Vô Song dò hỏi, Nam Cung tỷ tỷ địch nhân rất cường đại sao? Sau khi hỏi xong Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt còn mang theo hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song, đương nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng là biết Nam Cung Phó Xạ trong đó một cái địch nhân đó là Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái. Cho nên lúc này nàng trên mặt cũng là lóe lên một vẻ vẻ lo lắng. Cho dù là Lạc Vô Song thực lực đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ, nhưng là Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu không nói, hắn lại thế nào có thể sẽ được xưng là thiên hạ đệ nhị đâu. Hắn mỗi một địch nhân đều phi thường đáng sợ, trong đó nàng phụ thân hẳn là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, chỉ là không biết hiện tại hắn phụ thân đứng tại lục địa thần tiên sơ kỳ, vẫn là đứng tại lục địa thần tiên trung kỳ, mà đổi thành bên ngoài một vị địch nhân nói tức là một vị quân thần, đó là vị kia ngươi cũng đã được nghe nói Thác Bạt Bồ Tát, hiện tại hắn thực lực cũng hẳn là tại lục địa thần tiên cảnh giới, hơn nữa còn chí ít đạt đến lục địa thần tiên trung kỳ. Về phần người thứ ba nói, tức là võ đế thành vị kia vương lão quái, người kia thực lực càng thêm khủng bố, chỉ sợ hẳn là đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ thậm chí cảnh giới viên mãn. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, với tư cách nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết Nam Cung Phó Xạ địch nhân đến cùng là ai, có thể nói Nam Cung Phó Xạ địch nhân không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Hiện tại Lạc Vô Song có thể vì Nam Cung Phó Xạ báo thù, chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị kia phụ thân còn có vị thứ tư địch nhân. Đương nhiên cũng có thể thử một chút vị kia quân thần Thác Bạt Bồ Tát. Mà lần này Nam Cung muốn đi báo thù hẳn là hắn vị thứ tư địch nhân đại tông sư cảnh giới Hàn Chuẩn Tự, chỉ bất quá gia hỏa này là Ly Dương Vương hướng một vị thái giám, đồng thời cũng am hiểu lấy đại tông sư cảnh giới viên mãn chạm sát thiên nhân cảnh giới. Lạc Vô Song lúc này lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Ly Dương Phương hướng nói ra, hắn đã đoán được Nam Cung Phó Xạ lần này muốn đi báo thù mục tiêu. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói Nam Cung Phó Xạ nếu như muốn chạm sát Hàn Chuẩn Tự nói hắn tự nhiên sẽ trợ giúp Nam Cung Phó Xạ, mặc dù nói Hàn Chuẩn Tự là Ly Dương Vương hướng đại thái giám, nhưng là hắn Lạc Vô Song lại thế nào có thể sẽ ngại Ly Dương Vương hướng? Nguyên lai Nam Cung tỷ tỷ địch nhân cường đại như vậy sao? Lúc này Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không có nghĩ đến Nam Cung Phó Xạ địch nhân vậy mà như thế khủng bố, vẹn vẹn là lục địa thần tiên cảnh giới địch nhân liền nắm giữ ba vị, hơn nữa còn nắm giữ một vị thực lực thấy không rõ lắm võ đế thành vương lão quái. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Nam Cung muốn báo thù cần bao lâu thời gian. Vô Song ca ca, đã Nam Cung tỷ tỷ muốn đi báo thù nói, như vậy hai chúng ta liền cùng với nàng cùng đi báo thù thôi. Sau đó chỉ thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó cả người mười phần chờ mong nhìn đến Ly Dương Phương hướng nói ra. Chương 534, mới bước lên có 102 bảng đệ nhất giáp, nội tình mười phần Tuyết Nguyệt Thành. Chương 534, mới bước lên có 102 bảng đệ nhất giáp, nội tình mười phần Tuyết Nguyệt Thành. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đây tiểu nha đầu một mực dính tại bên cạnh mình, hắn cũng hiểu tiểu nha đầu này công dụng. Xem ra tiểu nha đầu này là không muốn rời đi mình cho nên mới muốn cùng mình cùng một chỗ tiến về Ly Dương đi báo thủ. Bất quá lần này Lạc Vô Song cũng không có dự định tự mình ra tay, nếu như vẹn vẹn là Nam Cung Phó Xạ một người đi báo thù nói, như vậy có lẽ thật đúng là có khả năng giết không được Hàn Chuẩn Tự, nhưng là nếu như mang cho Tư Không Thiên Lạc liền không đồng dạng. Dù sao Tư Không Thiên Lạc dù nói thế nào cũng là đột phá đến thiên nhân cảnh giới tồn tại, với lại hiện tại nàng đã công bố nhân cảnh giới bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Càng huống hồ Tư Không Thiên Lạc vẫn là tiểu thương tiên. Nàng liên thủ Nam Cung Phó Xạ nói căn bản không có thất bại khả năng. Đã Thiên Lạc muốn đi nói, như vậy lần này chỉ chúng ta ba cái cùng một chỗ tiến về Ly Dương Vương a. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Sau đó Lạc Vô Song hai người liền tại Vĩnh An Vương phủ bên trong cáo biệt Vĩnh An Vương Tiêu Sắt rời đi Thiên Khải Thành, về phần hiện tại Tiêu Sắt đã công bố mở trong thành tức là không có nguy cơ. Dù sao hiện tại Thiên Khải Thành bên trong lớn nhất nguy hiểm đều đã giải quyết. Với lại quan trọng hơn là Bạch Y Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết còn tại Vĩnh An Vương phủ bên trong bế quan tu luyện. Bởi vì Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên trận chiến kia để Tây Môn Suy Tuyết có rất nhiều cảm ngộ, cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cũng là tại Vĩnh An Vương phủ bên trong bế quan đứng lên. Hắn muốn tìm được đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn con đường, cho nên nói nếu như Tiêu Sắt có nguy cơ nói Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên có thể đem hắn cứu. Với lại vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tại sau khi tỉnh lại liền trực tiếp rời đi Thiên Khải Thành, thậm chí hắn ngay cả hoàng cung bên trong đều không có đi. Bất quá hắn trước lúc rời đi lại là tìm đến Lạc Vô Song, liên quan tới Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên đàm luận không có ai biết, bất quá toàn bộ Thiên Khải Thành người đều biết cô kiếm tiên trước lúc rời đi cùng Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên có một cái ước định. Về phần bọn hắn ước định nội dung là cái gì liền không người biết được. Mà tại một tháng này thời gian bên trong Tiêu Sắt cũng là thường xuyên tiến về hoàng cung bên trong. Hắn tiến về hoàng cung xử lý Thiên Khải Thành sự vụ. Bất quá bởi vì hắn muốn đem hoàng vị tặng cho Bạch Vương nguyên nhân, đây đoạn thời gian Bạch Vương cùng Tiêu Sắt quan hệ cũng là rất tốt. Với lại Bạch Vương cũng bởi vì tiểu thần ý nguyên nhân đem hai mắt mù hai mắt chữa trị tới. Cho nên có thể nói đây đoạn thời gian Bạch Vương có thể nói là hăng hái. Ngay tại Thiên Khải Thành bên này đều vui vẻ phồn binh đồng thời. Lúc này một bên khác Lạc Vô Song dẫn theo Tư Không Thiên Lạc đã đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Hai người khi tìm thấy Nam Cung Phó Xạ sau đó liền trực tiếp đi đến Ly Dương Vương hướng. Ba người trực tiếp cưỡi ngựa hướng đến Ly Dương Vương hướng phương hướng mà đi. Mà toàn bộ giang hồ đều nên đón Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên. Thời gian mơ màng đi qua một tháng. Một tháng này thời gian bên trong toàn bộ thiên hạ đều mười phần bình tĩnh. Bất quá tại một tháng này thời gian bên trong Bắc Ly bên này cũng là lần nữa đẩy ra có 102 bảng, mà lần này có 102 bảng tức là làm cho cả Bắc Ly người trong giang hồ đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì có 102 bảng đệ nhất giáp đã trở thành vị kia Vô Song kiếm tiên vật trong bàn tay, mà đã từng vị kia tiên nhân tức là biến mất tại có 102 bảng bên trong. Hiển nhiên Cơ Nhược Phong cũng biết vị kia tiên nhân bế quan hiểu rõ tin tức cùng nguyên nhân, mà có 102 bảng thứ 2 giáp tức là vẹn vẹn chỉ có một người cái kia chính là Bách Lý Đông Quân. Về phần có 102 bảng thứ 3 giáp càng là trực tiếp sắp xếp cho Tư Không Trường Phong Tấm Vũ Chân cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Đệ nhất trạng nguyên nhị giáp cũng là người ta rất khiếp sợ, thứ ba giáp xuất hiện càng làm cho toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Bắc Ly cũng bởi vì lần này bài danh mà chấn động đứng lên. bởi vì bọn hắn không nghĩ tới có 102 bảng thứ 3 giáp vậy mà lại luân lạc tới loại cường giả này mới có thể bên trên bảng danh sách. Đồng thời cũng có rất nhiều cao thủ không nghĩ tới Tư Không Trường Phong vậy mà đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao vị này thương tiên tại bọn hắn trong ấn tượng hiện tại hẳn là còn tại thiên nhân cảnh giới mới đúng. Bất quá khiếp sợ sau khi rất nhiều giang hồ đám người càng khiếp sợ tức là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Dù sao đã từng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thế nhưng là đã đạt đến quỷ tiên cảnh giới. Mặc dù nói hắn đã công bố mở thành trận chiến kia bại bởi Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song. Thế nhưng là tại mọi người trong tưởng tượng hắn hẳn là còn có thể tiến vào thứ hai giáp mới đúng, cho nên mọi người tại biết được Lạc Thanh Dương thực lực rơi xuống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó cũng là mười phần khiếp sợ. Thậm chí rất nhiều người đều tại suy đoán Lạc Thanh Dương thực lực có thể hay không còn muốn tiếp tục hướng đến phía dưới rất xuống. Dù sao quỷ tiên cảnh giới vốn chính là một cái bẫy, hoặc là nói tiến vào quỷ tiên cảnh giới người bị đánh sau khi trở về muốn đột phá cao hơn cảnh giới liền mười phần khó khăn. Mà bởi vì thứ ba giáp đều tiến nhập nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, đệ tứ giáp cũng là đạt được to lớn biến hóa. Bởi vì lần này tiến vào có 102 bảng bên trong đều là thiên nhân cảnh giới viên mãn tồn tại, cho nên đệ tứ giáp bên trong đám người cũng là đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn tồn tại. Cho dù là Bạch Y Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết cùng Nộ Kiếm Tiên cũng là trực tiếp bị soát đi ra. Đây cũng là trong nháy mắt liền đưa tới toàn bộ Bắc Ly chú ý, thậm chí Nộ Kiếm Tiên còn trực tiếp tức giận đánh lên Bạch Hiểu Đường, bất quá cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì. Dù sao muốn đi vào có 102 bảng nhất định phải bước vào thiên nhân cảnh giới viên mãn, bởi vậy toàn bộ Bắc Ly giang hồ đều lâm vào một trận sóng gió bên trong. Không nghĩ tới lần này có 102 bảng vậy mà như thế đáng sợ, nếu như truyền thuyết bên trong vị kia tiên nhân vẫn còn đang có 102 bảng bên trong nói, như vậy có 102 bảng phải làm thế nào xử trí đâu? Ai, không ai từng nghĩ tới lần này có 102 bảng biến hóa cùng như thế to lớn, bất quá có 102 bảng đệ nhất giáp cùng thứ hai giáp tức là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có 102 bảng đệ nhất giáp trực tiếp trở thành Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên, mà thứ hai giáp tức là trực tiếp từ Tuyết Nguyệt Thành đời trước đại thành chủ đảm nhiệm. Đúng vậy à, với lại các ngươi có phát hiện hay không, có 102 bảng mỗi một nhà Tuyết Nguyệt Thành bên trong đều có người tiến vào, đệ nhất giáp Vô Song kiếm tiên, thứ hai giáp Cửu Tiên Bách Lý Đông Quân, còn có thứ ba giáp Thương Tiên Tư Không Trường Phong, đệ tứ giáp Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu. Tuyết Nguyệt Thành quả nhiên không hổ là ta Bắc Ly đệ nhất thành, bốn giáp đều bị bọn hắn ôm đồn, với lại không đơn thuần là có 102 bảng, liền ngay cả Lương Ngọc trên bảng bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành người đều nhiều như vậy. Có thể nói hiện tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành chủ đề lần nữa dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Bởi vì Tuyết Nguyệt Thành cường giả liên tục bên trên bốn bảng, đệ nhất Trạng Nguyên Nhị giáp càng là trực tiếp trở thành Tuyết Nguyệt Thành vật trong bàn tay, đây cũng là trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành thanh danh. Càng hướng hồ ngoại trừ có 102 bảng bên ngoài, Lương Ngọc trên bảng Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng mười phần nhiều. Ngoại trừ Lôi Vô Kiệt cùng Lạc Minh Hiên bên ngoài, Nam Cung Phó Sạn, Thư Không Thiên Lạc hai người cũng tiến nhập Lương Ngọc bảng bên trong, liền ngay cả Khương Nghê tiểu nha đầu kia cũng thiếu chút tiến nhập Lương Ngọc bảng. Có thể nói lần này bảng danh sách phảng phất như là vì Tuyết Nguyệt Thành mà tuyên bố đồng dạng. Chương 535, đặt đến Bắc Lương Vương phủ, Lý Kiếm Thần hiện tại tình huống. Chương 535, đặt đến Bắc Lương Vương phủ, Lý Kiếm Thần hiện tại tình huống. Có thể nói lần này có 102 bảng triệt để Tuyết Nguyệt Thành một lần bạo hỏa. Sau đó triệt để Tuyết Nguyệt Thành ngồi vững thiên hạ đệ nhất thành tên tuổi. Đương nhiên nơi này thiên hạ đệ nhất thành chỉ là Bắc Ly thiên hạ đệ nhất thành, mà không phải toàn bộ Cửu Châu thiên hạ đệ nhất thành. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành mặc dù 10 phần cường hãn, nội tình mặc dù cũng 10 phần khủng bố, nhưng tại vị này Vô Song kiếm tiên không có chân chính đánh bại Võ Đế Thành vị kia vương lão quái trước đó, bọn hắn đều sẽ không siêu việt Võ Đế Thành. Bởi vì Võ Đế Thành có một vị vương lão quái trấn thủ, vị kia mặc dù được xưng là thiên hạ đệ nhị, nhưng tất cả mọi người đều biết vị này Võ Đế Thành vương lão quái là thiên hạ đệ nhất. Hắn thiên hạ đệ nhị bất quá là tự xưng thôi. Bất quá cũng có rất nhiều người chờ mong Vô Song kiếm tiên trưởng thành. Dù sao cho dù là Võ Đế Thành vương lão quái tại Vô Song kiếm tiên, hiện tại tuổi tác cũng không có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên bọn hắn tin tưởng Vô Song kiếm tiên tiếp xuống có khả năng đánh bại vị kia Võ Đế Thành vương lão quái. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành mặc dù không phải chân chính thiên hạ đệ nhất, nhưng là khoảng cách chân chính thiên hạ đệ nhất thành cũng không xa. Về phần lần này Lương Ngọc trên bảng vì cái gì không có Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Đường Yên, cũng không phải là hắn thiên phú và thực lực không đủ, mà là bởi vì Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ tuổi tác đã vượt qua Lương Ngọc bảng quy định. Cho nên hắn tự nhiên bị bài xuất Lương Ngọc bảng, kế tiếp hắn phải tranh đoạt đó là có 102 bảng. Ngay tại toàn bộ Bắc Ly đều mười phần náo nhiệt đồng thời. Lúc này một bên khác Lạc Vô Song mấy người cũng là rốt cuộc đi tới Ly Dương Vương triều, đi vào Ly Dương Vương hướng Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp dẫn theo hai người đi đến Bắc Lương Vương phủ. Dù sao lần này Nam Cung Phó Xạ muốn chém giết thế nhưng là Ly Dương giang hồ bên trong vị kia đại thái giám, cho nên Lạc Vô Song tự nhiên dự định để vị này từ thế tử thay mình tìm tới vị này Hàn Trốn tự hạ lạc. Về phần Từ Phượng Niên có thể hay không tìm, Lạc Vô Song trực tiếp không có chút nào cân nhắc. Với lại liền tính Từ Phượng Niên không đi tìm Hàn Trốn tự hạ lạc, Lạc Vô Song cũng có cái khác nhân tuyển, cái kia chính là vị kia Bạch Y Thương Tiên Trần Chỉ Báo. Gia hỏa kia thế nhưng là mười phần muốn thay bản thân nghĩa mẫu báo thủ, mà vị này Hàn Trồn tự chính là hắn nghĩa mẫu cựu nhân chi nhất, cho nên Trần Chi Báo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lạc Vô Song ba người mới vừa tới đến Bắc Lương Vương phủ bên ngoài, lúc này nửa Lương Vương phủ bên trong Từ Tiêu cũng đã xuất hiện chờ ở bên ngoài lấy ba người đến. Dù sao vị này Bắc Lương Vương mật thám thế nhưng là trải rộng toàn bộ Bắc Lương, cho nên hắn tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện Lạc Vô Song đám người hành tung. Không biết Vô Song kiếm đến ta Bắc Lương cần làm chuyện gì. Lúc này Bắc Lương Vương cũng là chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Lạc Vô Song trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Dù sao vị này chính là có thể cùng Võ Đế Thành vị kia đánh đồng tồn tại. Bất quá Bắc Lương Vương cũng biết Vô Song Kiếm Tiên tuyệt đúng không sẽ đối với bọn hắn Bắc Lương Vương phủ xuất thủ, dù sao Bắc Lương Vương phủ cùng Vô Song Kiếm Tiên giữa cũng không có bất kỳ ân oán. Ta có một chuyện cần Bắc Lương Vương hỗ trợ, không biết Bắc Lương Vương có thể giúp bạn công tử. Lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt Bắc Lương Vương mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Phản phất tại trước mặt hắn không phải vị kia nhân đồ Bắc Lương Vương đồng dạng. Xin mời Vô Song Kiếm Tiên rời bước. Lúc này Bắc Lương Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này hắn tức là đối Lạc Vô Song khoát tay áo hướng đến bên trong làm ra một cái mời thủ thế. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp dẫn theo Tư Không Tiên Lạc hai người tiền triệu lấy Bắc Lương Vương phủ bên trong mà đi. Đối với hắn mà nói Bắc Lương Vương phủ bên trong không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Rất nhanh, đám người liền vào Bắc Lương Vương phủ bên trong. Mà có lẽ là Bắc Lương Vương tại biết Vô Song Kiếm Kiếm muốn tới bọn hắn Bắc Lương Vương phủ nguyên nhân, cho nên hiện tại Bắc Lương Vương phủ bên trong cũng là ngồi rất nhiều người. Cũng tỉ như vị kia Bạch Tí vượt lên trước Trần Chỉ Báo, còn có một vị nhìn lên đến 10 phần bình bình không có gì lạ trung niên nam tử. Bất quá Lạc Vô Song có thể phát hiện vị trung niên nam tử này thực lực đã đạt đến tiên nhân hậu kỳ, với lại hắn thương ý 10 phần đáng sợ. Mặc dù không sánh bằng bản thân sư tôn, nhưng là tại Bắc Ly giang hồ bên trong cũng có thể xưng là một vị thương tiên. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua sau đó tự nhiên cũng là nhận ra vị này thân phận. Tuyệt thế thương thần Từ Điển Minh, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ bên trong cao cấp nhất thương khách chi nhất, mà liền ngay cả vị kia Lý Kiếm Thần lúc này cũng ở chỗ này. Bất quá bây giờ Lý Kiếm Thần vẫn như cũ một đạo mười phần vô vị ánh mắt. Bất quá khi hắn tại nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền đến một vẻ quan mang. Còn có vị kia Bắc Lương Thế tử Từ Phượng Nghiên, lúc này hắn đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Quả nhiên không hổ là bậc học nhân vật. Tiểu tử ngươi làm sao tới Bắc Lương, với lại tiểu tử ngươi vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ, khoảng cách Vương Tiên Chi gia hỏa kia đã không xa. Lúc này Lý Kiếm Thần cũng là trực tiếp nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, với tư cách đã từng cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lạc Vô Song hiện tại tu vi. Thế là hắn liền có chút kinh ngạc nhìn đến Lạc Vô Song. Đoạn thời gian trước cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương một trận chiến để ta có một chút cảm ngộ, cho nên lúc này mới đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Lúc này Lạc Vô Song tức là không có chút nào che giấu, ngược lại là mang theo một vẻ ý cười nhìn đến Lý Kiếm Thần mở miệng nói, với lại hiện tại Lý Kiếm Thần đã thành công tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ, nhưng là Lạc Vô Song cũng có thể cảm nhận được Lý Kiếm Thần lục địa thần tiên sơ kỳ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí cho hắn một cái to lớn cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên Lý Kiếm Thần hẳn là tùy thời có thể lấy tiến vào lục địa thần tiên trung kỳ. Mà Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhếch miệng. Về phần xung quanh mọi người tại nghe được Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà đột phá đến đáng sợ như thế tình trạng. Vô Song Kiếm Tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tiên vậy mà đang lần này đại chiến sau đó thành công đột phá đến một cái khác cảnh giới. Bất quá lúc này Bắc Lương Vương cũng là rất nhanh liền phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mang theo một vẻ hiếu kỳ dò hỏi. Không biết Vô Song Kiếm Tiên lần này có chuyện gì cần ta Bắc Lương Vương phủ xuất thủ, nếu như ta Bắc Lương Vương phủ có thể làm được nói, lão phu tuyệt đối không từ chối. Sau khi nói xong Bắc Lương Vương cũng là mười phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song. Dù sao hắn cũng biết mình thời gian không nhiều lắm, có thể giao hảo Vô Song Kiếm Tiên đối với bọn hắn Bắc Lương đến nói tự nhiên là tốt nhất. Ta muốn Bắc Lương Vương cho ta Hàn Trồn tự hiểu rõ tình huống, đồng thời ta còn muốn hắn vị trí cụ thể. Lạc Vô Song cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối trước mặt Bắc Lương Vương mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt mười phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt Bắc Lương Vương phủ đám người. Mà hắn tiếng nói vừa ra sau đó, Bắc Lương Vương trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý, bất quá rất nhanh hắn liền theo nhịn ở trong lòng mình sát ý sau đó bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song. Vô Song Kiếm Tiên muốn giết hắn. Bất quá lúc này Trần Chi Báo tức là nhịn không được trực tiếp đứng ra nói ra, trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ hưng phấn cùng sát ý. Chương 536, thỏa hiệp Bắc Lương Vương, Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan. Chương 536, thỏa hiệp Bắc Lương Vương, Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan. Nếu như là cái khác sự tình nói Trần Chi Báo có khả năng còn sẽ không như thế kích động. Nhưng là nếu như muốn đem Hàn Trồn tự chạm sát nói, như vậy hắn Trần Chi Báo tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra. Không tệ, chúng ta lần này đi vào Ly Dương Vương hướng chủ yếu mục đích đó là giết hắn. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên không có chút nào che giấu, chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt Trần Chi Báo mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Đối với hắn mà nói giết một cái tiểu Hàn Trồn tự nhiên mười phần dễ dàng. Chỉ bất quá không muốn phiền phức hắn muốn nhìn một chút Hàn Trồn tự chân chính hạ lạc. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tiến về Bắc Lương Vương phủ nguyên nhân. Vô Song Kiếm Tiên có thể nghĩ tốt, nếu như ngươi muốn giết Hàn Trồn tự nói, như vậy cũng liền đại biểu cho ngươi cùng toàn bộ Triệu thị hoàng triều là địch. Lúc này Bắc Lương Vương cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ ý động. Đồng thời hắn cũng đang biến tướng nhắc nhở Lạc Vô Song. Mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực đích xác khủng bố, nhưng là Triệu thị hoàng triều bên trong có thể nắm giữ một vị càng khủng bố hơn tồn tại. Hơn nữa còn là một vị không biết sống sót bao lâu thời gian nhân vật. Với tư cách Bắc Lương Vương hắn tự nhiên biết, hắn hẳn phải chết mà Bắc Lương Vương tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, tại Lạc Vô Song bên người Nam Cung Phó Xạ liền chậm rãi đứng ra nói ra, trong ánh mắt sát ý mười phần nồng đậm. Lúc đầu ánh mắt tại Lạc Vô Song trên thân mọi người tại nghe được Nam Cung không bắn nói sau đó cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Nam Cung Phó Xạ trên thân, lúc này trong lòng bọn hắn cũng là có suy đoán. Nhất là lúc này Bắc Lương Vương trong nháy mắt liền hiểu tới, với tư cách nắm trong tay một cái to lớn tổ chức tình báo, hắn tự nhiên minh bạch trước mặt Nam Cung Phó Xạ thân phận, đồng thời hắn cũng minh bạch Nam Cung Phó Xạ tại sao phải giết Hàn Chuẩn Tự. Không biết hiện tại Bắc Lương Vương có thể hay không đem Hàn Chuẩn Tự con đường tiến tới báo cho bản công tử. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đứng ra nhìn đến Bắc Lương Vương mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh. Đồng thời hắn cũng là liếc qua bên người Trần Chỉ Báo. Ta nếu là đem tình báo báo cho ngươi nói, như vậy chỉ sợ Triệu thị người đều biết Hàn Chuẩn Tự tình báo là ta cho ngươi. Lúc này Bắc Lương Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, mặc dù hắn cũng rất muốn diệt đi Hàn Chuẩn Tự, nhưng là nếu như Lạc Vô Song thật từ Bắc Lương Vương phủ sau khi ra ngoài liền giết Hàn Chuẩn Tự nói, như vậy bọn hắn Bắc Lương Vương phủ liền triệt để cùng Triệu thị hoàng triều không nể mặt mũi, đến lúc đó hắn Bắc Lương Vương phủ còn muốn như thế trải qua nhẹ nhõm liền khó khăn. Liên tính Bắc Lương Vương ngươi không đem tin tức nói cho ta biết, hiện tại bản công tử trực tiếp một người một kiếm giết tới Thái An thành đi đem Hàn Chuẩn Tự chạm sát, chỉ sợ Thái An thành bên trong vị kia cũng biết cảm thấy ta và ngươi Bắc Lương Vương phủ giữa có rất lớn quan hệ a. Lạc Vô Song lúc này tức là mười phần lạnh nhạt nhìn đến Bắc Lương Vương mở miệng nói, đã hắn đều đã tới đây, như vậy Thái An thành bên trong vị kia khẳng định đã biết hắn đi vào Bắc Lương Vương phủ. Đến lúc đó vị kia khẳng định sẽ cảm thấy Bắc Lương Vương phủ cùng hắn Vô Song kiếm tiên giữa có cái gì giao dịch, sẽ liên lạc lại đến Hàn Chuẩn Tự tử vong, có thể nói Thái An thành vị kia tuyệt đối sẽ đối với Bắc Lương xuất thủ. Dù sao đây chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Bắc Lương Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn biết Lạc Vô Song nói tất cả đều là sự thật. Chỉ cần Lạc Vô Song hôm nay từ nơi này ra ngoài như vậy liên quan tới bọn hắn Bắc Lương Vương phủ cùng Lạc Vô Song giữa quan hệ liền nói không rõ. Nhưng là nếu muốn lưu lại Lạc Vô Song nói đó cũng là không có khả năng. Với lại ta tin tưởng Trần Chi báo tướng quân đối với có thể hay không cung cấp liên quan tới Hàn Chuẩn Tự tình báo cũng là sẽ không cự tuyệt ta. Lạc Vô Song lúc này lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người Trần Chi báo trên thân, sau đó cả người trên mặt xuất hiện một vẻ mười phần nghiêm túc biểu lộ. Trừ cái đó ra còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Đương nhiên cho dù là vị này thế tử ra biết sự thật chân tướng hắn cũng biết cung cấp tình báo cho ta, thậm chí có khả năng hắn chọn đem Hàn Chuẩn Tự dẫn xuất Thái An thành. Lạc Vô Song sau khi nói xong cả người lại đem ánh mắt nhìn phía Từ Phượng Niên trên thân, sau đó trong ánh mắt tiếp tục xuất hiện một vẻ nghiền ngẫm thân sắc. Dù sao hắn nhưng là mười phần rõ ràng Từ Phượng Niên tính cách, mà Từ Phượng Niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Lúc này hắn còn không biết Hàn Chuẩn Tự chính là hắn giết mẫu cửu nhân chí nhất, cho nên hiện tại hắn tự nhiên có chút mờ mịt. Thành giao, ta có thể thay ngươi đem Hàn Chuẩn Tự dẫn xuất Thái An thành, bất quá ngươi muốn thả ra tin tức đi, hôm nay ngươi đến ta Bắc Lương Vương phủ chủ nếu là khiêu chiến ta Bắc Lương Vương phủ Lý Kiếm Thần. Bắc Lương Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, có lẽ tại cái khác trên sự tình, hắn còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng là nếu có quan bản thân vị này nhi tử nói hắn tuyệt đối là không giữ được bình tĩnh. Với lại Bắc Lương Vương đối với Từ Phượng Niên tính cách cũng là mười phần hiểu rõ. Giết Hàn Chuẩn Tự thời điểm ta muốn xuất thủ, lúc này Trần Chi Báo đang nghe bản thân nghĩa phụ đồng ý Lạc Vô Song đề nghị sau đó cũng là trực tiếp lần nữa mở miệng nói, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nồng đậm sát ý, cả người dẫn theo trong tay một cây trường thương, lúc này hắn tựa như một đầu báo thủ giống như ma quỷ. Lạc Vô Song đang nghe Trần Chi Báo nói sau đó trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn phía Bắc Lương Vương trên thân. Phượng Niên đến lúc đó cũng cùng theo một lúc đi thôi, Bắc Lương Vương lúc này tức là chậm rãi nhìn đến Từ Phượng Niên mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phương xa. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm, hiển nhiên là đối với mình vị kia đã mất đi vương phi cảm thấy hoài niệm. Có thể, đến lúc đó vương gia cần đem Hàn Chuẩn Tự dẫn xuất Thái An thành, dạng này nói cũng tránh khỏi bản công tử đối với toàn bộ Thái An thành xuất thủ, bất quá ta ngược lại hiếu kỳ Thái An thành bên trong vị kia thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp đối Bắc Lương Vương nhẹ gật đầu, sau đó lúc này hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Thái An thành phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Tiểu tử, hiện tại ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là lao ra hỏa kia thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, cho nên hiện tại ngươi tốt nhất đừng đánh với hắn một trận, với lại hắn đi con đường mười phần quỷ dị, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ muốn đánh bại hắn cũng có chút khó khăn. Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là chậm rãi đứng ra nhắc nhở, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiêng kỵ nhìn phía Thái An thành phương hướng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không làm quá phận sự tình, vị này là không có khả năng xuất thủ, bởi vì chỉ cần không ảnh hưởng Ly Dương Vương hướng khí vận hắn đều sẽ không xuất thủ. Sau khi nói xong, Lý Kiếm Thần lại lần nữa bổ sung một câu. Sau đó cả người lúc này mới mơ màng dùng một bộ thập phần hưng phấn ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn đến một vẻ chiến ý.